Chương 367, chân lý lớn thư, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, chương 367, chân lý lớn thư, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, vị này lục bảo nữ sĩ tinh thần lực tương đối không tầm thường, rất có thể đã có thâm thủy khu tầng thứ tư tiêu chuẩn. Nói cách khác, nàng là 11 vị hai giai đoạn siêu phàm giả bên trong một vị. Chỉ có điều, mong muốn thôi miên chính mình, thực lực của nàng còn chưa đủ. Từ bỏ thâm thủy khu thí luyện pháp sau, Cố Thận cũng không rõ ràng chính mình đến tuột cùng đã tới cấp độ gì. Chỉ có điều ngày tiếp nối đêm tu hành xuân chi hô hấp, lại thêm 4 mùa vùng bỏ hoang bảo hộ, tinh thần lực của hắn đã vượt xa thâm thủy khu tầng thứ tư vốn có cường độ. Hắn thu liễm tinh thần, chuẩn bị ngụy trang một phen. Sau một khắc, làm tòa căn cứ nguồn sáng toàn bộ dập tắt, đen kịt một màu. Phong điều khiển nguồn điện bị cắt đứt. Trừ linh thanh âm tỉnh táo dị thường. Nhưng không phải ta làm. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Cố Thận trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, mà sau khi nghe được nửa câu thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Phong điều khiển nguồn điện bị chặt đứt. Loại chuyện này, ngoại trừ chính mình, còn có ai biết làm? Sau cùng mật mã giải mã, toàn bộ địa đồ đã giải tỏa. Trừ Linh bình tĩnh nói, tòa này cánh đồng tuyết căn cứ địa đồ chỉ cho thấy một nửa. Còn lại kia một nửa bị đa trọng bí ngân cửa phong tỏa, nơi đó mới thật sự là bí mật chỗ. Toàn bộ địa đồ truyền bao Cố Thận trong mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, Cố Thận con ngươi liền không bị khống chế co vào. Hắn trong lòng có chút rung động, đây là một tòa mộ. Đúng vậy, đây là một tòa mộ. Trừ Linh nói, chỉ chẳng qua hiện nay diện tích đã bị khuyết trương gấp đôi, những này Nam Châu giáo đồ, Mở Tuyết Sơn, đào rỗng lòng núi, theo lăng mộ phía sau đục một cái cự đại khe. Nhìn bọn hắn là muốn khai thác mạnh ăn khớp vật liệu, nhưng trên thực tế lăng mộ địa đồ 10 phần đơn giản, hơn nữa quỷ dị. Một khối dựng thẳng quan tài, treo tại lớn trên vách đá. Những giáo đồ này nhóm đưa ra hái mạnh ăn khớp vật liệu liền sinh trưởng tại cổ quan cự bích mặt sau, nếu như duy trì liên tục không ngừng một mực mở xuống dưới, liền sẽ đào phá quan tài mặt sau. Bọn hắn không cách nào theo chính diện đánh mở quan tài, thế là liền dùng loại phương thức này đến nếm thử mở quan tài. Nhìn thấy căn cứ toàn bộ địa đồ, Cố Thận liền minh bạch. Bọn gia hỏa này tuyệt không có khả năng là vận khí tốt ngẫu nhiên phát hiện, nhất định đến có chuẩn bị, nơi này không chỉ là một cái truyền giáo, càng là một cái thâm tàng nhiều năm chôn xương hương. Căn cứ nguồn điện dị dạng kéo dài mấy chục giây, siêu phàm giả nhóm nhanh chóng chạy đến, mà khi bọn hắn đuổi tới phòng điều khiển lúc, đây hết thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Trường không căn cứ siêu phàm giả giáo chúng có chút hoang mang. Bọn hắn vội vàng kiểm tra các nơi giám sát, nhất là cổ đại lăng mộ giám sát, không có bất kỳ cái gì dị dạng, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa mới chấn động, là sai lầm a. Một lần nữa lại loại bỏ một lần, xác nhận không sai về sau, bọn hắn đem cái này xem như máy móc thỉnh thoảng sẽ sinh ra trục trặc. Mà bây giờ, như là đã khôi phục, hơn nữa chưa từng xuất hiện dị thường, như vậy cũng liền không cần lãng phí thời gian. Ngâm sướng nghi thức bị đột nhiên xuất hiện phong ba quấy nhiễu một chút, nhưng cũng không có bị đánh gãy, mỗi một cái bình thường giáo chúng đều đắm chìm trong tụng hát trong không khí, kia phóng thích ra thôi miên chi lực đồng hồ bỏ túi cũng chưa đình chỉ lay động. Chỉ có điều không có người chú ý tới. Nguồn điện khôi phục về sau, ngâm sướng trong đội ngũ đã thiếu một người. Tại u ám đường hầm, hồ quang điện mơ hồ chợt hiện. Một thân ảnh vội vàng mà đi. Đạo thân ảnh này những nơi đi qua, miệng cống nghiêng mở, hắn một đường thông hành không trở ngại, tất cả quyền hạn vì hắn một người mở ra. Nơi này là căn cứ một nửa kia, tuyệt đối cơ mật, bị cưỡng chế nghiêm ngặt phong tỏa cổ đại lăng mộ. Để bảo đảm mở mộ thuận lợi, ngày thường căn bản sẽ không có người có thể tiến vào nơi này, vậy mà hôm nay lại là một cái ngoại lệ, phòng điều khiển quyền hạn toàn diện thất thủ, tất cả dụng cụ quyền lực đều bị điều tạm. Theo miệng cống một cái nghiêng mở, hất lên hắc bảo nam người đi tới chân chính lăng mộ trước đó. Hắn đứng tại tòa kia cổ quan trước đó, yên lặng, an tĩnh thưởng thức cái này lưu truyền mấy trăm năm lịch sử. Phiến phiến miệng cống một lần nữa khép lại, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Chân chính công hãm không phải khiến cho phá hư, mà là giả bộ không việc gì tu bổ. Rất nhanh nguồn điện liền sẽ khôi phục, mà từ sau lúc đó, theo phòng quan sát thị giác đến xem, mảnh này to lớn cổ đại lăng mộ cũng nhìn không ra một tơ một hào dị dạng. Nơi này mọi thứ đều là yên tĩnh như chết, không có người sẽ biết. Nơi này lặng yên không một tiếng động tiến vào một người. Nam nhân thưởng thức chính mình tác phẩm nghệ thuật, hắn đứng tại quan tài trước, chậm rãi xuề bàn tay ra, cái này miệng không cách nào bị mở ra cổ quan. Vậy mà vô cùng nghe lời, vô cùng thuận theo hướng lấy hắn lòng bàn tay phương hướng mở ra. Hắn ngừng thở, chờ đợi dựng thẳng quan tài mở ra về sau hình tượng. Có gió thổi qua, tuyết trắng huy quang theo dựng thẳng quan tài trong khe hở chạy xuôi mà ra. Nam nhân meo cặp mắt lại, khi hắn thấy rõ trong quan tài cảnh tượng về sau, thần sắc biến kinh ngạc mà lại phức tạp. Cái này miệng khóa kín dựng thẳng quan tài cũng không có thi thể tồn tại, trong quan tài nằm một đạo nhàn nhạt bóng người, nhưng cũng chỉ là bóng người. Kia là nào đó cố thể xác nằm quá lâu về sau dấu vết lưu lại, tại quần sáng chiếu rọi xuống bảy biển ra âm u cái bóng. Ngoại trừ trong quan mục dường như liền chỉ còn lại một chút loạn thất bát tao tạp vật, tỷ như vô dụng thanh đồng cổ đăng, lại tỷ như bị gỉ thiết ý liệt, những này vật tại trong quan mục chất đống lấy, cổ lão mà không có linh hồn. Tại mở quan tài một phút này, những này vật một mạch bừng lên. Nam nhân thần sắc biến hết sức khó coi, hắn không thể tin được, vãn trung giáo hội hao tốn tinh lực nhiều như vậy mở mộ chỉ là những vật này. Hắn chậm rãi hướng về dựng thẳng quan tài đi đến, cách càng gần, chiếc kia quan tài dường như liền càng có lực hấp dẫn. Hắn thấy được trong quan mục còn có một thứ vật không có rơi ra đến, kia là một cái dây đỏ bạch ngọc hạc liên, liền treo ở bóng ma chỗ cổ. Dường như cổ quan chủ nhân còn nằm tại trong quan. Cái này mai hạc liên, từ đầu đến cuối đeo tại trên cổ của hắn. Cho dù mở quan tài, bóng ma chưa tại quần sáng chiếu dọi xuống tiêu tán, cái này mai hạc liên cũng liền chưa theo trong quan mục rơi ra. Nam nhân nhìn kỹ một chút hạc liên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia tuyết trắng ngọc, trong đầu hồi tưởng lại liên tiếp ký ức. Tại trước đây không lâu nào đó đêm dài, kia một đoạn máu tươi thống khổ ký ức. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt màu đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhìn thấy cái này mai dây đỏ ngọc hạng liên thời điểm, là hắn biết, chuyến này chính mình là có thu hoạch. Nam nhân vươn tay, mà coi như hắn muốn chạm đến viên kia hạng liên thời điểm, dị biến nảy sinh, siêu một tiếng, một khối thật mỏng dị sắt cuốn lấy bạch ngọc, trong nháy mắt theo trong quan tài bay ra, cái này mai bạch ngọc bay ra mấy chục mét, rơi xuống nam nhân phía sau một mảnh tre lấp bên trong. Nơi này còn có người thứ hai. Sau một khắc trong lăng mộ huy quang một lần nữa sáng lên, nam nhân thấy rõ trong bóng tối cái kia dựa vào lập thạch bích một bên, vuốt vuốt tuyết trắng cổ ngọc thiếu niên khuôn mặt. Ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường chấn kinh, hơn nữa khó coi. Thế nào? Nhìn thấy ta giật mình như vậy, ngươi hẳn là nhận biết ta a? Cố Thận mặt không thay đổi cân nhắc bạch ngọc. Hắn meo cặp mắt lại, đánh ra trước mắt khuôn mặt xa lạ. Theo nguồn điện quyền hạn bị cắt ra một phút này, hắn liền ý thức được có vấn đề, cái này tòa căn cứ sử dụng quyền hạn là độc lập bế bỏng, ngay cả trừ linh mong muốn xâm nhập cũng cần tốn hao tương đối lớn công phu. Giải thích rõ bọn gia hỏa này vô cùng chú ý quyền hạn an toàn, làm sao có thể xuất hiện nguồn điện cắt ra loại này cấp thấp sai lầm? Cái này tòa căn cứ bên trong cất giấu người thứ hai, hơn nữa người này tới so với mình sớm hơn, rất có thể sớm đã nhìn chằm chằm cổ đại lăng mộ. Trên thực tế Cố Thận khi nhìn đến Vãn Trung giáo hội kia tam xoa kích tín vật thời điểm, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ trong minh minh trực giác chỉ dẫn. Hắn nghĩ tới chính mình từng tại đại đô khu tự do giáo đường kinh nghiệm đêm hôm đó, cái nào đó phát rồ tại đại đô thành lập tín đồ tổ chức cùng nhiệt phân tử bị đánh chết tại ngoài vạn dặm Nam Châu. Vượt Châu liên bang chính phủ điều tra thự phụ trách đem án này kết quả đưa tin cho cây tiên sinh, mà cây tiên sinh lại chuyển về cho mình chứng cứ liên vô cùng xác thực. Quái vật bị đánh chết tại Nam Châu trong giáo đường, cha xứ cùng tu nữ tự mình chứng kiến đây hết thảy. Lúc kia Cố Thận lấy là tất cả đều kết thúc, nhưng nhìn tới nam nhân trước mắt này gương mặt thời điểm, Cố Thận biết đây hết thảy còn đang tiếp tục. Hắn thở thật dài một cái, ngón tay vuốt ve màu trắng như tuyết ngọc. Vận mệnh thật sự là một cái rất kỳ diệu đồ vật, có nhiều thứ ngươi vốn cho rằng sẽ không lại nhìn thấy mặt thứ hai, không nghĩ tới trùng phùng đến mức như thế nhanh chóng. Không chỉ có người như thế, vật cũng giống vậy. Hắn giật xuống dây đỏ, đem bạch ngọc nắm lũng, thanh âm biến trầm thấp lên, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có phải hay không từ lúc nào đã gặp mặt đâu? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hất lên Vãn Trung giáo hội hắc bảo nam nhân, chỉ là nheo cặp mắt lại, đưa cho một cái lạnh lùng đáp lại, bằng hữu, chúng ta đều rất rõ ràng, lẫn nhau tại làm chuyện là cái gì, bên ngoài đám người kia cũng không dễ trọng, đưa tới phiền phức sẽ không tốt. Cố Thận căn bản không có phản ứng câu nói này. Đã trí nhớ của ngươi không tốt lắm, như vậy ta liền giúp ngươi hồi ức một cái đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, cho nhắc nhở, năm ngoái tháng 11. Giáo sĩ hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Tốt a, ngươi dường như không biết ta, như vậy ngươi biết cái này mai đạn a? Chân lý chi thức hồ quang chấn động ngồi đầy lăng mộ đều giống như ban ngày. Cố Thận giơ lên chân lý lớn thư. Băng tuyết đã lên đạn. Hình ảnh quen thuộc, tại năm ngoái tháng 11 tự do lễ đường đã từng trình diễn qua một lần. Bàng bạc cảm giác nguy cơ giáng lâm. Bị lớn thư khoảng cách gần chống đỡ cái đầu, nam nhân thần sắc hết sức khó coi. Mi tâm của hắn hiện ra một sợi huyết hỏa, chợt tinh hồng chi sắc mãnh liệt thành biển. Hồi tưởng lại sao, bị ta một thương đánh nát cảm giác. Cố Thận nhìn qua nam nhân ở trước mắt, mà không thay đổi hỏi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Chu Dụ, Diệp Linh Thu, Tiêu hay là cái nào đó giết không chết buồn nôn đồ vật. Bởi vì một đoạn này kịch bản trọng yếu hơn, cắt tỉa thật lâu, theo hơn 4 giờ chiều liền bắt đầu chỉnh lý mảnh cương, bất chi bất giác viết tới rạng sáng 3 giờ hơn, ngày mai sẽ một lần nữa lại tu một lần. Chương 368, Bắc Thượng kế hoạch, cầu mới phiếu, 1, chương 368, Bắc Thượng kế hoạch, cầu mới phiếu, 1, Mộ Lăng An tĩnh im mắng. Chỉ còn lại hai sợi hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Cố Thận mi tâm xích hỏa, cùng hất lên Vãn Trung giáo hội giáo sĩ bảo nam nhân mi tâm kia một sợi huyết hỏa. Chân lý lớn thư dài nhỏ họng súng trực chỉ nam nhân tù. Kia sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại to lớn cảm giác gáp bách trước bị ép hiện thân. Theo cái này sợi hỏa diễm bọn hiện bắt đầu từ thời khắc đó, yêu thân phận liền đã bại lộ. Hắn giơ lên hai tay, thần sắc không thay đổi, thấp giọng nói rằng, ngươi là thế nào nhận ra ta? Trường Cửu Cơ Kim hội tại đại đô khu hủy diệt. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không có cùng Cố Thận chân chính gặp mặt. Trên thực chất hắn cũng không có chính mình thực thể một mực lấy tinh thần gửi lại, mà huyết hỏa chưa lộ, khí tức tu liễm, thân phận của mình thế nào bị Cố Thận xem thấu. Tiêu nghĩ mãi mà không rõ. Rất khéo, cũng rất không khéo. Cố Thận bình tĩnh nói, mặc dù Trường Cửu Cơ Kim hội hủy diệt, nhưng tài quyết sở sẽ không bỏ qua ngươi dạng này S cấp đào phạm, xác định ngươi tại Nam Châu tử vong tin tức về sau. Tài quyết sở thông qua liên bang điều tra thử muốn tới cụ thể hồ sơ, chứng cứ liên hoàn chỉnh, khai không thiếu sót, điều tra thử cùng biển sâu đều phán định ngươi tử vong. Vụ kia hồ sơ vụ án hồ sơ, ta tỉ mỉ nhìn một lần. Cho nên, Tiêu nheo cặp mắt lại. Kia hồ sơ không có vấn đề, tại thời điểm này, ta cũng cho rằng ngươi chết. Cố Thận một cái tay khác, chỉ trán của mình, nói khẽ, nhưng trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, Nam Châu giáo đường gặp tập kích. Quái vật tại tượng thánh hạ cầu nguyện, cha xứ chứng kiến đây hết thảy tử vong. Điều tra thử cuối cùng thông qua vết máu cùng gen so sánh, xác nhận thân phận của ngươi, phản bác kiến nghị kiện tiến hành vượt châu thẩm tra xử lý, biển sâu cũng thông qua hệ thống lưu trình, xác nhận quái vật kia bỏ mình không sai. Chỉ là, bọn hắn không rõ ràng, ngươi có thể thông qua tinh thần lực đến chuyển di nhục thân. Cái gọi là cầu nguyện là giả, tử vong cũng là giả. Tại thời khắc cuối cùng, ngươi đem tinh thần lực đưa đi cha xứ trong óc, thoát đi vốn có thể xác, chứng kiến tử vong của mình, đồng thời cung cấp chứng cứ liên hoàn mỹ nhất một vòng. Cố Thận nheo cặp mắt lại, nhìn trước mắt nam nhân này khuôn mặt. Tại Nam Châu án bên trong, khuôn mặt này chủ nhân tên là Tăng Nghi.
Sim.
Là trong giáo đường bị kia. Cha xứ. Thật sự là thiên mã hành không tưởng tượng. A Kiêu nhẹ giọng cảm khái nói, chỉ có điều, những này. Thật là chính ngươi nghĩ tới A.
Đương nhiên không hoàn toàn là.
Nếu như không có Chử Linh điều ra Nam Châu giáo đường án, Cố Thận cũng không dám như thế chắc chắn. Trên thực tế hắn nói tới bất quá là suy đoán, mà bây giờ tất cả, vừa vặn ấn chứng chính mình suy đoán. Có năng lực tiến hành biển sâu quyền hạn điều tạm đồng thời cùng Nam Châu bản án cũ có cao như vậy liên quan độ. Vẹn vẹn là hai điểm này, liền đầy đủ Cố Thận là cái suy đoán này đi biến thành hành động. Mà kia sợi huyết hỏa xuất hiện, thì là hoàn toàn chứng minh, Cố Thận đoán đúng. Chúng ta luôn luôn tại tình huống như thế này gặp nhau. Ngay từ đầu là ta tìm được ngươi, mà bây giờ là ngươi tìm tới ta, dạng này đến tột cùng là trùng hợp đâu? Vẫn là sự an bài của vận mệnh. Tiêu nhẹ mở miệng cười, hắn dương mắt nhìn lấy u dài mà thâm thúy lớn thư học súng, Cố Thận, mấy tháng không thấy, ngươi lại trở nên mạnh mẽ a, bớt nói nhảm. Cố Thận lạnh lùng nói, ta tùy thời có thể một súng bắn đầu ngươi. Hắn có thể không tin cái gì cho má vận mệnh an bài. Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, hắn giơ hai tay, hời hợt nói, ngươi sẽ không mở thương. Cái này Mộ Lăng Yên tính một khi bị phá hư, liền sẽ khiến bên ngoài Vãn Trung giáo hội đám người kia chú ý, bọn hắn đều là tên điên, một thương này mở, đánh chết ta, ngươi cũng đừng hòng chạy. Ta xác thực sẽ không mở thương, nhưng cũng không phải là bởi vì bên ngoài đám người điên này. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, mà là bởi vì ngươi bây giờ không xứng với cái này. Mai Băng Tuyết đạn tiêu y mắng cười cười. Chu Dụ cũng tốt, Diệp Ninh Thu cũng tốt, bọn hắn đều thi triển khác biệt năng lực. Cố Thận meo cặp mắt lại. Tại săn tiêu hành động về sau, hắn trong đầu không chỉ một lần đánh giá lại toàn bộ đặc biệt hành động tiểu tổ nhiệm vụ cùng tao ngộ khốn cảnh. Mục đích quan trọng nhất chính là tính toán ra huyết hỏa năng lực, có thể gây nên xích hỏa chú ý vật vô cùng thưa thớt, mà tiêu huyết hỏa chính là một cái trong số đó. Cho đến Nam Châu án hoàn tất, liên bang chính phủ đều không có tổng kết giá huyết hỏa đặc chất, bởi vì cùng tiêu toàn diện giao thủ người thực sự quá ít, không có ai biết tinh thần lực của hắn đến tột cùng lan tràn nhiều ít phạm vi, khống chế nhiều ít khối lỗi, mà những khối lỗi này năng lực sẽ hay không nhận huyết hỏa ảnh hưởng. Trên đời này năng lực cường đại tới đâu cũng nên có cái hạn độ. Cố Thận chậm rãi nói, cho dù ngươi có thể cướp đoạt thân thể, nhưng cũng không thể là chút nào vô điều kiện. Nếu như huyết hỏa bản thân liền có cường đại năng lực tiến công, như vậy lan tràn cùng kết nối đặc chất cũng có chút không nói được. Ta cho rằng ngươi bản thân năng lực cũng không cường đại, thậm chí có thể nói mười phần nhỏ yếu. Tiêu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ngươi sở dĩ chủ hạch doanh hải nổ lớn án, kỳ thật liền là muốn cướp đoạt Chu Dụ Diêm Mộng, cái này cùng ngươi tiếp cận Trần một lý do là giống nhau. Ngươi khát vọng cường đại siêu phàm năng lực, một cái cường giả chân chính, làm sao lại bỏ gốc lấy ngọn truy cầu người khác lực lượng? Cố Thận mặt không biểu tình, gàn từng chữ, từ một điểm này, ta liền có thể khẳng định, dứt bỏ những cái kia mặt nạ, những khôi lỗ kia, ngươi giấu ở kia sợi huyết hỏa dưới linh hồn, nhất định là một cái suy nhược thằng hề, chỉ có thể phụ thuộc vào túc chủ lực lượng. Nếu như túc chủ đủ cường đại, như vậy ngươi liền đủ cường đại. Nếu như túc chủ nhỏ yếu, như vậy ngươi cũng biết trở nên nhỏ yếu. Tại mấy giây trước đó, còn giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng tiêu. Tại nghe xong những lời này sau, thần sắc đã hoàn toàn âm trầm, khuôn mặt một mảnh trời u ám, không nói ra được âm trầm đáng sợ. Hắn thật không thèm để ý băng tuyết tồn tại. Vậy mà liền như thế buông xuống hai tay, đồng thời lũng vào giáo sĩ bảo bên trong. Tang Nhi, xin chỉ là một người bình thường. Ngươi huyết hỏa nơi dừng chân tại trong thân thể của hắn, kéo dài hơi tàn, nhặt về một cái mạng. Nhưng ở thân thể này bên trong có thể phát huy ra lực lượng, lại có bao nhiêu đâu? Cố Thận bình tĩnh nói rằng, cái này mới là ta không bắn súng nguyên nhân. Ngươi bây giờ thực sự quá yếu, không xứng ta nổ súng. Trên đời này, vật chất cùng tinh thần vốn nên tan rã, hợp nhất. Có thể tiêu lại vẫn cứ là kia một ngoại lệ. Hắn đủ có không gì sánh kịp cường đại tinh thần cũng có được cực hạn nhỏ yếu suy nhược thân thể. Ngươi đối ta hiểu rất rõ. Tiêu không cười nữa, hắn mở miệng yếu ớt, đã như vậy, ta cũng không có gì tốt ngụy trang. Cố Thận chậm rãi buông xuống chân lý chi thư. Đối phương không e ngại chính mình nổ súng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chương 368, Bắc Thượng kế hoạch, cầu nguyện phiếu 2. Chương 368, Bắc Thượng kế hoạch, cầu nguyện phiếu 2. Như tiêu như vậy tồn tại tinh thần lực bám vào tại Tăng Nhi. Xin trên người một khắc kia trở đi, liền đã định trước sẽ không chỉ giữ lại một bộ thể xác, cho dù là tìm một cái nằm tại mở tối vũng bùn bên trong người sắp chết, hắn cũng nhất định sẽ tìm tới dung nạp chính mình tinh thần một cái khác cư trú chỗ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn dám một mình lao tới bạn giảm, lần nữa đi vào Đồng Châu, liền sẽ không sợ sệt cố này phân thân tử vong. Cố Thận chú ý lực đặt ở tiêu phía sau khối kia dựng thẳng quan tài phía trên. Kia một đống tản mát tạp vật bên trong, có một cái không đáng chú ý cây đèn. Ai chi đăng? Ánh mắt của hắn lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là đưa tới tiêu chú ý. Đã ngươi cũng là vì tòa lăng mộ này mà đến, tiêu quay đầu nhìn về phía dựng thẳng quan tài, bình tĩnh nói, như vậy chúng ta không có tất nhiên muốn ở chỗ này tranh ngươi chết ta sống. Đối ngươi như vậy, đối ta đều không mất được chỗ tốt. Hơn nữa nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là vừa mới lăn lộn vào đi. Tòa này địa để căn cứ đã kiến tạo có hơn mấy tháng. Theo Nam Châu án thời gian đến xem, tiêu cố này phân thân chui vào đến tận đây, hẳn là cũng có một đoạn thời gian. Cố Thật ung dung thản nhiên, cao mày nói, ngươi muốn nói cái gì?
Ta muốn nói,
chúng ta có thể hợp tác. Tiêu đệ xuống thanh âm, chậm rãi nói, rất rõ ràng. Chúng ta trên tay có lấy lẫn nhau cũng không biết tình báo, chúng ta có thể trao đổi.
Trao đổi?
Cố Thật lắc đầu, hắn một tay nắm cầm chân lý lớn thư, nói rằng, ngươi dường như không có chỗ để đàm phán. Nhìn thấy trong tay đối phương cái kia thanh lớn thư, tại tự do giáo đường, mình bị một thương đánh chết hình tượng, một lần nữa trong đầu cấp hiện. Cái này thật sự là thật không tốt ký ức.
Tiêu trên trán rõ ràng quanh quẩn một sợi lệ khí. Xem ra, tình báo của ngươi cũng không nhiều a. Cố Thận cười, nếu không, ngươi làm sao lại tại mở quan tài thời điểm phản ứng chậm lụt như thế? Chắc hẳn ngươi cũng không biết, trong quan mục đồ vật sẽ là cái này mai quen thuộc đạn a. Tiêu Thần sắc càng khó coi hơn. Đúng vậy, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ lần nữa nhìn thấy loại vật này. Lấy chu dụ năng lực, đều bị cái này một cái đạn trực tiếp xử lý, đây quả thực là vô địch vũ khí. Vật như vậy, trên thế giới này có một cái, đã đầy đủ nhiều. Tại trong mộ vậy mà xuất hiện cái thứ hai, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Rất có thể còn có quả thứ ba, quả thứ tư. Đây cũng chính là Cố Thận giờ phút này trong đầu suy nghĩ, tại đại đô giang than thời điểm, lão sư Trịnh mà trọng chi đem băng tuyết giao phó cho mình, vào lúc đó, băng tuyết chính là trong quan một bộ dáng. Lấy dây đỏ cùng nhau dắt, chậm nhìn tuyết trắng còn như ngọc bội. Bất quá, lúc này, Cố Thận quan tâm địa phương cùng Tiêu không giống. Băng tuyết hai lần xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa? Lão sư quá khứ cùng khối này của mộ cũng có liên hệ. Cố Thận, căn cứ kho số liệu bên trong dấu hiệu đang bị xuyên tạc, hệ thống bị công kích, kế tiếp có thể sẽ xảy ra không biết thắc loạn. Trừ Linh mở miệng, nói, ta ngay tại nếm thử khôi phục dấu hiệu. Cố Thận nghe được câu này thời điểm, một lần nữa giơ lên lớn thư, mà lần này hắn đi về phía trước mấy bước. Lớn thư họng súng trực tiếp chống đỡ tại Tăng Nghi. Xin trên nó. Ta xác thực không nghĩ thông thường, nhưng ta cũng không để ý nổ súng. Cố Thận mặt không chút thay đổi nói, đem những cái kia loạn thất bát tao thủ đoạn nhỏ đều ngừng. Nếu như kế tiếp xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta thật sẽ một thương đem ngươi đánh chết hoàn toàn chính xác, yêu không sợ hãi cái chết. Nhưng hắn hao tốn lớn tâm huyết mới lại tới đây. Hắn giống nhau không muốn tay không mà về, hy sinh như thế một bộ thể xác. Tiêu Yên lặng nắm quyền. Tốt. Kho số liệu công kích ngừng. Trừ Linh bình tĩnh nói, ta sẽ đem mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Cố Thận không có để súng xuống miệng, hắn nói khẽ, đã ngươi muốn cần đàm phán. Như vậy không ngại liền lấy dạng này một loại tư thế bắt đầu đi, Tiêu tiên sinh. Không được chọn. Tiêu hít sâu một hơi, giữ mắt nhìn đỉnh đầu lớn hư, cuối cùng lựa chọn nuốt giận vào bụng. Hắn cái trán gân xanh nâng lên, cắn răng nói, ngươi muốn làm sao đàm luận? Cố Thận meo cặp mắt lại, thản nhiên nói, liền theo ngươi lúc trước nói tới. Trao đổi tình báo a. Ngươi tới nơi này bao lâu, làm sao tới, mảnh này trong lăng mộ có cái gì? Nghe được vấn đề này, Tiêu Thần sắc biến cổ quái. Cho đến nay, hắn đều là một cái tinh khiết người bị hại thị giác lẻ loi một mình, lén qua Đông Châu, thật vất vả vượt qua vài miếng đại khu, đi tới cực Bắc Đại Nguyên, tiềm nhập Vãn Trung giáo hội nội bộ, giải mã kho số liệu mật mã, tiềm nhập cánh đồng tuyết phía dưới mộ lăng. Sau đó, hắn rốt cục mở ra cổ quan. Đây hết thể dường như cũng rất thuận lợi, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong quan giống tuyết, chỉ có một cái băng tuyết đạn coi như chân quý, mà liền tại chính mình sắp đắc thủ lúc, đột nhiên từ trong bóng tối đi ra một thiếu niên, dùng một mảnh dị sắt đem băng tuyết đạn chiếm làm của riêng, vui vẻ nhận lên đạn. Lại sau đó, chính là kinh điển tái diễn. Hắn bây giờ bị người cầm thương chỉ vào, mà nói lấy muốn cùng mình trao đổi tình báo ra hỏa này, dường như cái gì tình báo đều không có đạt được. Ngươi không biết rõ nơi này là địa phương nào? Ngươi là thế nào tìm đến? Tiêu Nhẫn mại tức giận, vạn phần không hiểu, sau đó liền nên đón Cố Thận không lưu tình chút nào một cước. Phanh một tiếng, Cố Thận một cước đem Tăng Nghi xin đạp ngã xuống đất, không ngoài sở liệu, đối phương nhục thân suy nhược vô cùng, cơ hội chính là còn chưa bắt đầu siêu phàm tu hành người bình thường. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng thế cục bây giờ. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Cố Thận lấy chân lý chi thước, phân hóa ra một phần khác hồ quang, hóa thành dây sắt, đem nam nhân ở trước mắt trói lại, gắt gao buộc tại mộ lăng một tòa cột đá trước đó. Hắn ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nói, thử nghĩ một hồi, ta đem ngươi thân thể này cùng cụ thể hồ sơ lưu cho Vãn Trung giáo hội, bọn hắn thấy được mộ lăng bị cướp sạch không còn cảnh tượng về sau, sẽ có phản ứng gì đâu? Nhớ không lầm, bọn hắn đều tín ngưỡng vào cùng Tam Xoa Kích có liên quan cái nào đó tồn tại, không biết rõ vị kia tồn tại có thể hay không đem ngươi chân thân tìm ra, sau đó bóp nát đâu. Tang Nhi, xin cái chán hiển hiện đại lượng mồ hôi. Tiêu Thanh Âm khàn giọng nói, ta lại tới đây có hai tháng, là cùng theo bên trên một nhóm Vãn Trung giáo hội giáo chúng cùng nhau xuất phát, đã ngươi tra xét Nam Châu giáo đường án, liền hẳn phải biết. Tang Nhi xin vốn chính là Vãn Trung giáo hội một viên, chỉ có điều Bắc Thượng kế hoạch sàng chọn tương đối nghiêm ngặt, chỉ có trung thành tuyệt đối giáo đồ mới có thể vào tuyển. Bắc Thượng kế hoạch. Cố Thận như có điều suy nghĩ. Nam Châu thờ phụng giáo hội rất nhiều, mà bản địa chiến loạn mọc lan tràn, dung chuyển khó bình. Vì phát triển giáo nghĩa, khuyết trương đại quy mô, tất cả giáo hội đều chọn điều động các giáo sĩ rời đi Nam Châu, tiến về nơi khác trồng mầm mầm. Cái này chính là Bắc Thượng kế hoạch. Đợt thi đại học kết thúc này, chúc tất cả mọi người có một cái thành tích tốt ta. Kế tiếp còn có một cái đại trường, chương 369, phong bạo, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, chương 369, phong bạo, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, Nam Châu địa khu chiến loạn thường xuyên, mà giáo hội thế lực lại là rất nhiều. Vì phát triển giáo đồ, thế là liền có cái gọi là Bắc Thượng kế hoạch. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật dính bám vào đại đô khu căn cốt chi chúng độc lưu, trường cựu cơ kim hội kỳ thật không phải liền là Bắc Thượng kế hoạch nào đó một khối bản đồ a. Tiêu bản thân nơi dừng chân tại Nam Châu, cho nên đối với truyền giáo một chuyện như thế rất quen. Nếu như không phải là bởi vì huyết hỏa năng lực quá mức đặc thù, đại đô khu Bắc Phương hẳn là sớm đã đem mâu thuẫn chỉ hướng Nam Châu. Ngươi vì cái gì tự mình đi vào Đại Nguyên? Cố Thận meo cặp mắt lại, mặc dù thân thể này nguyên chủ là Vãn Trung giáo hội tín đồ, có thể Tiêu không hề giống là vì cực nhỏ lợi nhỏ mà buôn ba vạn dặm này loại nhân vật. Có thể tại đại đô khu bố cục 10 năm lâu, theo đuổi của hắn hẳn là đỉnh cấp năng lực giả. Cổ Văn, Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận, hắn mi tâm kia sợi huyết hỏa không an phận nhảy lên, Nói câu nói này thời điểm, hắn cũng đang quan sát Cố Thận phản ứng. Mà Cố Thận bộ mặt biểu lộ có chút rắc đông lúc đích, thấy được chi tiết này, hắn thỏa mãn cười. Cố Thận mặt không biểu tình, nói tiếp. Cái gì cổ văn? A. Ha ha kêu toét miệng, chậm rãi thở phì phò, đến làm dịu dây sắt trói buộc, thân thể này cường độ quá yếu, đặt ở phàm tục bên trong vẫn như cũng là suy nhược kia một cấp bậc, hắn đã rõ ràng cảm thấy khó chịu, cần hít sâu khả năng tự tại một chút. Hắn khó khăn mở miệng, cười nói, ngươi không lừa được ta, ngươi căn bản cũng không biết nơi này là địa phương nào. Ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cũng căn bản cũng không có thể kết giao đổi tình báo. Ngươi chỉ là đơn thuần mong muốn dựa dẫm vào ta bộ thủ tín hơi thở. Cố Thận trầm mặc. Đúng vậy, thật sự là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đến cánh đồng tuyết về sau tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mình. Trừ linh trận kia một cảnh, có so với mình dự đoán còn muốn khắc sâu hàng nghĩa. Bất quá, nói cho ngươi cũng không sao. Ta sở dĩ lại tới đây, là bởi vì thấy được Á Lan tụ dịnh lưu lại cổ văn. Tiêu ngẩng đầu lên, thở hào hển cười nói, Vãn Trung giáo hội tại Đài Nguyên Tuyết Sơn bên trong ngoài ý muốn phát hiện một tòa cổ mộ, cái này tòa cổ mộ bên trong điêu khắc phức tạp tối nghĩa cổ văn. Mà lăng mộ mặt sau chính là ngươi nhìn thấy căn cứ, bọn hắn không cách nào mở ra tòa này quan tài. Thế là muốn từ mặt sau khai quật, đem dựng thẳng quan tài mở ra, nếu như thực sự không được, liền đem dựng thẳng quan tài bốc ra. Cổ văn ở nơi nào? Cố Thận meo cặp mắt lại. Hắn nhìn quanh một vòng, thậm chí dùng tinh thần lực quét hình, đều không có phát hiện cổ văn vết tích. Cổ văn điêu khắc tại lăng mộ nhập thất phiến đá bên trên, khối kia phiến đá sớm đã bị Vãn Trung giáo hội mang đi, chuyển về Nam Châu, ngươi muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Tiêu hai tay bị trói buộc, hắn dùng sức mong muốn làm vươn ngón tay chỉ hướng đầu mình động tác, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác làm nghiêng lệch đầu tư thế. Thanh âm khàn khàn cười nói, vất quá. Khối kia phiến đá cùng đối ứng cổ văn, ngay tại trong óc của ta. Ta tại Vãn Trung giáo hội nội bộ ý ở ngoài trông thấy, thế là quyết định lên đường tiến về nơi này. Cố Thận không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Tiêu lời nói. Gia hỏa này là trời sinh lừa đảo, từ trong miệng hắn lời nói ra, không có một câu có thể tin tưởng, tại đại đô khu hắn cơ hồ lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ bất quá hắn giờ phút này nói tới những nội dung này, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể điểm phân biệt thật giả. Nếu như ngươi bằng lòng thả ta ra, ta có thể đem trong đầu tin tức chia sẻ cho ngươi. Tiêu cười cười, vẫn là câu nói kia. Ta không muốn tay không mà đến, nếu như chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đạt được càng nhiều. Cố Thận không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem nam nhân ở trước mắt, ngươi làm sao lại nhận biết cổ văn? Lại làm sao biết đây là A Lan tụ dịnh lưu lại? Nam nhân hai gò má, trong nháy mắt biến hung ác nham hiểm. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, ý đồ tránh phá dây sắt, sau đó chỉ là hướng về phía trước xiết ra một đoạn nhỏ khoảng cách, liền bị một lần nữa cái chốt về, trùng điệp đụng về cột đá. Kia sợi huyết sắc hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, bên trong phẫn nộ, dường như đều ngưng tụ thành thực chất, muốn khuấy động mà ra. Cố Thận mặt không biểu tình, nhìn xem cảm xúc kích động nam nhân. Diễn kịch, hoặc là thật phẫn nộ, những này đều không quan trọng. Hắn yên lặng chờ đợi Tiêu sau văn. Huyết hỏa từ từ khôi phục bình tĩnh. Ngươi biết ta vì sao lại tại đại đô bố của ta? Tiêu cảm xúc từng chút khôi phục tỉnh táo, hắn hỏi ngược lại như thế một vấn đề. Cố Thận meo cặp mắt lại. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Tiêu chậm rãi nói, rất nhiều năm trước, liên bang chính phủ bí mật thông qua được một cái dự luật, cái này dự luật đồng ý khen nhân loại thông qua siêu phàm gen đến cải tạo phôi thai, ý đồ chế tạo ra hoàn mỹ người. Cố Thận trong lòng giật mình. Gen dự luật. Hoa Chí nhận lấy cái này thí nghiệm nghiên cứu, đồng thời đầu nhập vào đại lượng tài chính, tại đại hạ chỗ sâu nhất tiến hành cái này thí nghiệm mở ra phát cùng nghiên cứu. Chỉ có điều vào lúc đó, Triệu Tây Lai cùng Lục Thừa đều chỉ là hạng người vô danh. Thấy được Cố Thận phản ứng, Tiêu cười, ngươi dường như biết bí mật này dự luật. Ngươi đi qua Hoa Chí địa để tầng thứ 10. Cố Thận trầm mặc, kỳ thật chính là đáp án. Nhóm đầu tiên thí nghiệm rất thuận lợi. Gen dự luật chế tạo ra nhân loại rất hoàn mỹ, bọn hắn có được lực lượng cường đại, quả thực chính là thần phù hộ chi tử. Chỉ có điều rất nhanh người thí nghiệm phát hiện, hạng mục này xuất hiện vấn đề. Tiêu thanh âm biến khàn khàn, vật thí nghiệm tốc độ phát triển quá nhanh. Tinh thần cùng nhục thân không thể cùng bước mất không chế. Cố Thận lập tức ý thức được loại tình huống này xuất hiện, ý vị như thế nào? Siêu phàm giả tu hành là một cái chậm rãi quá trình, một khi cưỡng ép cất cao tinh thần hoặc là nhục thể ở một phương diện khác, đều đem mang đến kịch liệt ảnh hưởng xấu. Ý đồ dùng khoa học đi đụng vào siêu phàm lĩnh vực đem sức mạnh cấm kỵ có mình có, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Không tệ. Mất khống chế. Vật thí nghiệm nhanh chóng trưởng thành, sau đó nhanh chóng mất khống chế, liên bang chính phủ hao tốn lực lượng khổng lồ mới hoàn thành thanh tẩy. Nhớ không lầm, đệ trình tối cao tịch trên báo cáo là nói như vậy. Đặc biệt tổ điều tra bỏ ra to lớn một cái giá lớn, những này mới đưa thất bại vật thí nghiệm dập tắt. Hai chữ cuối cùng, Tiêu nói rất chậm. Dập tắt. Trên thực tế gen dự luật thông qua dự tính ban đầu, là muốn khiến nhân loại mang đến hy vọng. Tại trật tự sụp đổ nguy cơ phía dưới, nếu như có thể thông qua gen công trình chế tạo ra hoàn mỹ không một tỷ vết siêu phẳng giả, như vậy bọn hắn sẽ thành hắc ám đại mạc bên trong từng mai hỏa trùng, chiếu sáng thế giới này. Dập tắt. Nghe hơi có chút tuyệt vọng ý vị. Ban đầu, gen dự luật nghiên cứu là từ Á Lan tụ dịnh tự tay tổ chức. Khi đó hắn còn sống, nhớ không lầm, hắn cùng Lục Thừa là phương diện này chuyên gia. Rất nhiều năm sau, hạng mục này mới chuyển rời đến Đông Châu. Tiêu Thanh Âm im bặt mà dừng. Nụ cười của hắn mang tới một chút điên ý vị. Hiện tại, còn cần ta giải thích? Ta là làm sao biết những này cổ văn sao? Về phần có phải hay không A Lan tụ dịnh lưu lại, bút tích của hắn, ta có thể hiểu rất rõ, chỉ cần nhìn một chút liền có thể điểm phân biệt thật giả. Hắn khẳng định từng đến nơi này, đồng thời nghiên cứu qua mảnh này mộ lăng. Một cái vật thí nghiệm, một cái ngâm tại sinh vật khoang thuyền bên trong, quanh năm không thể rời đi vật thí nghiệm. Một cái tinh thần cường độ xa cao hơn nhiều nhục thể, sinh ra tới liền đã định trước hoàn mỹ, cũng không chọn vẹn quái thai. Mỗi ngày có thể làm chuyện, hẳn là liền chỉ còn lại như vậy mấy món. Suy nghĩ, phỏng đoán, cùng thăm dò. Có Alan tụ rỉnh chỗ phòng thí nghiệm, cổ văn bản vẽ là không thiếu nhất, chỉ cần tích lũy tháng ngày quan sát. Như vậy đối với cổ văn thí nghiệm thành quả, tự nhiên cũng liền có nhất định tri thức dự trữ. Tại lúc trước tiêu diệt bên trong, ghen dự luật mất khống chế người tất cả đều bị đánh giết. Mà Kiêu lại ương ngạnh vẫn còn tồn tại, hắn vì đó bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, chỉ còn lại một sợi huyết hỏa tinh thần. Nếu như hắn nói tới là chân thật, như vậy tại lục thừa cùng Alan tụ rỉnh sau khi chết, hoàn toàn chính xác không ai có thể nhận ra thân phận của người này. Cái này sợi huyết hỏa cùng trên người hắn đủ loại không hợp lý chỗ, tựa hồ cũng đạt được giải đáp. Ta không cần ngươi tin tưởng ta, nhưng ta muốn nói trọng điểm, là tiếp xuống hợp tác. Tiêu ngữ tốc biến nhanh, khối kia cổ văn phiến đá được đưa về Nam Châu đã có một đoạn thời gian. Liên quan tới vãn trung giáo hội chủ nhân, hắn sớm muộn có lẽ còn không có lưu ý tới khối này phiến đá, nhưng giải mã nội dung là chuyện sớm hay muộn. Nếu như chúng ta không đem mộ lăng bên trong đồ vật mang đi, như vậy chờ hắn ý thức được tuyết này nguyên tồn tại, tất cả liền đã trễ rồi. Vãn trung giáo hội chủ nhân, Cố Thận vẫn như cũ không nóng nảy. Hắn meo cặp mắt lại, trầm rãi hỏi, ngươi dường như rất e ngại tên kia. Hắn là ai? Lấy Tiêu tính cách, cũng sẽ có sợ hãi đồ vật ta. Tiêu nhìn chằm chằm Cố Thận hai mắt, cơ hồ là cắn hàm răng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chấp trưởng hỏa chủng bảy vị vĩ đại tồn tại một trong. Phong bạo thần tọa. Phong bạo thần tọa. Cố Thận thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn thấy lại hướng kia tam xoa kích ngân bạc thời điểm, ánh mắt đều biến cổ quái. Chết không được. Chết không được chính mình tại cánh đồng tuyết bên ngoài giết người chết kia nam nhân. Ký ức bị cắt chém như thế sạch sẽ, mong muốn quay lại đều quay lại không được. Kia là lực lượng của thần. Vãn Trung giáo hội đúng là thế lực khổng lồ như thế a. Cố Thận trầm ngâm. Vãn Trung giáo hội chỉ là một con kiến, một cái phụ phục tại cự tượng lòng bàn chân con kiến. Tiêu cười lạnh một tiếng, giống như vậy giáo hội, Nam Châu số chi không rõ, chỉ bất quá đám bọn hắn cộng đồng phụng dưỡng lấy giống nhau chủ nhân. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ Nam Châu có mấy trăm tòa giáo hội, những này giáo phái riêng phần mình tin phụng cổ lão chỉ tồn tại ở thần linh trong truyền thuyết, phân biệt chiếm cứ một khối khu vực. Bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân, giáo phái ở giữa lâu dài nhóm lửa chiến hỏa, lẫn nhau chinh phạt. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, tất cả giáo hội đều phải tôn kính chân chính thần. Phong bạo thần tọa. Vũ Đại Châu bên trong, Nam Châu là đúng nghĩa hỗn loạn chi địa. Tiêu chậm rãi nói, biển sâu kết nối Ngũ Đại Châu thời đại, người không biết coi là Nam Châu chiến tranh là bởi vì tín ngưỡng mâu thuẫn, nhưng trên thực tế hắn ha ha cười lạnh một tiếng. Những này chiến tranh, nhưng thật ra là cường đại siêu phàm ý thức ở sau lưng chủ đạo. Cố Thận sau khi nghe xong lâm vào trầm tư bên trong, chắc không được. Tiêu mong muốn cùng hợp tác với mình, đây là theo phong bạo thần thoại trong tay đoạt tạo hóa. Cho nên, tòa này mộ lăng bên trong đến cùng có cái gì? Chương 369, phong bạo, đại trường, câu nguyện phiếu. 2, chương 369, phong bạo, đại trường, câu nguyện phiếu. 2, bị dây sắt trói buộc nam nhân cũng không có mở miệng. Tiêu thần sắc mười phần khó chịu, một hỏi một đáp, hắn không có lựa chọn nào khác, cho tới bây giờ hắn cơ hồ là nôn sạch bí mật của mình, chỉ còn lại cái này cái cuối cùng. Cố Thận cười nhạt cười, tương thuận hứa hẹn, ngươi trả lời xong vấn đề của ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mở trói. Cụ thể mà nói, ta cũng không biết rõ. Tiêu nheo cặp mắt lại, trầm rãi nói, kia phiến cổ văn phiến đá bên trên nội dung ta chỉ nhận ra một chút, đại khái là nói, mảnh này mộ lăng di tích cùng một loại nào đó lưu truyền trăm năm cấm kỵ thuật pháp có chỗ liên quan cấm kỵ thuật pháp. Cố Thận trong đầu lập tức nghĩ đến kỳ nguyên thuật cùng thuật bói toán. Ta là lần đầu tiên nghe nói thuật pháp như vậy. Phiến đá bên trên cổ văn thảo luận, cho dù thi thuật giả không có siêu phàm năng lực, chỉ cần nỗ lực đối ứng một cái giá lớn, liền có thể có được đối ứng phản hồi. Tiêu nheo cặp mắt lại, lực lượng như vậy, ai không muốn lấy được? Nói, hắn nâng lên hai mắt, nhìn xung quanh lớn như vậy lăng mộ, lẩm bẩm nói, chỉ có điều, ta ở chỗ này ẩn nút mấy chục ngày, không thu hoạch được gì, ta cũng không nhìn thấy cái khác ghi chép cổ văn mỗi ngày lăng mộ mặt vách khai thác, cũng không có đạt được đầu mối gì. Thế là ta đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào lăng mộ trong quan tài. Cố Thận nhíu nhíu mày, Vãn Trung giáo hội người nếm tất cả biện pháp đều không thể đánh mở miệng này quan tài, bọn hắn hao phí to lớn nhân lực từ phía sau lưng khai thác. Ngươi là làm sao làm được mở quan tài? Cũng không khó, chỉ là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn mà thôi. Tiêu mặt không biểu tình, dựng thẳng quan tài bên trên khắc vẽ lấy sau cùng cổ văn, mở quan tài chỉ cần dựa theo cổ văn chỉ dẫn, đi vận chuyển tinh thần lực. Toàn bộ quá trình chỉ cần 3 giây đồng hồ. Đối với xem không hiểu cổ văn người mà nói, đây chính là thiên văn mật mã, nhưng đối với nhìn hiểu người mà nói, quan tài phong cấm thùng rông kêu to. Đây cũng là hắn nhận định. Trong quan có đồ tốt nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới, mở quan tài về sau thất vọng. Nếu như không có Cố Thận, hắn sẽ có được một cái băng tuyết đạn, mặc dù xem như có thu hoạch, nhưng mình ngàn dặm xa xôi lại tới đây, có thể là vì kia cái gọi là cấm kỵ thuật pháp mà đến. Cố Thận sau khi nghe xong, lâm vào trong suy tư. Hắn đánh giá Tiêu. Tiêu nói những lời này, không thể làm thật, có lẽ có một phần là thật, nhưng chỗ mấu chốt, Cố Thận lại là một chữ không tin, hắn căn bản không có nhìn thấy cái gọi là phiến đá mộ lăng bên trong cất giấu một loại nào đó cấm kỵ thuật pháp lời giải thích, thực sự lập lờ nước đôi. Bất quá, xác nhận có thể xác định một tin tức tốt. Tiêu căn bản cũng không biết hai chi đang tồn tại. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn nhiều trong quan một vật bồi táng, hắn khẳng định cũng không nghĩ ra chính mình, nhưng thật ra là vì kia ngọn đồng nhân đèn mà đến. Đem khối kia cổ văn phiến đá dùng tinh thần lực cụ tượng cho ta, Suy nghĩ một phen về sau, Cố Thận mở miệng lần nữa. Tiêu lại là hoàn toàn trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng chấn động trên người dây sắt, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mở chói. Cố Thận không do dự, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, dây sắt trong nháy mắt buông ra. Toàn bộ quá trình nhìn như hành vân nước chảy, nhưng trên thực tế hắn cũng không có buông xuống lòng đề phòng. Một khi đối phương có chút dị động, sắt vốn tọa, chân lý chi thước, cùng băng tuyết đạn đều cùng lúc bộc phát. Tiêu thở phào một hơi, hắn đứng người lên, xoa nắn lấy cổ tay của mình. Thân thể này hoàn toàn chính xác quá mức suy nhược, chỉ có điều bị xích sắt trói buộc một lát, liền rõ ràng cảm thấy chóng đầu, khí ức. Hắn chuyển động cái cổ, ung dung thở ra một hơi đến. Tại biểu hiện ra phiến đá tinh thần cụ tượng trước đó, ta có một vấn đề. Hắn cười nhìn về phía Cố Thận, nói, nếu như không có đoán sai, ngươi dường như cũng có thể điều tạm biển sâu quyền lực a. Tại vừa mới dập tắt căn cứ nguồn điện, chui vào lăng mộ thời điểm, Tiêu hoàn toàn không có phát giác được Cố Thận tồn tại. Một nguyên nhân là bởi vì thân thể này quá yếu ớt, tinh thần của mình gánh chịu có hạn. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Cố Thận hành động quá cấp tốc, hơn nữa thấy rõ toàn bộ lăng mộ địa đồ. Xem như lăng mộ người quan sát, Tiêu đi vào cánh đồng tuyết địa để mỗi một ngày đều sẽ đối hoàn cảnh, cùng ban trung giáo hội giáo đồ tiến hành quan sát, những cái kia vừa mới trộm tới nhân khẩu cùng sớm đã quy tâm giáo sĩ, hắn tất cả đều nhận một lần, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn thậm chí dùng tinh thần lực khí hơi thở làm tiêu ký, hắn có tự tin, cho dù Cố Thận làm ngụy trang, cũng chạy không thoát cảm ứng của mình. Như vậy rất rõ ràng, Cố Thận chính là mới vừa tiến vào lăng mộ. Không biết nên nói tiểu tử này vận khí tốt, vẫn là mình vận khí quổng, tại lăng mộ phong tỏa về sau đụng vào nhau. Nhưng có thể chui vào nơi này, liền tuyệt sẽ không là một cái ngẫu nhiên. Vấn đề như vậy, ngươi không cần đoán. Cố Thận nhàn nhạt đáp lại, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được đáp án. Tiêu nheo cặp mắt lại, hắn thở dài, hai ngón tay đặt tại mi tâm chỗ, chậm rãi đem một bộ hình ảnh chiếu dọi mà ra. Kia là một chương mơ hồ cổ văn phiến đá, bên trong có rất nhiều tối nghĩa văn tự. Cố Thận tiếp nạp cái này sợi tinh thần, đồng thời chử linh trước tiên đem hình ảnh nội dung quét hình, thắc ấn. Mặc dù kho số liệu cũng không thể phân biệt cổ văn, nhưng nguyên dấu hiệu bên trong có một phần cổ văn dự trữ, phiến đá bên trên mỗi một mai văn tự đều bị đơn độc hủy đi cởi xuống, tiến hành so sánh, tận khả năng đi tìm đồng loại văn tự. Cố Thận quét hình phiến đá cổ văn thời điểm, một tiếng sâu kín tiếng thở dài vang lên. Không, kỳ thật ngươi hiểu lầm, tấm kia thuộc về Tăng Nhi. Xin đen nhánh trên gương mặt, từng chút nổi lên tiếp nối nụ cười. Ta cũng không quan tâm vấn đề này, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có hiếu kỳ qua xuất thân của mình a? Cố Thận nao nao. Tiêu thanh âm biến trầm thấp, ta có được có thể tùy ý xâm chiếm phàm tục thân thể huyết hỏa mà ngươi giống nhau có được một sợi hỏa diễm nhìn so với ta muốn sáng tỏ một chút, chắc hẳn ngọn lửa này bên trong lực lượng tinh thần, ngươi cũng đã lục lọi ra một chút à. Ta có thể điều tạm biển sâu quyền lực, ngươi cũng tương tự có thể nếu như nói. Ta là đời thứ nhất ghen dự luật sản phẩm như vậy, ngươi đây. Cố Thận ngẩng đầu lên. Hắn chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, tinh thần lực ngưng tụ phiến đá hình ảnh, đột nhiên lướt ra ngoài một sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cái kia suy nhược nam nhân thân thể, trong nháy mắt bị tinh hồng chi hỏa nhóm lửa. Tang Nhi, xin thanh âm gào thét mà ra, hắn hùng hậu gầm thét thanh âm chấn động cả tòa mộ lăng, kỳ thật theo lần thứ nhất gặp mặt, ta liền muốn đem ngươi nuốt mất. Cố Thận, cái này thật sự là một loại khó mà nhẫn mại đói khát ta. To lớn mà chống chải mộ lăng, đột nhiên bắt đầu rung động. Thường cây của đá, dạn nước, phun văn. Cùng lúc đó, Trừ Linh lo lắng thanh âm tại Cố Thận trong đầu vang lên, có 95 khả năng, bức đồ này phiến là giả. Lần đầu quét hình, ta không có tại kho số liệu bên trong tìm đến bất kỳ một cái cổ văn đối ứng. Đang gào thét thanh âm truyền ra một phút này, Cố Thận liền tỉnh táo đưa tay, hắn không có sử dụng chân lý lớn thư, hồ quang chớp tắt, hóa thành một thanh trường đao. Khoảng cách gần như thế, lại thêm thăm dò kiêu năng lực, Cố Thận có lòng tin trực tiếp đem nó chém giết. Thỉnh thêm một viên tiếp theo băng tuyết. Giữa hai người khoảng cách sát thực phi thường gần. Hắn dậm chân chống đỡ chạm, siêu một tiếng, là nhẹ nhàng đệm bước thanh âm. Chỉ là một cái chớp mắt, Cố Thận liền đi tới Tăng Nhi. Xin trước mặt, không có một chút xíu ngăn cản, chân lý chi thức ánh đao màu bạc như là trăng tròn quán xuyên cố này không chịu nổi một kích suy nhược thân thể, dường như thần linh hạ xuống phẫn nộ trách phạt, nam nhân gầm thét thanh âm cũng tại thời khắc này lập tức tán loạn. Giơ tay chém xuống. Cố Thận tính toán 10 phần tinh chuẩn. Không có sử dụng băng tuyết đạn chỉ dùng một đao, liền chém nát vị này lúc trước như sơn lĩnh giống như cần ngưỡng vọng đại địch. Nhưng trên thực tế tại nam nhân mở miệng trước đó, hắn áo bào hạ liền đã bị ngọn lửa màu đỏ ngọn phủ kín, vô số tinh hồng ngọn lửa như máu thẩm thấu mà ra, đem áo bào đen đốt cháy. Một đao kia chém xuống chấm đất, quăng ra ngoài liền chỉ còn lại một đại đoàn tàn rơi hỏa tinh cùng cho tàn. Mộ lăng rung động, cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đang học lấy phiến đá văn tự thời điểm, hắn công kích căn cứ kho số liệu, phát động cảnh báo. Gia hỏa này một mực đang chờ ta phân tán quyền hạn trừ linh thanh âm có chút nóng nảy, bên ngoài những người kia phải vào tới. Cố Thận nghe được tin tức này, chậm rãi gật đầu. Thời khắc này, hắn ngược lại lâm vào cực hạn lạnh trong yên tĩnh. Hắn đi tới đoàn kia phiêu cấp cho tàn trước đó, thi thể tách rời, nhục thân tiêu tẫn. Thương thế như vậy, đổi lại những người khác sớm đã hoàn toàn chôn vùi. Có thể tiêu không giống, hắn vẫn có thanh tỉnh ý thức, cái đầu kia nhìn về phía dựng thẳng quan tài phương hướng. Ngươi đại khả không cần dạng này, kéo còi báo động chỉ là vì đem ta chôn ở cái này. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? A a ha ha ha, đầu lâu bị huyết sắc hỏa diễm đốt cháy tới hoàn toàn mơ hồ, giống như một cái bùn cầu bị mưa to đổ vào, dần dần tan rã. Cố Thận, trên thực tế ta đã tìm tới mong muốn đồ vật. Cố Thận nhíu mày, hắn nhìn về phía trống rỗng quan tài cùng trống rỗng mộ lăng. Nơi này không có cái gì, liền một cỗ thi thể đều không có. Tiêu nhìn xem Cố Thận giờ phút này thần sắc, rất cười thỏa mãn lên. Chúng ta đã đủ rồi hiểu lẫn nhau, đúng không? Cố Thận trầm mặc một giây, hắn chuẩn bị đọc đến xong phiến đá hình ảnh, xác nhận văn tự không sai, liền đem Tiêu cái này sợi ý thức xóa đi. Chỉ có điều, Tiêu xuất thủ trước, không có bảo vệ tốt đối phương quyền hạn điều tạm, cũng đích thật là không thể làm gì. Cho tới nay hắn còn chưa rõ, Tiêu là thông qua thủ đoạn gì, điều động biển sâu bộ phận quyền hạn. Cố Thận nhẹ nói, cho nên đều là giả. Những lời kia đều là giả. Phiến đá văn tự là giả, Tiêu xuất thân, cùng Mộ Lăng tin tức, hắn vừa mới nói tới tất cả đều có thể là giả. Không, Tiêu thanh âm biến thú vị, hơn nữa nghiền ngẫm, có một số việc ta cần gì phải lừa ngươi. Ngươi có thể đoán một cái, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cố Thận một bàn tay đặt tại cái đầu kia phía trên, xích hỏa bắn ra, làm cái đầu trong nháy mắt thoát ra từng đầu ngọn lửa, liền hắc hoa đều có thể thôn phệ xích hỏa, trong nháy mắt đem cái này sợi huyết hỏa thu nạp không còn một mảnh. Ngươi đánh giá cao sự kiên nhẫn của ta, Cố Thận lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn về phía du đãng tại mộ lăng bên trong còn sót lại huyết sắc ngọn lửa, nói khẽ, tiện thể nhấc lên. Ta cũng nghĩ đem ngươi nuốt hắn phóng thích xích hỏa. Ngọn lửa nhỏ hành hành tại mộ lăng bên trong, đại khai sát giới, đem huyết hỏa toàn bộ nuốt vào. Đợt, 100 vạn chữa rồi vung hoa, ngày mai sẽ tại công chúng hào đổi mới một thiên tiểu văn chương, đại gia có thể chú ý sẽ đấu vật gấu trúc, chương 370, phá bích người, 1, chương 370, phá bích người, 1, huyết hỏa phiêu đãng tại mộ lăng bên trong. Cuối cùng hóa thành vỡ vụn cho tàn. Cố Thận không có chút nào lưu tình, dùng xích hỏa đem cái này một sợi huyết sắc hỏa diễm thôn vệ sạch sẽ, không ra hắn sở liệu, cái này tăng nghi. Xin giáo đường cha xứ, thể bên trong ẩn chứa lực lượng 10 phần nhỏ yếu. Tiêu nên là đã sớm làm xong hy sinh thân thể này chuẩn bị, cũng là một cái có dứt khoát người, chỉ để lại như thế một chút xíu huyết hỏa lực lượng, liền dám ngàn dặm buôn ba, hướng đài nguyên đi vào trong, chẳng lẽ không sợ nửa đường chết yểu? Cố Thận cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, một sợi xích hỏa đang thu nạp huyết hỏa về sau, biến hồng nhuận một chút, đây là mắt thường rất khó phát giác biến hóa rất nhỏ. Có lẽ Tiêu nói không sai, chính mình cùng hắn từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó. Xích hỏa cùng huyết hỏa là lẫn nhau thôn phệ quan hệ. Chỉ là, thật là ghen dự luật a. Gia hỏa này nói lời, lại có thể tin tưởng nhiều ít. Cố Thận quay đầu nhìn về phía cố kia trống không quan tài. Nơi đó không có cái gì, hắn theo Tiêu cùng nhau tiềm nhập mộ lăng bên trong, nhìn tận mắt hắn mở ra cái này miệng quan tài, Tiêu nói hắn đã được đến mong muốn đồ vật. Có thể tòa này trong quan mục, một mảnh vắng vẻ, không có bị người khác lấy mất bất kỳ như thế vật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hắn gạt được ta, chẳng lẽ còn gạt được chính mình a? Không nghĩ nhiều nữa, Cố Thận bước nhanh đi vào quan tài trước. Hắn chuyến này đi vào cánh đồng tuyết là vì ai chi đăng? Băng tuyết đạn cũng tốt, mộ lăng bí mật cũng tốt, đều là ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ. Việc cấp bách là trước đem đồ vật nắm bắt tới tay. Làm tòa căn cứ cảnh báo đã vang lên, phía ngoài đám người kia nhóm chỉ sợ đã ý thức được không đúng. Ta đang tại xử lý căn cứ hệ thống an toàn. Đã có người chạy về đằng này. Trừ Linh thanh âm nghiêm trọng nói, ngươi phải nắm chặt thời gian. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn ngồi xổm người xuống, tại trong quan mục rất nhiều vật bồi táng bên trong tìm tới cũ nát cây đèn. Kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, cái này ngọn cổ xưa cây đèn bề ngoài đã bị mài tổn hại, bịt kín một lớp bụi sắc dơ bẩn bụi đất. Chợt nhìn, cùng thần từ sơn đỉnh núi trong nhà gỗ kia ngọn đèn căn bản cũng không phải là cùng khoảng. Nhưng Cố Thận lấy tinh thần lực đảo qua, hắn hai ngón tay khép lại, xích hỏa ngưng tụ lượn lờ, chậm rãi bôi qua cây đèn bề ngoài, xùy một tiếng, bụi đất văng khắp nơi. Cây đèn có bụi trần bay lên, tựa hồ là một cái thạch điêu bị vén khai thông đầu góc vải. Tại xích hỏa nhiệt liệt kích thích phía dưới, cái này ngọn cũ kỹ không có gì lạ lão đèn, triển lộ ra nó chân thực hình dạng. Bốn ngọn đồng nhân đèn một trong ai chi đăng, đồng nhân đèn vật chất tái cụ, bên ngoài còn có một tầng ngụy trang. Cố Thận đấy lòng âm thầm mở miệng, chiếc đèn này thâm tàng trong lăng mộ, cho nên không có bị phát hiện. Có lẽ cái khác ba ngọn đèn là bộc lộ bên ngoài, chỉ có điều những năm gần đây Lý Thị cũng không biết rõ bọn chúng tồn tại, cũng không có sinh ra tiếp xúc, cho nên không có phát hiện dị dạng. Tin tức này rất trọng yếu, sau khi trở về muốn truyền đạt cho Lý Thị, nói không chừng vận dụng Lý Thị lực lượng có thể tìm tới cái khác ba ngọn đèn hạ lạc. Bởi vì đã mất đi tinh thần, chiếc đèn này liền chỉ còn lại cổ lão như thế một cái đặc thù thuộc tính. Thả đi ra bên ngoài, chính là một cái đồ cổ. Người bình thường có lẽ sẽ thuộc như lòng bàn tay, đem nó cất giữ. Có thể siêu phàm giả là sẽ không nhìn nhiều. Tuổi tác lớn vật mà thôi, không có gì tốt chú ý, cũng không phải phong ấn vật. Đây thật ra là một chuyện tốt. Nếu như Lý Thị phát động lực lượng, tìm kiếm cổ đăng cũng sẽ không lọt vào cái khác siêu phàm thế lực ngăn cản. Đông một tiếng, trong bóng tối có trầm muộn tiếng va chạm. Cố Thận, bên ngoài có người đang trùng kích lối thoát hiểm. Trừ Linh nhắc nhở, ta lợi dụng hệ thống an toàn khóa cứng mộ lăng, nhưng bọn hắn đã cảm giác được không ổn, nhiều nhất tiếp qua 3 phút, bọn hắn liền có thể xuống tới. Cố Thận thật sâu nhìn về phía tòa này quan tài. Trong quan tài cổ vật bồi táng cũng không nhiều, những này cổ lão vật, có lẽ mỗi một kiện đều có bí mật không muốn người biết. Tựa như là cái này ngọn ai chi đăng, Tiêu căn bản cũng không có nhận ra lai lịch. Hắn không muốn cứ như vậy thoát đi, mà là muốn đem những này đồ tốt toàn bộ mang đi. Phương xa vang lên thứ một cái cửa an toàn vỡ vụn thanh âm, vãn trung giáo hội cùng nhiệt giáo đồ đã bắt đầu xung kích mộ lăng, phá hư căn cứ bảo an hệ thống, chặt đứt toàn bộ nguồn điện. Cần phải bao lâu thời gian chuẩn bị? Cố Thận thấp giọng mở miệng, hắn cầm một cái thiết ý đi, mặc ở trên người chính mình, lại nhặt lên một cái ban chỉ, đem những này rơi xuống vật bồi táng từng cái nhặt lên, sau đó thả lại mở ra dựng thẳng trong quan. Thừa dịp này, hắn mắt nhìn dựng thẳng quan tài mặt chỗ khắc cổ văn. Văn tới thời gian sử dụng phương hạn thiếu. Mặc dù đi theo Thiên Giã đại sư học tập một đoạn thời gian, nhưng cổ quan bên trên văn tự Cố Thận không có một cái nhận ra. Bất quá Trử Linh cũng là nhận ra mấy cái, chân thành nói, cái này cũng không khó, tùy thời có thể làm được, cái này quan tài bên trên cổ văn, tại kho số liệu bên trong có thể tìm tới trọng hợp hàng mẫu. Hẳn là thật, nhưng phân tích phá giải cần thời gian. Không có thời gian. Cố Thận đưa tay phóng xuất ra một sợi xích hỏa, liền trật tự sụp đổ điểm đều có thể thôn vệ hỏa diễm hóa thành thật mỏng một tầng lưu mình, vô cùng phục tùng thu liễm sắc ý, rắn cổ quan mặt ngoài chạy xuôi ra, thẩm thấu tới dựng thẳng quan tài mặt sau. Cứng rắn mộ lăng cự bích, phát ra xoẹt xẹt rất nhỏ tiếng vang, phản phất tại làm tinh mịn băng đao cắt chém. Người đây là ngồi linh linh diêu bên trong Trử Linh thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc. Đã bọn hắn ngày tiếp nối đêm tại cự bích phía sau quan. Như vậy ta không ngại giúp bọn hắn hoàn toàn đánh xuyên qua mặt này thạch bích. Cố Thận trầm giọng nói, sau đó phải xem ngươi rồi, tại những tên điên này phá cửa một phút này, đem bảo an hệ thống hoàn toàn chặt đứt. Vãn Trung giáo hội bên trong có thể sử dụng tinh thần lực siêu phàm giả cũng không nhiều, bảo an hệ thống phá hư, đa số người chẳng khác nào trở thành mù lòa. Sau khi nói xong, Cố Thận chui vào cổ quan bên trong, thuận tay đem cổ quan khép lại. Quan tài không gian rất nhỏ, chật hẹp mà u ám. Yên tĩnh không gian bên trong, dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình âm. Cố Thận chậm rãi ngừng thở. Sau một khắc, tinh thần lực của hắn hoàn toàn thu liễm, xuân chi hô hấp giống như một hồ kéo dài xuân thủy, từ từ kéo dài, hắn biến cực độ tỉnh táo. Chờ đợi thời gian cũng không dài, chỉ có điều thẳng tiến quan tài một phút này, Cố Thận có loại cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác chính mình dường như chính là nhiều năm trước vị kia mộ chủ mặc thiết y liề, mang theo ban chỉ, trong ngực còn có một cái đồng nhân đèn. Phiêu tán tư tự, rất nhanh liền bị phá cửa thanh âm túm trở về. Vang một tiếng, mộ lăng lối thoát hiểm trực tiếp bị công phá, cùng lúc đó, làm tòa căn cứ hệ thống an toàn cũng bị công phá, Trử Linh không chút lưu tình công hãm căn cứ phòng ngự, dập tắt tất cả ánh sáng nguyên, giấu ở cánh đồng tuyết trong lòng núi căn cứ hoàn toàn lâm vào hắc ám, mà đụng vào mộ lăng bên trong cái kia giáo hội tiểu đội, thì là nhanh chóng phân tán ra đến, chiếm cứ mộ lăng bốn hẻo lánh. Chương 370, phá bích người, 2, chương 370, phá bích người, 2, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng rất ngắn, mà ngoại trừ cần thiết phá cửa thanh âm, cũng không có sinh ra một tơ một hào ồn ào. Đây là một chỉ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện siêu phạm giả tiểu đội. Vị kia lúc trước cầm đồng hồ bỏ túi lục bảo thôi miên sư giờ phút này cũng tại trong tiểu đội, nàng phóng xuất ra tinh thần lực của mình, trong bóng đêm tìm kiếm lấy dị dạng tinh thần khí tức. Không trung phồng lên lấy làm cho người buồn nôn huyết tinh bị đạo, Tang Nghi. Xin trên thân chỗ hất lên món kia vạn trung giáo hội đại bảo, bị huyết hỏa nhóm lửa, giờ khắc này ở mộ lăng bên trong vỡ thành ngàn vạn điểm, bốn phía tung bay. Đây hết thảy đã đủ để chứng minh có người xâm nhập nơi này. Có thể thôi miên sư tinh thần lực quyết tán, bao phủ toàn bộ mộ lăng, lại không có chút nào thu hoạch. Nàng có chút hoang mang, không hiểu nhìn về phía cái này tiểu đội thủ lĩnh. Kia là một cái tương đối nam nhân cao lớn, hất lên tuyết trắng đại bảo, giữ lại râu quai nón, hắn đưa tay ra hiệu cái trước không cần khẩn trương, tiểu đội thành viên phong tỏa ngăn cản lăng mộ liền có thể. Thôi miên sư tinh thần lực không có đạt được tìm kiếm người sống ký tức, có hai cái khả năng. Một cái khả năng là tòa này mộ lăng bên trong căn bản cũng không có người sống tồn tại. Cái thứ hai khả năng liền là đối phương tinh thần lực mạnh hơn so với thôi miên sư. Nhìn quanh một vòng, cao đại nam nhân chậm rãi hướng về cổ quan đi đến, Cố Thận thu liễm toàn bộ tinh thần lực, đem chính mình phong tỏa tại trong quan mục, che đậy ngoại giới dò xét. Là phải trả giá thật lớn. Ngay tại lúc này, chính hắn cũng biến thành mù lòa. Nhưng không có quan hệ. Hắn còn có Trử Linh hoàn toàn công hãm bảo an hệ thống về sau, Trử Linh nắm giữ làm cái căn cứ toàn bộ quyền hạn, nàng có thể thấy rõ tòa này cánh đồng tuyết địa để mỗi một chỗ ngóc ngách. Loại thời điểm này, Trử Linh biến thành Cố Thận mắt. Quan tài bên ngoài thế giới, bị Trử Linh đồng bộ chuyển tới Cố Thận mắt bên trong. Mỗi một vị siêu phàm giả đều dùng điểm đỏ đánh dấu. Đồng thời tiêu chú kho số liệu bên trong tin tức cặn kẽ. Phong tỏa mộ lăng chính là một cái 13 người siêu phàm giả tiểu đội, theo cái này quy mô đến xem, toàn bộ địa để căn cứ có chừng 3 cái tiểu đội quy mô, ngay tại hướng về quan tài đi tới cao đại nam nhân, là một vị thâm thủy khu 6 tầng siêu phẩm giả. Hẳn là cái này tiểu đội thủ lĩnh, thực lực của hắn rất mạnh, gần với phía ngoài 7 tầng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Thận tiếng hít thở âm cũng càng ngày càng tiếp cận với hư vô. Hắn hai mắt nhắm lại, dường như đặt mình vào ở trong hỗn độn, ngoại giới tạp âm bị che đậy tại náo hải bên ngoài. Cố Thận lặng yên suy nghĩ, chính mình kế tiếp việc cần phải làm, một cái, hai kiện, ba kiện. Càng là thời khắc nguy hiểm, suy nghĩ của hắn càng là rõ ràng. Mọi chuyện cần thiết đều phải cẩn thận suy nghĩ một lần, bởi vì là thời gian không nhiều lắm, một khi yên tĩnh bị đánh phá, như vậy kế tiếp sẽ nên đón một trận dài dằng dặc chiến đấu. Bất tử, không nứt. Mộ lăng cự biết trước. Cao đại nam nhân đưa tay chạm đến cổ quan, nhíu mày. Cái này miệng quan tài dường như bị mở ra qua, mà sau một khắc, trong quan Cố Thận mở hai mắt ra. Kẹt kẹt, nam nhân chọn ra mở quan tài động tác, phân tán tại mộ lăng bốn góc vãn trung giáo hội tiểu đội thành viên, lực chú ý vô cùng tập trung. Tầm mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại đội trưởng trên thân. Mở quan tài một phút này, trong bóng tối dường như lướt ra ngoài một tuyến ngân mang, một mảnh mỏng manh dị sắt theo trong quan tài bay ra, mỏng như cánh ve, duệ như lưới đao. Sắt vương tọa, miếng sắt phía trên còn kèm theo lấy một sợi cực kỳ nhạt nhẽo xích hỏa. Lần này không phải cùng Thẩm Ly điểm đến là rừng giáo thủ, Cố Thận ra tay chính là sát chiêu. Đây là sinh tử chi chiến, hắn không có một tơ một hào sai lầm không gian. Ẩn thân của quan đoạt chiếm tiên cơ, trước giết một người, chỉ có dạng này mới có thể vì chính mình tiếp xuống thoát thân sáng tạo càng điều kiện tốt. Mở quan tài là cái này trong tiểu đội người mạnh nhất, Cố Thận vì thế mà cảm thấy may mắn. Xoẹt. Tiểu đội trưởng con ngươi co bảo, mở quan tài trước đó hắn cũng cảm giác được dị dạng, đơn tay nắm chặt bên hông trường đao, nhưng dù vậy vẫn là không còn kịp rồi. Kia một sợi ngân mang tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp nghe được sắc bén âm thanh phá không. Nháy mắt sau đó, dì sắt liền bôi qua cổ của hắn. Chỉ có điều, cũng chưa từng xuất hiện đầu người rơi xuống đất tình huống. Vãn Trung giáo hội tiểu đội trưởng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, tuyết trắng đại bảo bị đồng loạt cắt thành hai nửa, hắn một đao cắm trên mặt đất, thần sắc âm trầm mà phẫn nộ, trong cổ họng bay cuồng một hồi, có một vòng vết đỏ in dấu ở trong đó. Theo trong cổ quan bay ra dì sắt lưỡi dao phá thành mảnh nhỏ. Hắn trên cổ treo viên kia hạng liền cũng theo đó vỡ vụn. Có thể chống cự vật chất công kích phòng ngự hệ phong ấn vật ta cố thận thấy cảnh này. Hắn thần sắc không thay đổi, lòng bàn tay có chút thu nạp, hai ngón tay làm đáp tuyến động tác, như vậy hiện tại thế nào tập sát không thành. Nhưng sắt vương tọa ngưng tụ lưỡi đao cuối cùng vẫn là tại đối phương da thịt bên trong lưu lại một vết thương, mà dì sắt vỡ vụn về sau dấu ở trong đó xích hỏa đã chậm rãi thẩm thấu đi vào. Cố thận nắm tay, xích hỏa bộc phát, bàng bạc tinh thần lực trực tiếp ở đằng kia vị thâm thủy khu 6 tầng cường công hệ siêu phàm giả trong đầu bộc phát. Cái sau thần sắc đột nhiên thay đổi, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, hắn giống như đi tới một tòa thế giới mới tinh. Trên khoáng dã cây cỏ tung bay, có một tôn to lớn vương tọa lơ lửng tại cuồng phong cùng bụi cỏ phía trên. Ngồi vương tọa bên trên thiếu niên bình tĩnh mà lại lạnh lùng địa phụ khám chính mình. Hắn biết cái này là đối phương thế giới tinh thần. Chính mình kết thúc. Đội trưởng không thể ngủ. Vị kia cầm đồng hồ bỏ túi lục bảo nữ tử thôi miên sư ý thức được không đúng. Đội trưởng ý thức đang nhanh chóng biến mất. Nàng cao giọng mở miệng, đồng thời rung động đồng hồ bỏ túi, ý đồ túm về đội trưởng tinh thần. Trễ. Mấy vị tiểu đội thành viên còn không kịp phản ứng, chỉ thấy cắm đao quỳ một chân trên đất đội trưởng, cả người đầu lâu hướng mặt đất đập tới, mà rơi xuống đất một phút này, dường như một cái dưa hấu sụp đổ. Bàng bạc hỏa diễm theo trong đầu của hắn chui ra, đậm đặc lửa tương càng giống là núi lửa bộc phát. Một màn này thực sự quá rung động. Đỏ tươi xích hỏa như chất lỏng đồng dạng bắn tung tóe tới trên người bọn họ. Toàn bộ tiểu đội thành viên đều sợ ngây người, mà không chờ bọn họ phóng tới khối kia cổ quan, kết nối mộ lăng cùng căn cứ kia mặt cự bích, đột nhiên bắn ra răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Mặt này chui đục mấy tháng lâu cự bích, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Vang một tiếng, cự bích rít ỏi trôi nối tiếp, bị xích hỏa chui thông, cái này miệng treo ở lớn trên vách đá dựng thẳng quan tài, dường như một thứ từ trên vách đá rơi xuống thuyền nhỏ, cùng mấy chục vạn tấn cự bích cùng nhau trượt xuống, hướng về mộ lăng mặt sau căn cứ đập ầm ầm hạ. Cố thận theo trong quan tài nhảy ra. Trong đêm tối, phản phất có một cái xích hỏa nở rộ, còn như yến hỏa. Cự bích vỡ vụn, căn cứ cùng mộ lăng bị đả thông, theo trong cổ quan bắn nhanh mà ra kia sợi lửa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bọn hắn ngẩng đầu, sau đó rơi vào một cảnh. Chương 371, huyết tẩy một chung, đại trường. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, 1, chương 371, huyết tẩy một chung, đại trường. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, 1, một sợi rực sáng ánh lửa, chiếu sáng cánh đồng tuyết nội địa bên trong hắc ám. Cự bích vỡ vụn, bí ngân như thác nước rót rơi, mấy vạn tấn hồng ngân kết tinh, rơi đện về sau như tinh hồng bọt nước đồng dạng hướng về bốn phía quyết tán. Hơn 300 người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn cái này mỹ lệ một màn. Chiếc tiêu cao cao treo tại cự bích mặt sau cổ quan, tại đất rung núi chuyển bên trong, đáp lấy sóng lớn rơi xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn phát hiện mình không còn thân ở hắt trong bóng tối, mà là đi tới một mảnh to lớn vùng bỏ hoang. Vô số cây cỏ trong gió chảy xuôi, trong không khí còn tràn ngập dị sắc hương vị. Bọn hắn ngẩng đầu, bọn hắn ngưỡng vọng, bọn hắn thấy được một tôn to lớn vương tọa. Cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện phức tạp. Tinh thần hệ siêu phàm giả, chỉ cần hoàn thành thâm thủy khu tầng thứ 3 thí luyện, liền có thể thuần thục nắm giữ lớn thôi miên cơ sở này thủ đoạn. Kỳ thật siêu phàm giả năng lực vận dụng vốn là không phức tạp, tựa như là nổ súng. Bóp cò liền có thể nổ súng. Không chuyện phức tạp, thường thường rất khó. Nổ súng cũng khó, nhưng mong muốn tại ngoài ngàn mét đánh trúng một con rồi rất khó. Mà muốn hoàn mỹ thực hiện nào đó loại năng lực, so đây càng khó. Ban đầu quét hình, bao quát tiêu ở bên trong, cái này tòa căn cứ bên trong hết thảy có 324 người. 279 vị người bình thường, 46 vị siêu phàm giả. Trong đó có 34 vị một giai đoạn siêu phàm giả. Mà cố thận phóng thích xích hỏa mục tiêu chính là cái này 279 người bình thường, cùng cái này 34 vị nhất giai siêu phàm giả. Đây là tinh thần hệ năng lực giả ưu thế lớn nhất. Tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, tinh thần hệ có thể làm được lấy đánh nhiều. Cụ thể đánh nhiều ít, liền phải tùy từng người mà khác nhau. Mà thâm thủy khu tầng thứ 3 lớn thôi miên thí luyện mục tiêu cũng không khó. Chỉ cần đồng thời đem 10 người chảnh nhập trong một cảnh, liền xem như lớn thôi miên thành công. Mà lần này, cố thận xích hỏa thôi miên dòng dã 315 người. Mục tiêu đám người toàn bộ nhập mộng. Ngoại trừ những cái kia tinh thần lực không đủ cường đại, ý chí lực không đủ kiên định giai đoạn 2 sơ giai siêu phàm giả, cũng bị xích hỏa chảnh vào bốn mùa vùng bỏ hoang trong một cảnh. Thiết Ngũ dừng lại quốc, leo ra vũng bùn cái hố nhỏ. Hắn chống nạnh nhìn về phía phương xa mông lung màn trời. Thần tọa đại nhân lại mời khách nhân a, ngày xưa Nguyên Chi Tháp sứ đồ nheo cặp mắt lại, mơ hồ cảm thấy không đúng. Không, không phải khách nhân. Lần này tiến vào mộng cảnh thế giới có mấy trăm người. Đây là một mạch thả ra lĩnh vực a. Thiết Ngũ trong lòng lộn bột một tiếng, hắn ý thức được bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện gì, mà màn trời phía trên thần tọa đại nhân chậm rãi nâng lên một cái tay, nắm lung nắm đấm. Xoẹt tiếng vỡ vụn âm tại trên khoáng dạ vang lên. Thanh âm này mười phần thanh thúy, giống như tư liệt lụa lạ. Nhưng ở mảnh này tịnh thổ bên trong, cố thận tư liệt lại là thuần túy tinh thần. Thiết Ngũ trừng lớn hai mắt, hắn mơ hồ cảm giác phía sau lưng có gió lạnh thổi qua, âm siêu siêu. Cho tới nay, Sa Thiên Chi chốt đều vượt cách một đạo thiết mạc, cái kia đạo thiết mạc hoàn toàn ngăn cách chính mình. mỗi khi thần tọa giá lâm mảnh này vùng bỏ hoang, mang đến khách nhân kiểu gì cũng sẽ bị tiếp vào thiết mạc phía bên kia. Thiết Ngũ vẫn luôn rất hiếu kỳ, thiết mạc phía bên kia là cái gì cảnh tượng. Mà đến giờ phút này, hắn không lại hiếu kỳ, hơn nữa hoàn toàn không có mong muốn dò thám biết suy nghĩ. Hắn biết, ở cái thế giới này, tinh thần bị tư liệt, ý vị như thế nào? Nóng hổi gió đêm thổi tới, màn trời mây trôi như giống như lửa thiêu. Kia là máu nhan sắc, bay tuôn ra màu đỏ lửa, cùng lăn xuống nóng bỏng máu, đan vào một chỗ. Hồng ngân thiết, đương theo lấy một màn này, lại thật giống là một tòa tinh hồng thác nước, nặng cân rủ xuống, văng lên một mảnh lại một mảnh hưởng hải. Cố Thận giẫm tại cổ quan phía trên, chân lý chi thức hồ quang tại thời khắc này cũng bị phủ lên thành màu đỏ. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, mặt không biểu tình, lấy chân lý chi thức gánh vác lấy cổ quan, giống như là giẫm lên một chiếc thuyền nhỏ, tại huyết hải cùng hồng ngân bên trong bay qua. Hắn không có đối với mấy cái này vạn trung giáo hội tín đồ thủ hạ lưu tình. Theo nhìn thấy kia trong bao bố đồ vật về sau, Cố Thận liền không định thả những người này rời đi. Cố Thận không có chút nào lưu thủ. Lần này lớn thôi miên là hắn tu hành xuân chi hô hấp đến nay, lần thứ nhất ra tay. Hắn dốc hết toàn lực bao gồm xích hỏa chiếu xạ phạm vi bên trong mỗi người, sau đó đem những này tinh thần toàn bộ phá hủy. Cũng không phải là vì khảo thí bây giờ chính mình thực lực đã tới trình độ nào, mà là hắn không được chọn. Nếu như vạn trung giáo hội phía sau thật là phong bạo thần tọa như vậy, những người vô tội này hắn cũng không có năng lực đi cứu vớt. Những người này ở giáo hội thôi miên bên trong biến thành cuồng nhiệt tín đồ, nếu như không giết, tiếp xuống phản công sẽ phi thường hung tàn. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bất thình lình một kích, làm cho cả vạn trung giáo hội địa để căn cứ tao nộ hủy diệt tính đả kích. Chi tiết còn có mấy người không có bị xích hỏa chảnh nhập trong một cảnh. Lúc này liền đột hiện lúc trước tập sát một người tầm quan trọng, còn lại bảy lục bào nữ tử thôi miên sư tinh thần lực đủ cường đại chống cự lại lần này nhập động. Mộ Lăng bên trong cái kia tiểu đội còn có một người, còn lại năm người thì là ở căn cứ phòng điều khiển vị trí. Mấy vị này là chân chính trưởng công giả, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trụ sở bí mật sẽ nên đón khủng bố như vậy tập sát. Mà giờ phút này, cái này bảy vị chân chính cường đại siêu phàm giả toàn bộ đã bị kinh động. Bảy đạo tinh thần lực mạnh mẽ, tất cả đều hướng về Cố Thận quét tới. Cố Thận thần sắc khẽ biến, tại thời khắc này hắn đã không cách nào ẩn nấp thân hình, bất quá lúc trước kia một giết, vì chính mình tranh thủ tới đầy đủ tốt đẹp tiên cơ. Cự bích vỡ vụn, đỏ sóng lan lộn. Trong căn cứ vãn trung giáo hội thành viên, bị cự bích sụp đổ hồng ngân thủy triều phá tan, thân thể như đá điêu đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Cố Thận giẫm lên quan tài hướng về căn cứ bên ngoài nhanh chóng phóng đi. Sau một khắc, mi tâm của hắn xích hỏa hiện ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo hiệu. Cố Thận mãnh xoay người, hắn xuất hiện trước mặt một vệ ngân bạch hàn mang, trở lại một phút này, hàn mang đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Là vị kia đệ tam giai siêu phàm giả. Cố Thận mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, cảm nhận được hàn mang kia chỗ lợi hại. Đó là một thanh tiểu kiếm. Mũi kiếm quanh quẩn lấy nhạt nhẽo lôi mình, còn mang theo rung động, theo căn cứ cuối phòng điều khiển đụng miệng thủy tinh lướt đi, một nháy mắt liền lướt ra ngoài vài trăm mét, hướng về lồng ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới. Cố Thận toàn lực thôi động sắt vương tọa quan tài những nơi đi qua, vô số kiện đồ sắt bay lượn mà đến, tại trước ngực hắn hội tụ. Sắt ghế dựa, sắt bàn, khóa sắt vòng tay, sắt hình cụ, tại thời khắc này tất cả đều vỡ vụn, chỉ lưu lại cơ sở nhất nguyên tố. Từng kiện đồ sắt, tất cả đều bị đúc lại trở thành độ dày không đồng nhất vòng tròn hình thiết thuẫn. Nhưng mà chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tiểu kiếm mũi kiếm thậm chí còn không có đánh tới thiết thuẫn phía trên, những này đồ sắt liền toàn bộ tan rã, liền hóa giải kiên quyết công hiệu đều không thể đưa đến. Rất mạnh, mạnh phi thường. Cố Thận con ngươi co vào. Chôi này tiểu kiếm mũi kiếm dường như ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Kia là lĩnh vực. Giai đoạn thứ 3 siêu phàm đã bắt đầu lĩnh hội siêu phàm năng lực bên ngoài diễn sinh, tức siêu phàm lĩnh vực. Ở đằng kia chôi tiểu kiếm mũi kiếm vị trí, tồn tại vô cùng nhỏ hẹp một sợi không gian, khả năng chỉ có một mảnh to bằng ngón tay, khả năng càng nhỏ hơn. Nhưng vùng không gian này chính là lĩnh vực của hắn. Không giống với bốn mùa vùng bỏ hoang dạng này tinh thần lĩnh vực. Cái này là có thể tại vật chất giới trực tiếp thả ra, thực chất lĩnh vực. Lĩnh vực tồn tại khiến cho giai đoạn thứ 2 siêu phàm giả cùng giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả sinh ra chênh lệch cực lớn. Siêu siêu siêu, ngắn ngủi mấy giây, liền có vài chục kiện đồ sắt bay lượn hội tụ đến Cố Thận trước mặt, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, trôi này tiểu kiếm liền toàn bộ xuyên phá, sắt nguyên tố từ đó bị gượng gạo, mặc cho sắt vương tọa như thế nào không chế, bọn chúng không cách nào chạy trở về, bổ khuyết ở giữa trống không lĩnh vực. Trôi này tiểu kiếm bay ra tốc độ, thậm chí không có có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình vô cùng thông thuận, như hành vân như nước chảy. Xuất kiếm, đánh nát thiết thuẫn, đâm vào Cố Thận trái tim. Nhưng mà vị kia đứng tại trong phòng điều khiển, khống chế tiểu kiếm vãn trung giáo hội người phụ trách, thì là nhíu mày, chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng thanh thúy huyết nhục sụp đổ thanh âm, mà là một đạo kéo dài chói hai âm thanh âm ý. Một kiếm này đâm trúng Cố Thận, nhưng lại bộc phát ra va chạm hoàng trung đại lữ đồng dạng thanh âm rung động. Mấy chục mặt thiết thuẫn trong nháy mắt bị đập nát. Cố Thận hít sâu một hơi, làm xong liều mạng chuẩn bị, hắn nắm chặt chân lý chi thước, điều động xuân chi hô hấp, đem toàn thân cơ năng điều chỉnh tới cực hạn, chuẩn bị đi đón đỡ cái này lĩnh vực một kiếm. Một kiếm này nhắm ngay lồng ngực của hắn, chỉ là một sát, bọc tại tầng ngoài cùng vãn trung giáo hội đại bào liền bị tiểu kiếm kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Mà chính là giờ phút này, Cố Thận cảm giác được không đúng, mặc dù có chút khí ức, nhưng xích hỏa mi tâm nguy hiểm ý vị vậy mà tiêu tán một chút. Cố Thận thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn cúi đầu thoáng nhìn trên người mình phủ lấy mộ chủ vật bồi táng, kia là một cái thiết y lìa. Một cái to gan suy nghĩ hiện hiện, hắn quay đầu liếc mắt căn cứ phương hướng lối ra, quyết định đánh cược một phen. Cố Thận giang hai cánh tay, không làm bất kỳ phòng ngự, dùng nhục thân đi nên đón một kiếm này. đông một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, có thiên quân chi trọng, kinh khủng nhất nhưng thật ra là trôi này tiểu kiếm quá sắc bén, cho nên tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một chút, đột nhiên một phát. Đây vốn là có thể đem một người trực tiếp xuyên thủng sát lực, nhưng lại như đụng chuông đồng dạng. Cố Thận cùng chiếc quan tài cổ kia, trong nháy mắt bị đâm đến bay ngược mà ra, tốc độ tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt liền đã tới cánh đồng tuyết căn cứ lối vào chỗ. Tại thời khắc cuối cùng Trử Linh kịp thời dâng lên kia phiến hợp kim trong môn, thế là cái này một người một quan tài. Cứ như vậy mau chóng đuổi theo, bay ra căn cứ cánh đồng tuyết. Đứng tại khống chế thất vãn trung giáo hội người phụ trách, khuôn mặt tâm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước. Trôi này tiểu kiếm phong ấn vật bay trở về lòng bàn tay của hắn. Chương 371, huyết tẩy một chung, đại trường. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, 2, chương 371, huyết tẩy một chung, đại trường. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, 2, tiểu kiếm tại thời khắc cuối cùng đã đánh trúng vào mục tiêu. Có thể tên kia trên thân dường như có một cái vô cùng kiên cố phong ấn vật, một kích này không chỉ có không có đạt hiệu quả, ngược lại đưa đối phương đoạn đường. Hắn cúi đầu xuống, thần sắc khó coi tới cực điểm. Chính mình tiểu kiếm, mũi kiếm vậy mà bẻ gãy. Kia đến tột cùng là cái gì phong ấn vật? Có thể cứng rắn như thế? Chắc tiên sinh. Mộ Lăng tiểu đội hai vị người sống sót chạy tới, Lục Bào Thôi Miên sư kéo lấy tiểu đội trưởng thi thể không đầu, thần sắc ngơ ngẩn mà lại luôn uống. Quyết định chết vãn trung giáo hội người phụ trách nhìn chằm chằm cố này thi thể không đầu, yên lặng nắm lung song quyền. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo cự bích sụp đổ, lại đến mộng cảnh vỡ tan, chỉ dùng mấy giây, hắn còn không thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ là mơ hồ thoáng nhìn thân hình. Kia tựa hồ là một thiếu niên. Về phần thực lực, hẳn là chỉ là giai đoạn thứ hai. Đây rốt cuộc là dạng gì tên điên, vậy mà dám một thân một mình, như đồ điên cũng như vậy hành động. Hắn còn không có chạy xa, lập tức vận dụng phong bạo chi bạc phong tỏa phụ cận ba tòa sơn. Tuyệt không thể nhường hắn chạy mất. Chắc tiên sinh hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, tại đáng chết Đông Châu người phát giác dị dạng trước đó, đem hắn xử lý. Hôm nay, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Tuyết lớn mênh mông, bốn phía bạc trắng. Tuyết sơn chân núi, Cố Thận đem toàn bộ thân thể giấu ở một khối to lớn lồi nham phía dưới, hắn dùng sức lắng lại lấy hô hấp của mình, sau đó chậm rãi tháo xuống món kia thiết y không hư hao chút nào. Da thịt của mình chỉ là lưu lại một khối dấu đỏ. Xem ra, ý nghĩ của mình không có sai, tòa này trong quan tài cổ đồ vật, đều cùng Ai Chi đang không sai bị lắm, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế có lai lịch lớn. Cái này thiết y có thể cắt giảm cực lớn lực trùng kích. Mặc dù vẫn có một chút lực lượng xuyên thấu, nhưng chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Phải biết, đây chính là một cái thuần vật. Cùng Ai Chi đăng như thế, không tính là phong ấn vật. Nếu như nó cũng có được đối ứng tinh thần, hoàn chỉnh như vậy về sau, nên sẽ kiên cố thành bộ dáng gì? Cố Thận đào thoát về sau, làm chuyện thứ nhất chính là đem chiếc quan tài cổ kia chôn thật sâu tiến tuyết sơn chân núi tầng tuyết bên trong. Nơi này là thiên nhiên giấu quan tài chỗ, mong muốn một lần nữa tìm quan tài, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù là vận dụng tinh thần lực, cũng cần cày ba thước, đem nơi này lật một cái khắp. Một cái tin tức xấu, tín hiệu bị phong tỏa. Trừ Linh thanh âm có chút lo lắng, nơi này tín hiệu rất kém cỏi. Không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, bọn hắn hẳn là tại phụ cận khu vực khắc họa siêu phàm trận văn, đã sớm đề phòng tình huống tương tự. Ân. Cố Thận ngồi xếp bằng, vận chuyển xuân chi hô hấp, hiện tại mỗi một giây đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Tại mộ lăng bên trong đại khai sát giới tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực. Một nháy mắt thôi miên hơn 300 người, đồng thời xóa đi tinh thần của bọn hắn. Có thể hoàn thành chuyện này, liền đã coi như là một cái kỳ tích. Tin tức tốt là trốn ra vãn trung giáo hội căn cứ. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, nói, nếu như bọn hắn phản ứng nhanh một chút, ta có thể muốn nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Bọn giá hỏa này phong tỏa tuyết sơn, xem bộ dáng là muốn cùng ta không chết không thôi. Nam Châu giáo đồ, ngàn dặm buôn ba, chính là vì trộm đi chiếc quan tài cổ này. Bây giờ bị Cố Thận tiên cơ lấy đi, không cần đi nhìn, Cố Thận cũng có thể nghĩ đến người phụ trách kia giờ phút này thần sắc. Tuyết sơn tín hiệu phong tỏa, là vì phòng ngừa ngươi cầu cứu, những người này không có trước tiên đuổi theo ra đến, chỉ sợ là có khống chế chung quanh thủ đoạn. Hiện ở chỗ này thành một tòa phong bế lồng giam. Trừ Linh thanh âm nghiêm trọng, bọn hắn mong muốn đi sang ngươi, lo cho gia đình gần nhất nơi đóng quân đại khái khoảng cách 40 dặm. Nàng chăm chú hỏi, cần ta trực tiếp lấy biển sâu quyền hạn thông chi sao? Không, Cố Thận vẫn lắc đầu. Hắn lấy ra viên kia băng tuyết đạn, đem dây đỏ treo ở cái cổ trước, thật vất vả gặp phải cơ hội như vậy. Ta muốn thử một lần thời khắc sinh tử nguy cơ, nhường Cố Thận máu hoàn toàn sôi trào lên. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tỉnh táo. Hắn rõ ràng chính mình đến tột cùng đang làm cái gì. Cánh đồng tuyết cùng mộ lăng không giống, cái này cánh đồng tuyết thực sự quá lớn. Dù là bị phong tỏa, vẫn như cũ rất lớn. Cố Thận vuốt hai gò má, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, nơi này bị bắt đầu phong tỏa. Đích thật là một tòa lồng giam, bất quá không phải ta lồng giam, mà là bọn hắn. Trừ Linh giật mình. Có đôi khi, nàng cảm thấy mình cũng không có hiểu như vậy Cố Thận. Không. Phải nói, nàng cũng không có hiểu như vậy nhân loại. Nhân loại thực chất bên trong chảy xuôi máu tươi, vĩnh viễn là khát vọng kích thích, khát vọng khiêu chiến. Đã vượt ra nhục thân thuần túy tinh thần, rất khó đi tìm hiểu tại sinh tử một đường lúc, nhân loại có khả năng hưởng thụ được loại kia khoái cảm. Cho nên Trừ Linh thanh âm phức tạp, nói, ngươi là muốn trái lại. Đi săn bọn hắn. Đưa tới cửa đầu người. Cố Thận nhẹ nói, ta chỉ là vui vẻ nhận mà thôi. Cánh đồng tuyết phía trên tìm kiếm kéo dài mấy giờ. Phong bạo chi bạc khởi động về sau, phương viên 10 dặm ba tòa tuyết sơn bị triệt để phong tỏa. Liên miên cùng phong tạo thành một mặt phong tường, nếu có người ý đồ đột vào, như vậy phong bạo chi bạc liền sẽ lập tức khóa kín phương vị. Vì phong ngừa ngoại ý muốn tập sát lần nữa trình diễn, tìm kiếm đội ngũ phân làm 3 nhóm nhân mã, Chắc tiên sinh một thân một mình, mặt khác 6 vị siêu phẩm giả, 3 cái thành một tiểu đội. Một tiểu đội lục soát một tòa tuyết sơn. Theo lý mà nói, chỉ cần thiếu niên kia còn tại phong bạo chi bạc trong trận pháp, như vậy rất nhanh liền có thể lục soát. Không sai mà quỷ dị chính là, mãi cho đến màn đêm buông xuống, vãn trung giáo hội lục soát đều không có hiệu quả. Hất lên lục bào nữ tử Thôi Miên sư, đứng tại chân núi, nàng tìm tòi lần thứ 3, vẫn là không có kết quả, giờ phút này thần sắc có chút ngơ ngẩn. Chắc tiên sinh, ta chỗ này vẫn như cũng là không có thu hoạch lục bảo. Thôi Miên sư hạ giọng, đối với áo bảo trước ngân bạc mở miệng, tại hoàn toàn che giấu biển sâu tín hiệu về sau, bọn hắn trong đội ngũ giao lưu, liền cần dựa vào cái này mai ngân sắc nhỏ kim tuyến. Đây là vĩ đại phong bạo đại nhân quả tạo, bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mặc dù cái này sợi lực lượng chỉ có thể để bọn hắn truyền lại một sợi nho nhỏ tinh thần, nhưng có thể không nhìn không gian, tùy thời tùy chỗ vượt qua. Đối ban trung giáo hội mà nói, cái này mai tiểu ngân bạc có thể nói là thần tích. Chắc tiên sinh trầm mặc một lát, cho ra hồi phục rất đơn giản. Lại lục soát, một cái khác tiểu đội giống nhau tìm kiếm không có kết quả. Tất cả mọi người rất hoang mang. Đến tột cùng cái tên điên này thiếu niên ngấp ở chỗ nào? Chẳng lẽ là giấu ở trong đống tuyết? Đứng tại đỉnh núi Chắc tiên sinh, ngắm nhìn xa thiên đen nhánh dạ mạc. Hắn rơi vào trong trầm tư. Hồi tưởng đến căn cứ dòng huyết hình tượng, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Gia hỏa này tinh thần lực so ta mạnh hơn. Ngân bạc bên trong truyền đến lục bảo Thôi Miên sư thanh âm. Nàng dường như do dự thật lâu, mới quyết định mở miệng nói ra tin tức này, tại mộ lăng thời điểm, ta căn bản cũng không có phát giác được. Trong quan tài cổ còn có nhân vật như vậy tồn tại, thẳng đến hắn ra tay, giết chết Kiệt Định đội trưởng. Thanh âm này, mơ hồ có chút run rẩy. Chắc tiên sinh đã hiểu, đây là tại sợ hãi. Hắn bình tĩnh nói rằng, cho nên nếu như hắn không chủ động đụng vào phong bạo mà là thu liễm toàn bộ tinh thần, cứ như vậy giả chết. Chúng ta dựa vào tinh thần lực đi như thế tìm kiếm, là không có ích lợi gì. Lục bào nữ tử cắn răng nói, chúng ta nhất định phải một tấc tìm kiếm đất tuyết. Vậy thì một tấc tìm kiếm đất tuyết. Chắc tiên sinh mặt không biểu tình, ngươi là đang sợ a? Nếu như hắn, căn bản cũng không muốn chạy đâu. Lục bào nữ tử thấp giọng nói, ta cũng không phải là đang sợ, ta bằng lòng làm muộn chung kính dâng tất cả, nhưng tại mộ lăng, ta đồng hồ bỏ túi thăm dò tới hắn một sợi tinh thần. Ta thấy được một tôn to lớn vương tọa. Chắc tiên sinh có chút hoang mang. Vương tọa? Một cái tiểu đội khác truyền đến giống nhau hoang mang thanh âm. Đúng vậy, ta luôn cảm thấy kia là cùng phong bạo đại nhân như thế. Vương tọa lục bào nữ tử thanh âm đang run rẩy, nàng lẩm bẩm nói, mặc dù nói như vậy rất như là tại khinh nhẫn phong bạo đại nhân, nhưng ta bằng lòng lấy giáo đồ trái tim phát thệ, đây chính là ta nhìn thấy đủ. Chắc tiên sinh thần sắc âm trầm thấp hét lên một tiếng. Hai tòa tuyết sơn tìm kiếm đội ngũ đều lâm vào trong yên tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình mơ hồ cảm thấy chỗ không đúng ở đâu. Thiếu niên kia rõ ràng chỉ là ở vào giai đoạn thứ 2 mà thôi. Lại tinh chuẩn một chút, hắn hẳn là ở vào thâm thủy khu tầng thứ 5. Bởi vì theo Thôi Miên kết quả đến xem, nắm giữ tầng thứ 5 tinh thần cường độ siêu phàm giả toàn bộ may mắn thoát khỏi tại khó, thực lực của hắn hẳn là nhiều như vậy. Chỉ có như vậy một cái thực lực yếu đất người, vậy mà trong nháy mắt kéo nhiều người như vậy tiến vào một cảnh. Hắn là có được chính mình tinh thần lĩnh vực sao? Dạng này thuật Thôi Miên, tuyệt không phải một cái thâm thủy khu tầng thứ 5 có thể thi triển ra. Lùi một bước, nếu như thiếu niên kia thật chỉ là một cái thâm thủy khu tầng thứ 5, như vậy hắn nên là yêu nghiệt đến trình độ nào mới có thể làm tới trong nháy mắt tập sát Kiệt Định? Đây là trong căn cứ nhân vật số 2, chân chân chính chính nhân vật số 2. Ngoại trừ Chắc tiên sinh chính mình, không ai có thể một đối một chiến thắng hắn. Có thể hết lần này tới lần khác mâu thuẫn là, nếu như thiếu niên kia đủ thật lợi hại, như thế nào bị chính mình một kiếm bức chật vật như thế? Thiếu niên này rõ ràng không phải giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả đối thủ, nhưng tại đối mặt giai đoạn thứ 2 địch nhân lúc, hắn chỗ hiện ra sát lực, so một ít nắm giữ lĩnh vực giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả còn đáng sợ hơn. Bất quá là sâu kiến, sao phối cùng phong bạo đại nhân đánh đồng? Chắc tiên sinh lạnh lùng mở miệng, nói, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Dám đoạt giáo hội đồ vật, coi như phá ba thước, cũng phải đem cái tên điên này tìm ra. Thanh âm của hắn vừa xuống đất, ngân bạc một bên khác, truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu rẽ âm. Tuyết dạ yên tĩnh bị đánh phá. Cách đó không xa đỉnh núi, trong gió tuyết, giấy lên rực sáng hỏa diễm, giống là có người thả một cái cao cao khói lửa. Viên kia khói lửa phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng tầng sương mù, tầng tầng tuyết màn, ba một tiếng, nổ tung. Nóng hổi máu tươi trên không trung lan lộn, trong nháy mắt liền bị đông cứng tuyết ngưng kết. Ngay sau đó là cái thứ hai khói lửa, lại cạnh, lại sau đó là quả thứ ba. Ngắn ngủi mười mấy giây, phương xa tòa kia tuyết sơn liền lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Chương 372, trở xuống giết tới, cầu đặt mua. 1. Chương 372, trở xuống giết tới, cầu đặt mua. 1. Đài nguyên tuyết sơn trên không, quần quần lấy y mắng phong bạo, ảm đạm đêm dài bị khói lửa nhóm lửa, huyết dịch đỏ thắm dâng lên bắn ra. Ngân bạc bên trong thông tin thanh âm đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tuyết bạo quần quần âm thanh, liền chỉ còn lại cái kia liên tục bén nhọn ba đạo pháo hoa nổ vang thanh âm. Chắc tiên sinh cùng mặt khác một tòa tuyết sơn bên trên ba người tiểu tổ ngẩng đầu lên, lần theo thanh âm, trầm mặc nhìn về phía phương xa phong tuyết phóng lên tận trời tiên diễm huyết hồng sắc. Mặc dù rất huyết tinh, rất bạo lực, nhưng không thể không thừa nhận trận này pháo hoa kỳ thật rất đẹp, nhìn rất đẹp. Xa xa ngắn ngủi yên tĩnh về sau, pháo hoa kết thúc, tinh thần lực sâu chuỗi kết nối trên mạng truyền đến thô ráp tiếng bước chân âm. Nghe thanh âm, giống như là có người đi tới cái này mai ngân bạc trước mặt. Chắc tiên sinh lục bào nữ tử Thôi Miên sư thần sắc biến có chút hoảng sợ. Nàng vừa định nói cái gì, ngân bạc bên kia liền truyền đến khàn khàn ân cần thăm hỏi, cắt ngang thanh âm của nàng. Uy giống là có người bấm điện thoại, tại hỏi thăm bên này có người hay không nghe. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thế là lại là một tiếng, uy vẫn như cũ không người đáp lại. Chắc tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm khói lửa tràn ra tòa kia tuyết sơn, hai tòa tuyết sơn ở giữa cách xa nhau khoảng cách cũng không xa, nhưng phong tuyết quá lớn, thị lực của hắn không cách nào thấy rõ. Đối diện tòa kia tuyết sơn đỉnh núi cụ thể cảnh tượng, cho dù đem tinh thần lực huyết tán tới phạm vi lớn nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tuyết ảnh. Giáo hội lúc trước đắc tội qua các hạ a. Rốt cục, chắc tiên sinh mở miệng. Từ đối phương tập kích căn cứ, lấy đi của quan, cùng đến tiếp sau liên tiếp thao tác đến xem. Đây không có khả năng là lòng nhiệt tình hiệp đạo nghĩa sĩ, nhất định là cùng vãn trung giáo hội có thủ, như đồ đã lâu. Đang nói chuyện thời điểm, hắn lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra chính mình cái kia thanh tiểu kiếm, thu lại tất cả mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng giẫm tại tiểu kiếm phía trên, trôi này tiểu kiếm kỳ thật cũng không lớn, có thể giẫm tại trên đó, cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Tiểu kiếm chậm rãi huyền không, mà chắc tiên sinh cứ như vậy đứng trên thân kiếm, theo lay động tiểu kiếm, nguyên địa chậm rãi lên không. Hắn ngắm nhìn phong tuyết, ý đồ thông qua độ cao, đến xem thanh tòa kia tiểu sơn bên trên cảnh tượng. Ngân bạc bên kia truyền đến thanh âm bình tĩnh, nếu như ngươi nói là lúc trước lời nói, giáo hội không có có đắc tội ta. Chắc tiên sinh nhíu mày, có lẽ chuyện không đến mức huyên náo nghiêm trọng như vậy, các hạ muốn cái gì? Hắn trầm xuống thanh âm, nhảy lên tới điểm cao nhất, hỏi, đem quan tài giao ra, chúng ta có thể nói một chút. Bên kia cười cười, ta muốn nhìn một chút mộ lăng ban đầu đào được khối kia phiến đá. Câu nói này nói ra, chắc tiên sinh trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn ý thức được chân chính không ổn. Tại Giang Bắc Đài Nguyên có chỗ phát hiện chuyện, giáo hội giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt, chưa hề tiết lộ ra ngoài, ngay cả điều động Bắc Thượng giáo hội thành viên đều trải qua ngàn chọn và tuyển, bảo đảm trung tâm mới đem đưa ra Nam Châu. Nhưng hôm nay tin tức lại tiết lộ, điều này nói rõ giáo hội nội bộ có nội ứng. Người đem quan tài giao ra, phiến đá chuyện chúng ta có thể làm luận. Chắc tiên sinh hít sâu một hơi, hắn thấy được tuyết sơn đỉnh núi lung la lung lay cái tia đạo thân ảnh mơ hồ, chuẩn bị ngự kiếm mà ra, hiện tại cần làm chính là ổn định đối phương. A, phải không? Phong tuyết rất lớn. Đứng tại đỉnh núi cố thận, ngẩng đầu, trên người hắn dính đầy máu tươi, gió lay động thiết y, huyết dịch theo thiết y khắc văn nếp vốn từ từ chảy xuôi, rủ xuống giữa không trung liền bị thổi làm kết tinh, đông lạnh thành đỏ tươi vụ băng. Cố thận nhìn xem phương xa dẫm lên tiểu kiếm, cao cao treo lên chắc tiên sinh, cười nói, nếu như ta không giao quan tài đâu, chuyện này không thể kìm được ngươi. Chắc tiên sinh meo cặp mắt lại, mà không biểu tình nói rằng, ngươi trốn không thoát tuyết sơn. Sau một khắc, tiểu kiếm bắn ra một sợi mỹ lệ kiếm mang, cái này phong ấn vật xuyên thấu phong tuyết, xé nát dạ mạc, giống là một cái từ phía trên mà rơi thiên thạch. Theo một tòa tuyết sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, va chạm đánh tới hướng mặt khác một tòa tuyết sơn trên không. Chắc tiên sinh mi tâm quần quật lấy khổng lồ tinh thần lực. Tiểu kiếm gây nát mũi kiếm vị trí, ngưng tụ ra một cái cực kỳ nhỏ hẹp trống không lĩnh vực những nơi đi qua, tuyết lớn phá thành mảnh nhỏ, như ánh sáng, hoạch ra ngàn vạn xóa hồ quang. Mà sau một khắc, rơi xuống tại tuyết sơn đỉnh núi chắc tiên sinh, thần sắc đột nhiên thay đổi, tinh thần lực của hắn gắt gao khóa chặt trong gió tuyết cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Sau khi hắn chân chính tới gần về sau mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là chính mình muốn tìm tới thiếu niên kia. Đạo thân ảnh kia bị hái được đầu lâu, hai chân bị tuyết trắng đinh dài đóng đinh tại mặt đất, bị gió lớn thổi lung la lung lay. Lòng bàn chân của hắn còn nằm giống nhau hai bộ thi thể, mà bọn hắn mất đi đầu, chính là lúc trước bị nhen lửa thả lên không trung ba sợi pháo hoa. Chắc tiên sinh sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ lại tới ngân bạc kết nối bên trong, thôi miên sư từng phát ra qua một đạo im bặt mà dừng la lên. Giờ phút này hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía duy nhất chưa từng đi ngọn núi kia. Trên đỉnh núi đứng đấy một vị thiếu niên, cố thận đối chắc tiên sinh nhẹ gật đầu, tính là gặp qua. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Cái này là tới từ tân thế giới bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên thần chi ý chỉ, tinh thần vỡ vụn, sinh hỏa bạo tạc. Với anh, cố thận phía sau, trong gió tuyết, nổ tung ba đồng tươi đẹp mà tinh hồng hỏa diễm, tiếng nổ vang rung động. Vãn trung giáo hội đại bảo bị ngọn lửa xé nát, bị nhiệt độ cao đốt diệt, quần quần khói đen tại tuyết sơn trên không bành trướng nổ tung, mà tại khói đen đổ xuống mà ra một phút này, đứng tại tuyết sơn bên bờ vực cố thận, nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước, động tác này rất mềm mại, tựa như là một cái hợp cánh chim bay, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống phía dưới, quần quần hất chiều nuốt sống nửa tòa tuyết sơn. Dường như cũng sẽ hắn cùng một chỗ nuốt hết, một giây về sau, cố thận rơi. Xuống thân hình vượt qua hắc chiều khuyết tán tốc độ, giờ khắc này hắn càng giống là một thanh mũi tên, hướng mặt đất đập tới, toàn vẹn không quan tâm huyết đục chi khu của mình, tại ngàn mét trên vách đá rơi xuống kết cục. Chắc tiên sinh nhìn thấy lần thứ hai huyết đục pháo hoa thời điểm, hai mắt tràn đầy tơ máu. Hắn không chút do dự, đi theo cố thận cùng nhau nhảy xuống. Thiếu niên này phảng phất như quỷ mị, tinh thần lực tu liệm chi thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thành, nếu như lại để cho hắn nhảy vào mênh mông tuyết lớn, như vậy chính mình chỉ sợ thật không có cơ hội bắt được hắn. Tiểu kiếm trên không trung nhanh chóng gia tốc, bộc phát ra đánh nát bức tường âm thanh oanh minh. Ngã xuống sườn núi cố thận mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem phương xa cái kia đạo gia tốc lướt đến thân ảnh. Chắc tiên sinh tốc độ nhanh vô cùng, đây là một cái thời gian tu hành, năng lực cường độ đều vượt qua chính mình một cái đại giai đoạn địch nhân. Năng lực của hắn cùng lôi có quan hệ, sát pháp cùng loại với sư tỷ Lam Tiết chi đao. Hắn vô cùng ỷ lại cái kia thanh tiểu kiếm. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu một nháy mắt lướt qua. Cái kia thanh tiểu kiếm chớp mắt là tới. Chắc tiên sinh tinh thần lực gắt gao khóa chặt chính mình. Hắn không có trực tiếp lấy tiểu kiếm xuất kích, mà là giẫm đạp mũi kiếm, kích lan ra một sợi tốc độ cực nhanh tia lôi dẫn. Chương 372, trở xuống giết tới, cầu đặt mua. 2, chương 372, trở xuống giết tới, cầu đặt mua. 2, cố thận mi tâm giấy lên một sợi xích hỏa, Chân lý chi thức hồ quang theo trong tay áo lướt đi, gián thạch bích thân thể phía sau đột nhiên mọc ra hai cánh, tại cấp tốc rơi xuống bên trong, này đôi to lớn cánh chim chẳng những không có mở ra, ngược lại cực độ thu nạp. Cái này khiến Cố Thận hạ xuống tốc độ càng nhanh. Vang một tiếng, một mảnh tuyết sơn thạch bích bị tạc đến nát bấy. Chắc tiên sinh sắc mặt tâm trầm, tiểu kiếm tốc độ giống nhau tiêu thăng, cùng Cố Thận như thế. Hắn hiện tại là chân chính giết đỏ cả mắt, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thả Cố Thận thoát đi. Hai người cùng nhau rơi hàng, tốc độ tăng tốc lại thêm nhanh. Mấy chục đạo tia lôi dẫn khoé động mà ra, chỉ tiếc Cố Thận tổng là có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa tăng tốc, cái này mấy chục đạo tia lôi dẫn còn không có va chạm thạch bích thời điểm, Cố Thận đã rơi hàng đã tới cánh đồng tuyết mặt đất, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Triển khai to lớn hai cánh đột nhiên đánh ra, cuồng phong lịch quyển. Một nháy mắt Cố Thận tốc độ hạ xuống cực hạn. Hai tay của hắn nâng lên, làm một cái nén mặt đất động tác, trên thực tế đôi tay này trưởng chỉ là vừa đúng đụng chạm đến cánh đồng tuyết, bởi vì khoảng cách đem khống vô cùng hoàn mỹ duyên cớ, tầng tuyết thật dày một chút xíu cũng không có vỡ vụn. Cố Thận cặp kia vươn đi ra bàn tay, kỳ thật không phải đi theo, mà là đi nhấc, đi bén. To lớn chân lý chi dực lịch quyển phong tuyết, nương theo lấy Cố Thận hai tay nhấc lên động tác, ngàn vạn đồng xương tuyết theo cánh đồng tuyết địa để quần quần quyển ra, cùng nó cùng nhau quyển ra, còn có mấy ngàn nói nhỏ vụn sắc quang. Bởi vì ngũ đại gia đóng quân, cùng bên ngoài châu thế lực hoạt động nguyên nhân, đại nguyên khu xưa nay liền không thái bình, mà cái này cánh đồng tuyết địa để, không biết do giấu bao nhiêu cố vỡ vụn hải cốt, cùng mức bỏ sát vụn. Quanh năm tuyết lớn che đậy dưới trôn, căn bản không có người sẽ đi để ý cái này cánh đồng tuyết địa để đến cùng còn có cái gì. Nhưng Cố Thận chú ý tới, bởi vì hắn lựa chọn đem cổ quan vùi vào địa để chỗ xấu nhất. Tầng tuyết phía dưới là thi cốt phía dưới là vứt bỏ hoang sát. Một tầng lại một tầng, cuối cùng sát vương tọa đem cổ quan chôn thật sâu hạ, mà Cố Thận cũng chú ý tới những này vô dụng chi sắt. Những này sắt đối cái khác người vô dụng, đối với hắn mà nói rất hữu dụng. Chắc tiên sinh trước mắt lít nha lít nhít hiện đầy sắc quang, hắn nhất thời lại có chút hoa mắt. Tuyết sơn dưới mặt đất lúc nào thời điểm ẩn giấu nhiều như vậy kiếm? Không, những này sắc quang căn bản cũng không có thể xem như kiếm, từng mảnh dị sắt có đã hoàn toàn hư thối, vừa chạm vào tức nát. Nhưng chân chính nhường hắn cảm thấy khó giải quyết chính là nơi này mỗi một phiến dị sắt đều bám vào một sợi nhỏ xíu lửa. Chắc tiên sinh thấy rất rõ ràng, căn cứ trận kia bạo tạc cùng vừa mới tuyết sơn bên trên hai trận pháo hoa, trên bản chất đều là tinh thần lực hung hăng dẫn nổ, thiếu niên này ngự sát năng lực chỉ là phong ấn vật mạch lưới. Thiếu niên này nhưng thật ra là một cái phi thường khủng bố tinh thần hệ năng lực giả, mà kia lửa chính là tinh thần lực của hắn cụ tượng. Hai đội trưởng kiệt định chính là chết như vậy, trên cổ cắt thiết hầu tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn lại vết thương cướp vào thân thể bên trong kia sợi tinh thần chi hỏa mới thật sự là vết thương chí mạng. Xem thấu đây hết thảy, Chắc tiên sinh ánh mắt băng lãnh, hắn hít sâu một hơi. Vạn thiên phong tuyết quét sạch sắc quang, hướng về một người đã tới. Cố Thận không nghĩ tới, giữa tại tiểu kiếm phía trên Chắc tiên sinh vậy mà không có chút nào tránh né, mà là thẳng tắp tự mình hướng về đánh tới. Những này sắc quang, kỳ thật căn bản là không tính là sát chiêu, chính mình sát vương tọa cảnh giới tu hành cũng không đầy đủ, mong muốn làm được phản sát bảy tầng siêu phàm giả, càng là chuyện không thể nào. Nhưng Cố Thận hy vọng là chính mình xích hỏa. Thâm thủy khu bảy tầng Chắc tiên sinh có lĩnh vực, chính mình cũng tương tự có, chỉ có điều lĩnh vực của mình là tinh thần lĩnh vực, chỉ cần sát vương tọa chế tạo một sợi vết thương, xích hỏa liền có thể bám vào ở trên, quả quyết phát động thôi miên, đem đối phương chảnh nhập chính mình tinh thần lĩnh vực bên trong. Giết. Cố Thận không có chút nào e ngại, hắn giống nhau hít sâu một hơi, lấy tinh thần lực thao túng mấy ngàn phiến sắc vậy, hướng về Chắc tiên sinh đánh tới. Ai nói siêu phàm giả ở giữa không cách nào càng lớn dai mà chiến? Hôm nay hắn liền phải trở xuống giết tới. Ken 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 ken. Nhưng mà chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chắc tiên sinh toàn thân chạy xuôi kia lôi dẫn, dường như bao trùm một tầng lôi giáp. Trôi này tiểu kiếm bị hắn lấy xuống, trong nháy mắt huyền hóa ra mấy chục đạo lưu ảnh, đem quanh người hắn bao phủ hoàn mỹ không một tì vết. Cái này ngàn vạn phiến sắc vậy, vậy mà thật đều bị một thanh tiểu kiếm đánh nát. Căn bản là không có cách cận thân. Thấy cảnh này, Cố Thận trong nháy mắt ý thức được chiến thuật của mình xuất hiện vấn đề. Bảy tầng siêu phàm giả thủ đoạn, tuyệt không chỉ là một cái lĩnh vực. Chân lý chi dực trong nháy mắt kéo lên. Cố Thận trở lại dẫm tại trên vách núi đá, tại thời khắc này hắn thu nạp phía sau cánh lớn, nhưng chuyện này đối với to lớn cánh chim cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành hai đóa nhỏ tiểu vũ dực, cắm ở xương ống quyển vị trí. Thu nạp cánh lớn về sau, không còn bay lượn, nhưng gió ngăn giảm nhỏ tới thấp nhất, Cố Thận tốc độ lần nữa tăng gọn, hắn dẫm lên vách núi, cùng tuyết sơn mặt đất hiện lên 90 độ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy, như dẫm trên đất bằng. Chắc tiên sinh thì là hơi có vẻ bụng về trùng điệp rơi xuống tại trên mặt tuyết. Bởi vì lúc trước ra tay phòng ngự nguyên nhân, hắn không còn giẫm đạp tiểu kiếm, đánh nát toàn bộ sắc quang chi sau, hắn toàn thân bao trùm lôi quang, dường như đeo một bộ sáng chói lóa mắt tiếp thân lôi giáp, mà giờ khắc này dương mắt nhìn thấy Cố Thận trốn chạy thật nhanh thân ảnh, Chắc tiên sinh trầm xuống khí huyết, nắm lúc tiểu kiếm, dường như nắm lấy một thanh trường mâu. Hắn nín hơi, tụ lực, xoay người, vận hồng, chăn tròn. Sau một khắc, tiểu kiếm bị hắn ném bay mà ra, động tác này một mạch mà thành. Một sợi dây dài, quán xuyên tuyết sơn đỉnh núi dạ mạc. Cái kia đạo dẫm đạp vách núi, chỉ thiếu một chút liền phải thoát đi đỉnh núi thân ảnh, bị tiểu kiếm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, giống như là bị trường mâu xuyên qua chim. Tuyết lớn nghẹn nào, phong bạo gào thét. Đạo thân ảnh kia hướng mặt đất rơi xuống. Chắc tiên sinh mặt không biểu tình, nhìn xem rơi vào đất tuyết bên trong đạo thân ảnh kia, hắn cũng không có gấp hướng về phía trước, mà là đưa tay triệu hồi chính mình tiểu kiếm. Tại đất tuyết nhỏ trong hầm, siêu một tiếng, tiểu kiếm cất về. Trên thân kiếm còn lây dính một vệt vết máu. Chắc tiên sinh hai ngón tay bôi qua, lôi đỉnh quấy động, đem thân kiếm lưu lại ô chọc máu tươi tất cả đều xóa đi. Hắn chậm rãi đi tới trên mặt tuyết cái hố nhỏ trước đó, nheo cặp mắt lại, đánh giá cái này quay lưng chính mình thiếu niên. Khí tức bề bại, máu tươi lan tràn. Hắn hài lòng cười cười, triệt hồi lôi giáp. Nhưng mà sau một khắc, Chắc tiên sinh bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng. Ở căn cứ chính mình một kiếm cũng đánh trúng vào đối phương, có thể liền đối phương thiết ý đều không có đánh xuyên. Chờ một chút, món kia dị thường kiên cố thiết ý gì? Hắn đột nhiên quay đầu, con ngươi co bảo. Lôi giáp trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, nhưng không còn kịp rồi. Dưới thân tầng tuyết một hồi cuộn cuộn, một thanh dài nhỏ mâu sắt đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng kiên cố, đâm xuyên qua hắn lôi giáp, từ sau đâm lưng nhập, theo lồng ngực xuyên ra, đem hắn xuyên qua, cao cao bốc lên. Chương 373, Bát Thần, Đại Trương. Câu đặt mua. 1. Chương 373, Bát Thần, Đại Trương. Câu đặt mua. 1. Dáng vẻ giản mua đãng sương tuyết. Hàn quang chiếu thiết ý gì không? Không phải thiết ý gì giờ phút này xuyên qua Chắc tiên sinh thân thể, đem hắn cao cao bốc lên, là một cây bén nhọn thon dài màu sắt, mộ lăng bên trong thiết ý chất liệu vô cùng đặc thù, là Cố Thận không thể nào hiểu được đặc thù bằng sắt. Nhưng nó vẫn là sắt. Chỉ cần vẫn là sắt, sắt vương tọa liền có thể cải biến hình thái. Thiết ý gì, sắt dày, sắt mũ hay là màu sắt, bất luận là cái gì hình thái, chỉ cần cái này thiết ý kiên cố đặc chất không thay đổi, có thể đánh nát đối phương phòng ngự, chế tạo ra một sợi vết thương, như vậy thì là đủ. Nằm tại đất tuyết bên trong Cố Thận, chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vì Hoàn Mỹ đưa ra cái này, một mâu hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này máu tươi là chân thật, xương sườn của hắn bị tiểu kiếm xuyên thủng, máu thịt bé bét, Xuân Chi hô hấp cực nhanh tu bổ nhục thân thương thế. Nhưng một cái xuyên qua miệng máu, ngay tại liên tục không ngừng chảy xuôi máu tươi, rất nhanh liền thấm ướt đất tuyết. Bởi vì băng lạnh nguyên nhân, vết thương thống khổ còn không có thế nào bộc phát, Cố Thận chống đất ngồi dậy, hắn nhìn xem cô kia bị chính mình cao cao bước lên thân thể. Cố Thận trên mặt có nóng hổi máu tươi. Những này máu không phải hắn, mà là Chắc tiên sinh. Ngươi Chắc tiên sinh con ngươi có chút tan rã. Tại mâu sắt xuyên qua thân thể một phút này, hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình không có nghĩ rõ ràng. Hắn dãy rủa lấy mong muốn nói cái gì, nhưng ngực bị đâm thủng, trái tim bị chọn xuyên. Mỗi nói một chữ đều là gánh nặng cực lớn. Dù là Chắc tiên sinh là giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả, ngưng tụ ra thuộc về lĩnh vực của mình, tại tinh thần cùng năng lực phương diện đã vượt ra phàm tục phạm chủ, nhưng hắn vẫn là huyết đục chi khu. Cố Thận cắt ngang Chắc tiên sinh thanh âm, ngươi có thể tự mình thể nghiệm một chút. Gặp qua về sau, liền cái gì đều hiểu. Chắc tiên sinh có chút ngơ ngẩn. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một sợi xích hỏa, bị chọn mặc thân thể, dần dần biến hư hóa. Bốn phương tám hướng phong tuyết, từng chút ném đi, vỡ vụn, biến thành cây cỏ. Chắc tiên sinh lơ lửng tại bốn mùa vùng bỏ hoang không trung, bộ ngực của hắn phá vỡ một cái cự đại lỗ máu, nhưng thế giới này sạch sẽ không rảnh, ngực lỗ máu cũng không có chút nào máu tươi chảy ra, liền bày biện ra một cái hư vô vòng tròn lớn, đủ để cho người đem nắm đấm luồn vào đi, rút ra. Tại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện giờ phút này, hắn cái gì đều hiểu. Vì cái gì thôi miên sư sẽ nói? Nàng nhìn thấy một tòa cự đại có thể so với phong bạo thần tọa vương tọa. Thôi miên sư không có nói sai, bởi vì thật sự có như thế một tòa vương tọa. Trên khoáng dã cây cỏ, theo cùng phong lưu động, nhìn như phân loạn, không có quy luật. Nhưng trên thực tế, ước vạn phiến cây cỏ, theo gió mà đi, mơ hồ hội tụ, cùng cơn gió cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng chiều mái. Một tòa cự đại vương tọa, tại tinh thần trên khoáng dã ngưng tụ, để cho người ta nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, liền sinh lòng cung bái, ủy phục suy nghĩ. Chắc tiên sinh cũng không ngoại lệ. Hắn thần sắc tái nhợt, cố gắng hô hấp, điều chỉnh tinh thần, ý đồ đối kháng cái này toàn bộ thế giới đối với mình áp chế suy nghĩ. Hiện tại, người rõ chưa? Cố Thận quan sát nhìn xuống, nhẹ giọng mở miệng. Chắc tiên sinh cắn chặt răng, cái trán có gân xanh lóe ra. Hắn không cách nào kiên trì, rốt cục quỳ rạp xuống đất, phủ phục như sâu kiến. Đây là tinh thần lĩnh vực, là một tòa hoàn chỉnh, có thế giới hình thức ban đầu tinh thần lĩnh vực. Thế giới này có ánh sáng, có gió, có thảo, có một cái hùng vĩ mà hoàn chỉnh quy luật. Cùng Chắc tiên sinh thấy qua tất cả thế giới tinh thần cũng khác nhau, đây là một cái sống thế giới. Cái này căn bản cũng không phải là giai đoạn thứ 3 có thể ngưng tụ ra thế giới, mà hắn chỉ thiếu một chút, liền có thể giết chết người thiếu niên này. Hắn biết rõ, thiếu niên này siêu phàm thực lực cũng chỉ có giai đoạn thứ 2, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể tính tới tầng thứ 6. Hắn không rõ, vì cái gì dạng này một thiếu niên sẽ có được khủng bố như vậy thế giới tinh thần. Hiện tại, ta muốn lấy đi tòa kia phiến đá. Cố Thận thanh âm giống như thần chỉ, ngươi nhất tốt chính mình giao ra. Chắc tiên sinh ý chí đang bay nhanh tán loạn. Theo nhập mộng một khắc kia trở đi, hắn liền đã thua. Ý chí của hắn căn bản là không có cách chống cự thế giới này quy tắc. Cố Thận muốn lấy đi cổ văn phiến đá ký ức, hắn chỉ có thể hai tay dâng lên. Phủ phục Chắc tiên sinh, đầu lâu buông xuống, hắn nâng lên hai tay, làm một cái dâng lên tư thế. Tại bốn mùa trên khoáng dã, chợt ngưng tụ ra sau cùng tinh thần. Kia là một tòa cổ xưa phiến đá, phía trên điêu khắc mơ hồ cổ văn, ký ức còn đang ngưng tụ, còn không có hoàn toàn thành hình. Cố Thận đống nhiên nhíu mày, chỉ thấy Chắc tiên sinh thần sắc đống nhiên thay đổi. Theo thống khổ dãy rủa, lại đến ngơ ngẩn, cuối cùng là mừng rỡ như điên. Ngắn ngủi một giây, mặt mũi của hắn nhanh chóng chớp tắt mấy lần, mang ngẩng đầu lên sau, Chắc tiên sinh khuôn mặt chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Ba tòa tuyết sơn ở giữa, khuấy động ra liên miên phong bạo. Đây là Vãn Trung giáo hội dám ở Đại Nguyên thành lập căn cứ nhất chỗ dựa lớn. Bọn hắn theo Nam Châu mang đến cái nào đó đặc thù phong ấn vật có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng, ngày bình thường chỉ cần tính đưa, liền có thể phong tỏa quanh mình địa hình, phòng ngừa người ngoài xâm nhập, tại gặp phải địch nhân tập kích thời điểm kích hoạt, còn có thể đem ba tòa tuyết sơn nội bộ khóa kín, hóa thành lao tủ, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Món kia phong ấn vật, kỳ thật chính là ngân bạc bên trên chỗ điêu khắc tam xoa kích. Chỉ có điều cũng không phải là giáo hội đại bảo đeo vật bên trên bút tích thực chỉ là một cái bộ dáng tương tự vật thay thế. Trấn thủ ba tòa tuyết sơn tam xoa kích bị chôn sâu ở đại trận trận văn vị trí trung ương. Tuyết lớn tung bay, từng kia từng sợi hạt tuyết bị tung tóe nổ bể ra đến. Kia cán đại kích cũng dần dần hiện lộ ra chân chính khí hình phảng phất có một cổ ý chí cường đại, ở chỗ này ngưng tụ, hiển hóa. Tam xoa kích đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương xa bay đi. Oanh long long long, ba tòa tuyết sơn ở giữa quanh quần phong bạo thanh âm đống nhiên vang lớn, so trước kia muốn nồng nặc mấy lần. Nơi này hoàn toàn biến thành một tòa ngoại nhân không cách nào tiến vào chi địa. Phiến đá ký ức chỉ ngưng tụ ra mơ hồ cổ văn, liền không lại tiếp tục cụ tượng hóa. Theo Trác Tiên Sinh ngẩng đầu, kia phiến đá bên trên ký ức một lần nữa từng chút biến mơ hồ. Sau đó Trác Tiên Sinh đột nhiên vung tay áo, những này cổ văn tính cả phiến đá cùng nhau tan thành mây khói. Tại thế giới tinh thần bên trong, Cố Thận bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn biết xảy ra chuyện gì. Một cây đại kích từ phương xa đất tuyết bên trong bay đến, cuối cùng rơi vào Trác Tiên Sinh trước mặt. Đây là tới tự vật chất giới ân cần thăm hỏi, mà phản hồi tới thế giới tinh thần bên trong, chính là to lớn uy áp, có thể làm được một màn này, không hề nghi ngờ, chính là Vãn Trung Giáo hội huy chương bên trên vị kia tam xoa kích chủ nhân, Phong Bạo thần tọa. Thiết Ngũ vẫn đang đào hầm. Thần tọa đại nhân nói cho hắn biết, cái này mai hạt giống về sau có lẽ sẽ trưởng thành một cái rất rất lớn đại thụ, cho nên hắn vì hạt giống, muốn đào ra một cái rất rất lớn hố to. Tại bốn mùa vùng bỏ hoang trồng trọt tu hành thời gian rất vui vẻ, hắn chân chân chính chính cảm nhận được tâm hồn linh tĩnh, mà bình thản thời gian bên trong, thần tọa đại nhân cuối cùng sẽ cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thì như mang một người khách nhân, cũng có một chút kinh hãi. Thì như vừa mới mang theo hơn mấy trăm khách người, nếu như cảm ứng của mình không có sai, thần tọa đại nhân có phải là vì chính mình suy nghĩ, kia hơn 300 khách nhân được an bài tại màn trời một bên khác, tiến vào vùng bỏ hoang một cái mắt, liền bị xóa đi toàn bộ tinh thần. Thuần sát, thật là lần này, thần tọa đại nhân mang đến cho mình, có thể là hoảng sợ. Ở tại Cố Thận bốn mùa trên khoáng dã, mỗi lần Cố Thận giáng lâm, chỉ cần không phải tận lực giấu giếm, Thiết Ngũ đều có thể có cảm ứng, hắn đối Cố Thận cảm ứng đánh giá là không thể đánh giá. Thần tọa đại nhân lực lượng như vực sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy, là tòa này hỗn độn thế giới hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Nhưng lúc này đây, Thiết Ngũ cảm nhận được Cố Thận suy yếu. Hắn chấn kinh thời điểm còn có chút nghĩ mà sợ, trên thế giới này có thể làm bị thương thần tọa đại nhân, còn có thể là ai? Rất nhanh, thế giới tinh thần bên trong cỗ thứ hai khí tức liền đã xác định Thiết Ngũ phỏng đoán. Dẫm lên quốc Thiết Ngũ, liền leo ra hố to, đi ra ngắm liếc mắt một cái suy nghĩ cũng không có, hắn thần sắc tái nhợt, tâm tình thất vọng, trong đầu không bị khống chế nghĩ đến kia tập trưởng bảo màu xanh nhạt thiếu niên thân ảnh. Ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy, liền quốc đều không thể nắm lũng. Sau một khắc, khổng lồ tinh thần khí tức nhấc lên một hồi hạo đãng phong bạo. Cỗ này cùng dã phong bạo, không giảng đạo lý cuốn sạch lấy hỗn độn sơ khai bốn mùa vùng bỏ hoang. Màn trời phía trên có nước biển chảy ngược mà xuống. Một cây tam xoa kích hư ảnh, ông từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tam xoa kích một phút này, Thiết Ngũ nuối lỏng một đại khẩu khí. Tìm tới cửa không phải tiểu thần tọa. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy càng thêm đau đầu. Tìm tới cửa không phải tiểu thần tọa. Thật là một cái thần tọa. Tam xoa kích tiêu chí là Nam Châu phong bạo thần tọa. Vô lượng nước biển từ trên trời giáng xuống, rơi nện ở trên khoáng dã, trong khoảnh khắc liền đem mảnh hỗn độn này chi địa bao phủ. Cố Thận ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, điều chỉnh khí tức của mình, mặt không thay đổi nhìn trước mắt tiếp nhận tam xoa kích nam nhân. Trác Tiên Sinh ngực kia xuyên qua vết thương, vậy mà tại từng chút khỏi hẳn. Trong thế giới hiện thực, bị trường mâu xuyên qua nam nhân vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng bốn phương tám hướng phong bạo phảng phất có trong minh minh cảm ứng, kia cán cắm vào đại địa tam xoa kích bắn ra yếu ớt nhưng không thể tưởng tượng nổi thần lực, dẫn dắt đến hắn từng chút thoát ly mâu sát. Nước biển lan lộn, một đoá sóng lớn chồng điện thành triều. Trác Tiên Sinh nắm tam xoa kích, đứng tại thủy triều phía trên, chậm rãi lên cao, đi tới cùng Cố Thận bình khởi bình tọa vị trí. Sóng biển tiếp tục chồng điện, nhưng lại không cách nào lại lên cao, bởi vì tòa này thế giới tối cao chỗ chính là chỗ này. Lớn mật. Trác Tiên Sinh hít sâu một hơi, thanh âm của hắn tại cả tòa thế giới tinh thần bên trong chấn động, truyền lại, đã thấy thần tọa, vì sao không bái? Kia bảng bạc tinh thần ầm vang quét sạch, cùng sóng biển cùng nhau hướng về Cố Thận dũng mãnh lao tới. Cố Thận sắc mặt bình tĩnh, hắn cùng nổi lên hai ngón tay, dựng thẳng ở trước ngực. Phô thiên cái địa hải triều, như vậy điểm vì làm hai nửa, ầm ầm nuốt hết cả tòa vùng bỏ hoang. Cố Thận không quan tâm. Chương 373, Bát Thần, Đại Trương, cầu đặt mua. 2, chương 373, Bát Thần, Đại Trương, cầu đặt mua. 2, hạt giống chưa gieo xuống, chính mình tân thế giới bị chìm, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhiều lắm là quay đầu lại tiêu hao một chút tinh thần lực cùng nguyên chất, trọng mới tu bổ thế giới này liền tốt. Chuyện quan trọng là trước mắt cái này tam xoa kích. Hắn biết rõ, cái này cũng không phải thật sự là phong bạo thần tọa giáng lâm. Vị yêu Nam Châu tín ngưỡng chi thần, chỉ sợ cũng không biết Vãn Trung giáo hội tại khai thác cái gì. Nam Châu có vài chục trên trăm giáo hội, thậm chí nhiều hơn, hắn ban cho ngân bạc xem như thần tích phổ bảy cam lâm, cơ hồ là giáo hội bên trong nhân thủ thiết yếu thánh vật. Mà Tuyết Sơn bên trong chuôi này tam xoa kích cũng giống như thế. Điều khác tại ngân bạc văn chương bên trên tam xoa kích là thần khí, mà giờ khắc này cái này một cây, chỉ sợ có thể lưu lại một tia thần lực cũng đã là Vãn Trung giáo hội lớn vũ khí. Nam Châu bắc thượng kế hoạch khổng lồ mà lại phức tạp, thẩm thấu không chỉ là Đông Châu, khối kia cổ văn phiến đá phiên dịch hoàn thành trước đó, phong bạo thần tọa căn bản liền sẽ không lưu ý đại nguyên xảy ra chuyện gì. Về phần 7 tầng siêu phàm giả sinh tử, mặc dù chưa thấy qua phong bạo thần tọa, nhưng vẹn vẹn theo bắt thượng kế hoạch liền có thể suy đoán ra chân chính nhu đồ. Cố Thận hiểu rất rõ loại này vi phạm dự tính ban đầu thần tọa, nguyên chi tháp cửu thần tọa, liên thiết ngũ dạng này sứ đồ đều có thể vứt bỏ. Tại Nam Châu chiến loạn chi địa, 7 tầng siêu phàm giả liền chỉ là so sâu kiến hơi lớn hơn một chút tồn tại, phong bạo thần tọa như thế nào chân chính trông thấy. Cho nên, cái này sợi thần chi ý thức giáng lâm nguyên nhân cũng không khó đoán. Vãn Trung giáo hội đem toàn bộ hy vọng ký thác vào khối này phiến đá phía trên. Chỉ cần cổ văn giải mã thành công, hơn nữa có thể đạt được thần tọa đại nhân coi trọng, như vậy toàn bộ giáo hội liền có thể thu hoạch được lọt mắt xanh, bọn hắn đem hết toàn lực bắt thượng, đem áp đáy hòm tam xoa kích cũng mang đi qua. Căn này tam xoa kích bên trên có phong bạo thần tọa lưu lại một chút xíu thần lực. Một chút xíu, đối thần mà nói rất nhỏ bé. Đối bọn hắn mà nói, đầy đủ. Ta, vì sao muốn bái? Cố Thận nhìn xem nam nhân ở trước mắt, lạnh lùng mở miệng, nơi này là Đông Châu. Hắn biết, tam xoa kích thần lực phóng thích về sau, thế giới tinh thần cân bằng bị quấy nhiễu. Giờ phút này Trác Tiên Sinh ý thức đã không còn hoàn toàn thuộc về mình, mà là cùng tam xoa kích sinh ra giao hòa. Trác Tiên Sinh nhíu mày, có lẽ là Đông Châu hai chữ nhắc nhở hắn. Đông Châu tam xoa kích bên trong còn sót lại thần lực bắt đầu chiếm cứ thân thể này, phong bạo thần tọa một sợi ý chí mở miệng, thanh âm của hắn hùng hậu khàn khàn, tràn ngập phẫn nộ, Đông Châu lại như thế nào? Ta sao lại e ngại Cố Trường Chí? Hắn giơ cao đại kích, bàng bạc nước biển quét sạch, thần tọa một sợi thần lực rơi xuống phàm tục trên đầu, chính là một tòa núi lớn. Đổi lại cái khác tinh thần lĩnh vực chỉ sợ trong nháy mắt liền bị phá bỡ. Nhưng giờ phút này Cố Thận tịnh thổ lại dị thường kiên cường, sinh hỏa nguyên chất bắt đầu phi tốc tiêu hao. Một tích tắc này, tam xoa kích thần lực cảm nhận được dị dạng, nước biển cọ rửa vùng bỏ hoang, vậy mà không có đem nó vọt thẳng sụp đổ. Sau một khắc, Trác Tiên Sinh tiếp cận Cố Thận, tinh thần của thiếu niên này khí tức vô cùng không tầm thường, rõ ràng tinh thần lực chỉ là tầng thứ tư tả hữu trình độ, nhưng lại ngưng tụ ra một tòa quy tắc hoàn chỉnh thế giới tinh thần. Đây là bốn mùa vùng bỏ hoang. Phong bạo thần tọa lạnh lùng nói rằng, ngươi cùng Cố Trường Chí là quan hệ như thế nào? Không chờ Cố Thận trả lời, hắn trực tiếp duỗi ra đại thủ, hướng về Cố Thận chụp tới. Mộng cảnh tán. Cố Thận không chút do dự hiệu trừ của mình tinh thần lĩnh vực, phong bạo thần tọa ý chí dù là chỉ có một sợi còn sót lại, cũng quá mức cường đại. Tại thế giới tinh thần bên trong, Cố Thận là bốn mùa vùng bỏ hoang chí cao vô thượng chủ nhân, có thể phong bạo thần tọa ý chí so với hắn còn cường đại hơn. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Tại nước biển chảy ngược xung kích phía dưới, bốn mùa vùng bỏ hoang đã bị dìm ngập, siêu phàm nguyên chất tiêu hao tốc độ quá nhanh. Tiếp tục kéo dài, chính mình đánh không thắng trận này đánh lâu dài, tinh thần cũng biết sụp đổ. Cố Thận chỉ có thể lựa chọn đi vào thế giới vật chất. Đây thật ra là một cái lựa chọn rất tốt. Trở lại hiện thực, chính mình biến thành phàm tục. Mà năm năm tam xoa kích Trác Tiên Sinh cũng sẽ luôn làm một cái phàm tục, một cái so với mình không khá hơn bao nhiêu phàm tục. Cố Thận thấy qua sứ đồ chi chiến, cũng tự thân vì thần lâm dựng qua cầu lương, cho nên hắn biết rõ, cái này mai tam xoa kích bên trong thần lực không cách nào cùng chân chính tín vật so sánh. Mở mắt một phút này, Trác Tiên Sinh cũng đồng thời mở mắt. Kia cán tam xoa kích đã cùng ý chí của hắn dung hợp, hắn theo mâu sắc mũi nhọn trở xuống, rơi xuống đất một phút này đưa tay, tam xoa kích trong nháy mắt lướt vào lòng bàn tay của hắn, cùng lúc đó, cả tòa Tuyết Sơn sơn cốc phong bạo ầm vang đại tác. Tinh thần lĩnh vực sau khi giải trừ, phong bạo thần tọa phản mà không có vội vã độc thủ. Cái này sợi yếu ớt thần niệm, bình tĩnh nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. Cố Thận thần sắc có chút tái nhợt, hắn che ba sườn của mình. Máu tươi chảy xuôi tốc độ hơi hơi chậm lại một chút, nhưng giờ phút này trên mặt tuyết đã có một lớn đồng vũng máu. Xuân Chi hô hấp phong bạo thần tọa liếc mắt liền nhìn ra Cố Thận hô hấp bất luật. Hắn cười cười, nói, "Chắc không được ngươi hoàn toàn không e ngại ta, là bởi vì đứng sau lưng Cố Trường Chí a." Cố Thận cũng cười cười. Không, hắn lắc đầu, nhìn về phía trước mắt Trác Tiên Sinh nhẹ nói, "Bên trên lần về sau, ta hiểu được một cái đạo lý, dựa vào trời dựa vào thần tọa, không bằng dựa vào chính mình." Lần trước, Trác Tiên Sinh nhíu mày, hắn đã không biết rõ thiếu niên này đang nói gì. Người sắp chết, ta không ngại cùng ngươi nói hơn hai câu. Hắn giơ lên tam xoa kích, chỉ hướng Cố Thận, nhẹ giọng hỏi, "Cho nên, ngươi mong muốn dựa vào chính mình?" Cố Thận nhẹ gật đầu, thanh âm rất nhẹ nói, "Đúng vậy." Cắm ở trong đống tuyết cây kia mâu sắc trong nháy mắt bắn ra. Phong bạo thần tọa thậm chí không quay đầu lại. Một sợi thần lực chấn động mà ra, mâu sắc bị đánh đến bật mèo biến hình, rung động bắn ra, một màn này nhường phong bạo thần tọa có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, căn này mâu sắc như thế kiên cố. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng cũng đủ để vỡ vụn trên đời này tuyệt đại bộ phận đồ sắt. Nếu như chỉ là loại thủ đoạn này, thực sự có chút buồn cười. Hắn chậm rãi quay đầu, khóe môi ý cười từng chút tiêu tán. Trác Tiên Sinh, hoặc là nói phong bạo thần tọa một sợi tàn niệm, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt dựng lên kia cán lớn hư. Răng rắc một đạo giòn vang, là nạp đạn lên nòng thanh âm. Băng tuyết nạp đạn lên nòng bề sau, Cố Thận không nói nhảm, sạch sẽ quả quyết nổ súng. Hắn biết rõ, tại phong bạo thần tọa ý chí trước mặt, đây là chính mình cuối cùng thủ đoạn. Đánh chúng, đối phương chết, đánh không chúng, chính mình chết. Tại một tích tắc này, mất máu mê muội, gãy xương đau đớn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cố Thận tinh thần lực chưa từng như này tập trung qua, hắn dường như có thể cảm nhận được thời gian biến chậm chạp vô số lần. Phanh một tiếng, làm thanh âm tại tuyết sơn giữa sơn cốc quanh quẩn thời điểm, bắn tung tóe máu tươi đã rải đầy đàn núi. Trác Tiên Sinh kia yếu ớt thân thể bị băng tuyết đạn xuyên qua, tùy theo cùng nhau xuyên qua còn có phong bạo thần tọa cường đại tinh thần cùng vật chất là hỗ trợ lẫn nhau. Cương đại tới đâu tinh thần, không có vật dẫn, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô. Một thương này đánh nát Trác Tiên Sinh cái trán, nụ cười trên mặt hắn vĩnh viễn ngưng kết tại một giây trước đó. Thân thể ngã xuống, ngã tại tuyết lớn bên trong. Băng tuyết đạn phá hủy hắn làm cổ thân thể ăn khớp Trác Tiên Sinh tựa như là một cái bắt lửa người giấy, giấy lên một phút này, cũng chạy không thoát toàn thân trên dưới toàn bộ hóa thành cho tàn vật mệnh. Kia Càn Tam Xoa Kích cũng giống như thế, trong hư không quẩn quẩn lấy người mất siêu phàm nguyên chất. Cùng phong bạo thần tọa kia đã mất đi vật chất vật dẫn cường đại tinh thần. Cố Thận Thần sắc tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển. Chân lý lớn thư hồ quang dần dần tiêu tán, lùi về trong tay áo, ngưng tụ thành ngân mạch thước. Theo căn cứ cảnh báo vang lên một phút này bắt đầu tính toán, trận chiến đấu này kéo dài tiếp cận 10 giờ, giờ phút này cuối cùng kết thúc, hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh thần. Sinh hỏa theo mi tâm lướt đi, tùy ý thôn tính lấy trận chiến đấu này thắng lợi thành phẩm, vãn trung giáo hội những này siêu phàm giả nhóm lúc nào cũng có thể tiêu tán nguyên chất. Kết quả cuối cùng, Cố Thận xem như hài lòng. Tiêu Phân Thân bị chính mình đánh chết, huyết hỏa bị chính mình thôn phệ. Vãn trung giáo hội toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có điều ngẩng đầu lên, Cố Thận ánh mắt hơi lộ ra tiếc nuối. Hắn nhìn xem trong hư không chậm rãi phiêu cấp kia sợi phong bạo tinh thần. Tam Xoa Kích vỡ vụn về sau, thần tọa ban thưởng kia sợi thần lực bắt đầu trở về, lực lượng như vậy, trừ phi tao ngộ ngang cấp lực lượng đả kích nếu không sẽ không tùy tiện mẫn diệt. Xem ra, chính mình là rất khó ngăn cản cái này sợi thần lực trở về. Cố Thận nhìn chằm chằm kia sợi chậm đi xa tinh thần Tam Xoa Kích vỡ vụn về sau, Tuyết Sơn trận văn cũng theo đó vỡ vụn, đột nhiên cháy mạnh phong bạo không còn bá phủ, dường như đây hết thảy đều biến thành mây khói. Đang lúc Cố Thận chuẩn bị buông tha kia sợi tinh thần thời điểm, hắn đeo viên kia ban chỉ, đột nhiên sinh ra kỳ dị rung động, tựa hồ là đang nhắc nhở chính mình, không cần buông tha nó. Cố Thận meo cặp mắt lại. Đây là có ý tứ gì? Hắn giơ tay lên, tiên lặng nhấc ngọc, vậy mà thật lại một lần nữa phát ra rung động, chỉ dẫn lấy Cố Thận đến gần xa như vậy cách phong bạo thần tọa tàn niệm. Cố Thận thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chân lý chi thức bắn ra hoành minh. Hắn bay vào trong gió tuyết, đưa tay đi bắt kia sợi rời rạc ý chí. Kinh khủng thần uy tràn ngập ở trong hư không, tức liền rời đi Nam Châu ngàn vạn dặm, lại mất đi vật dẫn, có thể cái tiếc như cũng là thần tinh thần. Phàm nhân sao có thể khinh nhẫn? Cố Thận bàn tay trực tiếp bị bắn ra. Có thể chạm đến một phút này, ban chỉ trực tiếp theo Cố Thận đốt ngón tay bay ra, nó khép lại phong bạo thần tọa ý chí. Trên đời này thiết luật, có một đầu là sẽ không thay đổi. Vật chất cùng tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau. Dù ai cũng không cách nào rời đi ai. Có thể tòa này mộ lăng bên trong vật bồi táng, tất cả đều là tử vật hai chi đăng, thiết ý điệp, nhẫn ngọc, bọn chúng là chân chân chính chính mất đi tinh thần chi vật hai chi đăng tinh thần Cố Thận biết, liền lưu tại Thần Tử Sơn bên trên. Thiết ý vật chất cường độ đã vượt qua Cố Thận lý giải, mà cái này nhẫn ngọc thì là trực tiếp bắt giữ phong bạo thần tọa rời rạc bên ngoài tinh thần. Đợt, hôm nay vẫn như cũng là vạn chữ đổi mới, ta liền không cầu phiếu, cầu một chút đặt mua gần nhất đặt mua có chút ngã xuống, hy vọng đại gia có thể duy trì một chút chính bản toàn đặt trước. Chương 374, chẳng lành, 1, chương 374, chẳng lành, 1, ông một tiếng. Thư giữa không trung phong bạo tung tóe đãng. Kia bàng bạc tinh thần còn giống như là biển gầm, tầng tầng điệt điệt, oanh minh không ngớt. Kia bất luận lại thế nào chấn động, đều không thể xông ra viên kia thường thường không có gì lạ nhẫn ngọc, mấy giây về sau, hải khiếu ngừng. Phong bạo thần tọa tinh thần đều bị nhẫn ngọc bắt được, thư không một lần nữa trở về yên tĩnh. Mà Cố Thận thì là thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm cái này mai trôi nổi tại trước mặt mình bán chỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Cái này, đến cùng là cái gì vật? Liên thần tọa tinh thần lực đều có thể trực tiếp tịch thu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một sợi, nhưng cũng là phạm tục không thể gánh chịu chi trọng lượng, cái này mai nhẫn ngọc tuyệt không phải tục vật, có thể đem ban chỉ xem như vật bồi táng mộ chủ, càng không phải là người bình thường. Cố Thận chậm rãi hạ xuống. Thần tọa tinh thần tiêu tán về sau, lớn tuyết sơn phong bạo không còn mấy liệt. Cố Thận bấm lao ra từ điện thoại. Hắn đơn giản nói một lần Tuyết Sơn chuyện, biết được Nam Châu giáo đồ tại Đại Nguyên truyền giáo về sau. Phản ứng của lão gia tử mười phần quả quyết, hắn đem lập tức khởi hành, tự mình tiến về nơi này, đồng thời lo cho gia đình gần nhất trụ sở thế lực sẽ phong tỏa tuyết gốc. Nhiều nhất một cái giờ, nơi này liền sẽ bị bảo vệ. Lão gia tử còn phải cần một khoảng thời gian khả năng chạy đến. Cố Thận đơn giản xử lý vết thương, hướng về Vãn Trung giáo hội trụ sở tiến đến. Hắn mong muốn một thân một mình đi điều tra. Cái này tòa căn cứ bí mật, căn cứ bảo an hệ thống bị phá hư, tòa kia cửa hợp kim cũng không còn cần muốn tiến hành mật mã nghiệm chứng. Cố Thận bàn tay theo ở trước cửa, sát vương tọa đánh nát trọng môn, nhưng cửa nát về sau, chồng điện hồng ngân cùng máu tươi quần cuộn mà ra. Cố Thận nhíu mày, nhìn xem bao phủ đất tuyết một mảnh tinh hồng. Mấy phút sau, chân lý chi thức hóa thành một thanh nho nhỏ trường kiếm, cách mặt đất có chừng một mét khoảng cách, chậm rãi phi hành. Cố Thận đứng tại chân lý chi thức bên trên, cùng lúc trước Trác Tiên Sinh như thế, xem như ngự kiếm phi hành, hắn thả ra xích hỏa, rực sáng huy quang lơ lửng đến lòng núi linh động, chiếu sáng cả tòa đen nhánh căn cứ. Sau đại chiến, Vãn Trung giáo hội căn cứ bị triệt để phá hủy, nơi này nằm một bộ lại một bộ thi thể không đầu. Phong bạo thần tọa ngân bạc tại hồng ngân trong huyết hà chiếu sáng rạng rỡ, Cố Thận không có buông tha những này rời rạc siêu phàm nguyên chất. Sinh hỏa thỏa thích ăn no dừng lại. Ta ở căn cứ kho số liệu bên trong tìm tới khối kia phiến đá tin tức trữ linh kết nối Vãn Trung giáo hội bế vòng hệ thống, tiến hành tin tức cuối cùng phá giải, một bộ rõ ràng cổ văn phiến đá hình ảnh bị truyền đến Cố Thận trong óc. Xem ra kiêu đối với việc này không có nói láo. Vãn Trung giáo hội thật mở ra hái ra như thế một khối phiến đá. Cố Thận đi tới trống rỗng lăng mộ trước đó. Cự bích vỡ vụn về sau, lăng mộ mặt đất bị hồng ngân bao phủ. Cố Thận mong muốn từ nơi này tìm tới mộ chủ đã từng sinh hoạt qua vết tích, cùng tin tức tương quan. Hắn không rõ, vì cái gì quan tài mở về sau, không có thi thể. Mộ chủ đến tuột cùng đi nơi nào? sinh hỏa chập chờn bên trong. Cố Thận phát động chắc tả. Hắn ngồi tiểu kiếm phía trên, ý đồ đi vận chuyển nhiều năm trước thời gian, mộ lăng bên trong mọi thứ đều thành quang ảnh, hồng ngân thủy chiếu xuống, cự bích khôi phục, cổ quan quý vị, bóng người đi đi đến, cuối cùng trở về yên tĩnh. Tòa này mộ lăng bên trong vắng vẻ mà tĩnh mịch. Một ngụm quan tài, một mặt bích, ngoại trừ không có vật khác. Chắc tả quay lại lâm vào ngưng trệ bên trong. Nhưng Cố Thận biết, đó cũng không phải chắc tả đình chỉ, mà là qua nhiều năm như vậy, tòa này mộ lăng từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh, không biết bay lại bao lâu. Cố Thận trong đầu truyền đến trận trận tư liệt đồng nói, tinh thần lực của hắn đã tới cực hạn, không cách nào lại quay lại xuống dưới, coi như chắc tả sắp lúc kết thúc, mộ lăng bên trong quang ảnh đã xảy ra biến ảo. Hắn thấy được một thân ảnh, tại thời gian quay lại xích hỏa chắc tả bên trong, rút lui, lại rút lui, cuối cùng về tới trong quan tài. Đây là Cố Thận cố nén tinh thần tư liệt kịch liệt đau nhức. Hắn dựa theo bình thường thời gian lưu động, đem một màn này hình tượng chiếu phim, cổ mộ hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng này miệng quan tài bỗng nhiên động, kia khó mà bị khải phong quan tài mặt tự hành mở ra. Thứ bên trong đi ra một đạo đen nhánh khô quắt thân ảnh. Mộ chủ, không có chết. Thấy cảnh này, Cố Thận cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Cái kia đạo đen nhánh thân ảnh theo dựng thẳng trong quan bộ đẩy cửa ra, rơi trên mặt đất. Nó không có chết, nó vẫn còn sống, thân hình còn xuống, bộ pháp chậm chạp, cứ như vậy hướng về mộ lăng chi đi ra ngoài, mà tức sắp rời đi chắc tả tầm mắt cuối cùng thời điểm, đạo này đen nhánh thân ảnh đột nhiên dừng lại một chút. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía mộ lăng bên trong một phương hướng nào đó. Cố Thận tóc gáy dựng lên. Vị này chưa chết mộ chủ hy vọng phương hướng, không phải nơi khác, chính là giờ phút này chính mình. Suy một tiếng, sinh hỏa đột nhiên sáng lên, tinh thần lực đã tới cực hạn. Cố Thận cương ép dập tắt chắc tả tại một khắc cuối cùng, hắn đã sinh ra không rõ cảm giác. Cách năm tháng dài đằng đẵng, cái kia đạo đen nhánh cái bóng vậy mà tại nhìn mình chằm chằm. Cố Thận có dự cảm, thật sự nếu không triệt hồi tinh thần lực, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra một loại nào đó quỷ dị siêu phàm hiện tượng. Ngươi thế nào? Trừ linh giọng quan thiết vang lên, ngươi vừa mới trạng thái tinh thần rất không ổn định. Vừa mới ta vận dụng chắc tả, thấy được mộ lăng rất nhiều năm trước cảnh tượng. Cố Thận bình phục hô hấp, chậm rãi nói, chiếc quan tài cổ này bên trong thi thể không phải bị người đào đi, mà là chính nó rời đi. Cái gì? Liên Trử Linh cũng giật nảy cả mình. Ta tận mắt thấy hắn đẩy ra quan tài, sau đó rời đi. Cố Thận lòng còn sợ hãi, trước khi đi còn nhìn ta một cái. Đây là ta chỗ không thể nào hiểu được chuyện. Trử Linh cảm nhận được rung động, giọng nói của nàng ngưng trọng nói, ngươi vừa mới trạng thái tinh thần vô cùng không ổn định, nếu như kéo dài lâu một chút nữa, có thể sẽ có sai lầm khống phong hiểm. Đây là thấy được cái không nên nhìn đồ vào ta. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Cố Thận cảm thấy tòa này mộ lăng không thích hợp ở lâu. Hắn ngự kiếm rời đi, đi tới tuyết sơn dưới chân, đào ra chính mình móc ra chiếc kia quan tài. Một lần nữa nhìn xem trong quan vật bồi táng, Cố Thận xác định một cái chuyện rất trọng yếu. Những này vật mặc dù cùng mộ chủ cùng ngủ, nhưng không có nhiễm chẳng lành khí tức. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, thậm chí đưa tay ước lượng, cũng không có cảm thấy khó chịu. Những này chỉ là không có linh hồn lão vật mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám phát động chắc tả, quay lại thời không. Thậm chí dám đem thiết y mặc lên người, ban chỉ giữ lại trên tay. Nếu như trước cùng mộ chủ đối mặt, Cố Thận chỉ sợ là sẽ không động cái này mộ lăng bên trong bất luận một cái nào sự vật. Chương 374, chẳng lành 2, chương 374, chẳng lành 2, cũng không lâu lắm, lo cho gia đình Đại Nguyên đóng quân thế lực liền chạy tới Tuyết Cốc, bọn hắn trước tiên đem Tuyết Sơn phong tỏa. Đại Nguyên khu không người mười phần hỗn loạn, phụ thuộc ngũ đại gia mà thành rất nhiều siêu phàm thế lực, to to nhỏ nhỏ, ngư long hỗn tạp, thường xuyên bộc phát xung đột. Nhưng lo cho gia đình là toàn bộ Giang Bắc không thể nghi ngờ bá chủ. Lo cho gia đình phong tỏa Tuyết Cốc, cũng sẽ không có những người khác còn dám bước vào. Không bao lâu, hạng nặng máy bay trực thăng cơ mái trèo phá vỡ xa thiên phong tuyết, cường đại lĩnh vực xé nát Tuyết Cốc trên không phong bạo. Cố Kỵ Lân theo trường giã tự mình chạy đến, hắn còn mang theo La Ngọc La mập mạp cùng nhất đội tố chất tinh lương ưu tú bác sĩ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, 326 người tử vong, một người thụ thương, lo cho gia đình Đại Nguyên trụ sở người phụ trách đơn giản tiến hành báo cáo. La mập mạp khuôn mặt có chút phức tạp. 326 người toàn bộ tử vong, những này đều là Cố Thận một người làm. Báo cáo bên trong nâng lên, trong này thật là có mấy vị thâm thủy khu 6 tầng siêu phàm giả. Tinh thần hệ siêu phàm giả quần công năng lực tất nhiên cường đại, có thể cường đại đến trình độ này, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất là, còn có một vị thâm thủy khu tầng thứ 7 siêu phàm giả thi thể. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, cách xa nhau hừng câu. Cố Thận vượt qua một cái đại giai tầng, chiến thắng một vị nắm giữ lĩnh vực năng lực giả. Cái này, chính là S cấp thực lực sao? La Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên người lao gia tử, muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Cố lao gia tử chắp hai tay sau lưng, đứng tại Vãng Trung giáo hội căn cứ lòng núi trước đó, nhìn xem máu tươi chảy xuôi mà ra sơn môn, ánh mắt tiến tĩnh. La Ngọc, cha rõ ràng những người này là làm sao qua được. Nam Châu giáo hội siêu phàm giả có thể lén qua đến Giang Bắc, nhất định có người thất trách, ta cho ngươi vấn trách quyền lực, 3 ngày sau đó, đem hồ sơ vụ án báo cáo giao cho ta. Là, La Ngọc thần sắc trang nghiêm. Vãng Trung giáo hội, một cái không biết tên nhỏ giáo phái, chính là như vậy một cái tập đoàn, vậy mà tại Đài Nguyên đồn trú nửa năm lâu. Cứ như vậy không coi ai ra gì phát triển giáo đồ, khai quật lăng mộ, trộn vận Đông Châu chất bảo, nếu như không phải Cố Thận đem nó nhổ tận gốc, không biết còn phải lại qua bao lâu, ngũ đại gia khả năng phát hiện. Lão gia tử đi tới Tuyết Cốc đất trống trước đó. Cố Thận nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi tuyết bên trên, lâm vào sâu ngủ bên trong. Lo cho gia đình chuyến này mang đến trị liệu thương thế phong ấn vật một cái tịch bình, tản mát ra tuyết trắng huy quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Lão gia tử nhẹ giọng hỏi, thương thế nghiêm trọng không? Phụ trách trị liệu bác sĩ trung thực mở miệng, nói, đây là vết thương da thịt, không cần phải lo lắng, tĩnh dưỡng một thời gian liền tốt. Chỉ có điều, tinh thần lực của hắn dường như có chỗ chấn động. Tinh thần lực có chỗ chấn động. Cố Kỵ Lân meo cặp mắt lại, không giống như là chiến đấu nhận tổn thương, càng giống là hắn tự thân vấn đề. Bác sĩ nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, có chút giống là mất khống chế điểm báo. Ta đã biết. Lão gia tử trầm mặc một lát, ý vị thâm trường nói, không nên nói, không cần nói nhiều. Hắn vất tay xua tán đi người không có phận sự, một thân một mình ngồi tuyết sơn không trong cốc, chờ đợi Cố Thận tỉnh lại. Tịnh bình tán phát huy quang, nhanh chóng chữa trị lấy bị sỏ xuyên huyết đủ, lại thêm xuân chi hô hấp. Tảng sáng lê minh lúc, Cố Thận mở hai mắt ra, hắn thấy được một trương ngoài ý liệu khuôn mặt, đồng thời cảm nhận được không khí bốn phía bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chôn ngưng kết. Hắn ngồi đất tuyết bên trong, càng ngồi lo cho gia đình lão gia tử trong lĩnh vực. Cố Thận có chút ngoài ý muốn, lão gia tử đây là một mực tại chờ chính mình tỉnh lại, hơn nữa chống ra lĩnh vực, đây là có trọng yếu lời nói muốn nói với mình. Kia phiến trong lăng mộ có đồ không sạch sẽ, Cố Kỵ Lân ánh mắt tiến tĩnh, giống như là nói một câu không có ý nghĩa việc nhỏ, ngươi khả năng đã nhiễm phải chẳng lành. Chẳng lành? Cố Thận nao nao. Ngươi là cùng chuẩn bị cùng một chỗ kết bạn đi vào trường giã, đối với vật này nhất định sẽ không lạ lắm. Cố Kỵ Lân chậm rãi nói rằng, hắn chẳng lành là trời sinh, mà đa số người chẳng lành là ngày mai đạt được. Ngươi có thể đứng người lên, quay đầu nhìn một chút. Cố Thận có chút ngơ ngẩn, hắn như lão gia tử nói tới, chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn lại. Ánh dạng đông chiếu sáng, chính mình tại trên mặt tuyết bắn ra một cái bóng, mà quay đầu lại về sau, cái kia đạo cái bóng cũng không có làm ra quay đầu động tác, mà là cứ như vậy tại trên mặt tuyết, bình tĩnh mà nhìn mình. Kia mắt kia, có chút quen thuộc. Cố Thận trong nháy mắt cảm nhận được âm trầm cùng sợ hãi. Thấy được kia sợi cái bóng a, đây chính là cái gọi là chẳng lành. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói, đây là ta lĩnh vực, vô lượng xứng, có thể chiếu hiện thế giới tinh thần hư vô lực lượng. Cách mở lĩnh vực về sau, ngươi sẽ không phát giác được dị dạng. Nhưng trên thực tế cố này chẳng lành sẽ một mực đi theo ngươi, trừ phi ngươi chết đi, hoàn toàn chôn bụi, vật chất cùng tinh thần cùng nhau trừ khử. Nếu không cái này sợi chẳng lành cũng sẽ không mất diệt. Cố Thận có thể cảm thấy, nhìn chăm chú cái bóng một phút này, chính mình đáy lòng không bị khống chế xuất hiện sợ hãi. Vận chuyển hô hấp pháp. Cố Kỵ Lân thản nhiên nói, ngươi không phải tìm hiểu hoàn chỉnh xuân chi hô hấp a? Nghe vậy, Cố Thận hít sâu một hơi. Xuân chi hô hấp triển khai, tinh thần lực như núi suối đồng dạng róc rách mà qua. Kia cố sợ hãi trong nháy mắt bị tách ra. Âm trầm cùng sợ hãi cảm giác quỷ dị tiêu tán rất nhiều. Không cần thần trương, thế gian vật cũng có cán cân nghiêng, lẫn nhau cân nhắc. Cố Kỵ Lân nói rằng, bởi vì siêu phàm lực lượng xuất hiện, thế giới này cán cân nghiêng đã không thăng bằng, vật chất giới định luật không cách nào giải thích siêu phàm hiện tượng. Mà giống nhau, thế giới tinh thần hỗn loạn, đưa đến cái gọi là chẳng lành. Tại cổ lão trong điện tịch, từng xưng hô những cái kia hoàn toàn mất khống chế người là chẳng lành người. Vì sao lão gia tử bình tĩnh như vậy? Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, chẳng lành chính là tinh thần mất khống chế điểm báo. Có thể hiểu như vậy. Cố lão gia tử dường như xem thấu Cố Thận nghi hoặc, giải đáp nói, ta vô lượng xứng có thể cân nhắc vận mệnh, bởi vì dính vào nhân quả nguyên nhân, không ai có thể hoàn mỹ vẫn duy trì vận mệnh tiên xứng cân bằng. Tựa như là đi đường, dù sao vẫn cần bước ra một chân, hoặc là chân trái, hoặc là chân phải, mà một phút này, cân bằng liền sẽ bị phá hư. Cho nên trong mắt của ta, trừ phi là người chết, nếu không ai cũng sẽ có chẳng lành. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, một sợi lại một sợi hắc khí, theo lão gia tử phía sau lưng bay lên. Sau lưng của hắn kia xóa cái bóng, đột nhiên biến bắt đầu bặm mèo. Cố Thận thần sắc kinh ngạc, nhìn xem từng đạo bay tuôn ra mà ra quỷ quái dường như một bộ địa ngục bích họa, tại Cố Kỵ Lân phía sau dương nhanh muốn bước, tùy thời muốn đem hắn nuốt đi. 60 năm trước trong chiến tranh, mỗi giết chết một cái người, ta liền có thể rõ ràng trông thấy, vô lượng xứng bên trong cái bóng, hạ xuống một phần, tăng thêm một phần chẳng lành, tới cuối cùng. Những này chẳng lành, liền trồng điệt thành một tòa địa ngục. Cố Kỵ Lân buồn bã nói, có thể ta hiện tại không phải là sống được thật tốt. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền không có chẳng lành có thể giết chết ngươi. Chương 375, vậy thì vươn tay, một, chương 375, vậy thì vươn tay, một, vô lượng xứng bên trong, bách quỷ xuất hành. Một đạo lại một đạo che lấp quấn quanh ở Cố Kỵ Lân lão gia tử phía sau. Cái sau nhìn như không thấy. Chẳng lành có thể sẽ dẫn đến tinh thần mất khống chế, mà áp chế nó phương pháp tốt nhất chính là cường đại hô hấp pháp. Ngũ đại gia có riêng phần mình tu hành chi đạo, mà lo cho gia đình hô hấp pháp là trong đó mạnh nhất. Cố Kỵ Lân trầm giọng nói, kinh trọc quyền, cấp vũ quyền là bị vô số siêu phàm giả tung hô thần vận. Bởi vì giải trí nguyên nhân, ra đời đại danh đỉnh đỉnh xuân chi hô hấp. Mà trên thực tế, tại lúc trước hắn, lo cho gia đình hô hấp pháp cũng đã đầy đủ thành tựu. Cố Thận cảm nhận được, cái này vô lượng xứng lĩnh vực bên trong, quanh quẩn lấy quen thuộc hô hấp khí tức. Lão gia tử tinh thần lực vô cùng hùng hậu, hơn nữa bình ổn. Cẩn thận nhìn lại, kia từng đạo quấn quanh phụ cận che lấp, nếu là dám can đảm tới gần, liền sẽ bị đốt đến vỡ ra. Lão gia tử bản nhân tựa như là một vòng to lớn mặt trời, cái này vầng mặt trời bên trong ẩn chứa phức tạp tinh thần khí tức, có chút giống là xuân chi hô hấp, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Càng cổ lão, càng kéo dài. Cố Trường Chí ban đầu hô hấp pháp vẫn là ta tự tay truyền thụ cho, đằng sau hắn thành thần tọa, trọng mới mở con đường của mình, mới có cái gọi là tám quyển hô hấp, bốn mùa vùng bỏ hoàng. Cố Kỵ Lân cười nhạt cười, hắn quay đầu nhìn xem sau lưng mình du đang ngũ quỷ bích họa, nói khẽ, so sánh với hắn, trên người của ta quấn quanh chẳng lành kỳ thật không tính là gì. Cố Thận không cách nào tưởng tượng, lão gia tử phía sau chẳng lành đã khủng bố như thế, Cố Trường Chí lại nên là cái dạng gì? Ta thử qua chiếu hiện, vô lượng xứng trong nháy mắt liền bị ức vạn chẳng lành lấp đầy, đó là chân chính địa ngục, phàm tục trong nháy mắt liền sẽ bị thôn tính luân hãm. Luyện hóa hỏa chủng, gánh vác lấy vận mạng loài người thần tại thu hoạch được gấp trăm ngàn lần thần lực đồng thời, cũng sẽ thu hoạch được gấp trăm ngàn lần ách nạn. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói, trở thành thần tọa về sau, giải trí không ngừng sáng tạo hô hấp pháp, chính là vì áp chế sau lưng chẳng lành. Cố Thận chợt nhớ tới cái gì, hắn lẩm bẩm nói, kia thần tọa hiện tại ngủ say không có ai biết thanh trùng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ liền cùng chẳng lành có quan hệ. Lão gia tử nói, tám quyển hô hấp pháp cũng không hoàn chỉnh, hắn ngủ say trước đó gặp ta một mặt. Hắn nói hắn còn kém một bước, tám quyển hô hấp pháp còn chưa đủ hoàn mỹ, còn kém cuối cùng một quyển. Đại Hàn, Đại Hàn. Theo kinh chập bắt đầu, vạn vật khôi phục. Bốn mùa, cũng chính là vạn vật sinh linh luân hồi, theo mới sinh tới từ diện. Suy nghĩ kỹ một chút, tám quyển hô hấp pháp trình tự liên hợp lại, đúng lúc là tử sinh nhập chết. Mà Đại Hàn chính là bốn mùa chi mạng, cũng là sinh mệnh điểm cuối. Tốt. Nói một chút a, Cố Kỵ Lân hỏi, ngươi ở đằng kia tòa trong lăng mộ nhìn thấy cái gì? Cố Thận nói một lần tao ngộ. Nơi này đa số sự kiện, hắn đều không có dấu diếm. Cùng Vãn Trung giáo hội giao chiến tiền căn hậu quả. Mộ lăng bên trong di vật, thiết ý ý, ban chỉ, cùng phong bạo thần tọa tàn niệm giao chiến. Liên quan tới ai chi đang bởi vì cùng thần Từ Sơn có quan hệ, cho nên Cố Thận lựa chọn giữ bí mật. Lão gia tử sau khi nghe xong, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận. Tiểu tử này là người có bí mật. Tìm tới cái này cánh đồng tuyết, chui vào Nam Châu giáo hội địa để căn cứ, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Cố Thận đến cùng là từ nơi nào được tin tức? Ngươi hết chỗ chê những cái kia, ta liền không hỏi. Lão gia tử đứng tại vô lượng xứng quang đế bên trong, chậm rãi đứng dậy, nói, mặc dù không biết rõ ngươi là làm sao làm được, giết tử thần lực phụ thân bảy tầng siêu phẩm giả. Nhưng chuyện này đã kết thúc, không cần lo lắng phong bạo nguyên chi tháp hai vị kia thần tọa cũng không dám đối Đông Châu độc thủ. Hán, cũng sẽ không ngoại lệ. Những năm này Đông Châu có thể cam đoan bình tĩnh như vậy, cũng là bởi vì cuối cùng hô hấp pháp lĩnh hội, kia quyển tên là Đại Hàn cho dù là bên ngoài châu thần tọa cũng không cách nào biết được, Cố Trường Chi đến tuột cùng là chân chính tịch diệt, vẫn là lĩnh hội trạng thái bên trong giả tịch diệt. Cho nên, mới có thể có nhiều như vậy bay chung quanh Đông Châu, bay chung quanh trường giả âm lưu. Thật tịch diệt hay là giả tịch diệt, tổng có biện pháp có thể thăm dò. Kỳ thật ta không có lo lắng phong bạo. Cố Thận cười khổ một tiếng, nói, bởi vì phong bạo thần tọa kia một sợi tàn niệm, sẽ không trở lại Nam Châu. Lão gia tử sững sờ, đều ở nơi này. Cố Thận lấy ra nhẫn ngọc, nhìn xem lão gia tử vong nhiên thần sắc, lặp lại một lần, phong bạo thần tọa còn sót lại tinh thần lực, bị nhẫn ngọc bắt giữ. Lão gia tử thần sắc kinh ngạc, cái này mai nhẫn ngọc bắt giữ thần tọa tinh thần. Hắn tiếp nhận Cố Thận đưa tới ban chỉ, mơ hồ dùng tinh thần lực của mình thăm dò một chút. Viên kia trong nhẫn phong bạo quen quẩn, dường như nhốt một đầu ác long, điên cuồng mong muốn ra bên ngoài đột phá, chỉ có điều ban chỉ dường như thành trên đời này vững chắc nhất lồng lao, lại thật khốn trụ thần tọa tinh thần, không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn cái này sợi tinh thần điên cuồng rẽ rủa bộ dáng, dường như ban chỉ là muốn đem nó tiêu hóa. Lão gia tử sắc mặt phức tạp, cái này vật vượt ra khỏi ta nhận biết. Dù là Cố lão gia tử kiến thức rộng rãi, cũng chưa có tiếp xúc qua loại này quỷ dị đồ vật, hắn thẳng thắn nói, cái này mai ban chỉ sợ có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh thần. Cố Thận biết, lão gia tử dùng từ vẫn là chặt chẽ cẩn thận, liền phong bạo thần tọa tinh thần đều có thể hấp thu. Như vậy trên đời này còn có cái này mai ban chỉ không có thể hấp thu lực lượng tinh thần à? Chỉ có điều đến tột cùng có thể dùng làm gì chỗ? Cố Thận còn không nghĩ tới. Còn có Cố Thận lại lấy ra món kia khôi phục hình thái thiết y liền nói, đây là ta lúc trước nói tới, món kia dị thường kiên cố thiết y liền, cũng là trong quan tài vật bồi táng. Hắn ném ra thiết y liền vô lượng xứng trong lĩnh vực, cuốn phong đột khởi. Lao ra từ một quyền đánh ra. Thiết y bị đánh đến oanh minh, xa xa đụng ở phương xa tuyết sơn phía trên, đem thạch bích tạc ra một cái mấy mét rãnh sâu. Tuyết khí cùng bụi mù tiêu tán về sau, thiết y lông tóc không tổn hao gì, một màn này cũng làm cho lão gia tử trầm mặt xuống. Một quyền này 60 năm lực đạo, đừng nói là thiết y liền xem như a cấp phong ấn vật, cũng có thể một quyền đánh nổ. Cố Thận đưa tay, món kia thiết y chậm rãi bay trở về, ta nói, nó rất kiên cố. Lão gia tử nhìn một chút nắm đấm của mình, hoàn toàn chính xác rất kiên cố. Ta muốn biết, đây rốt cuộc là ai mộ? Những này vật bồi táng không có một cái là tục vật. Cố Thận thở dài một tiếng, chăm chú hỏi, hơn nữa vẹn vẹn chắc tạ quay lại, liền có thể khiến người ta nhiễm lên chẳng lành nhân quả. Kia mộ chủ đến cùng là thân phận gì? Theo những này vật tuổi tác đến xem, đây ít nhất là hàng trăm năm trước đồ vật. Lão gia tử lắc đầu, nói, lo cho gia đình sẽ cẩn thận tra. Một có kết quả, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Bất quá những này vật, trong quan cổ vật, lo cho gia đình có thể muốn mang đi điều tra. Bất quá hắn nghĩ, lại nói khẽ, cái này thiết ý đi, còn có cái này mai bán chỉ, ngươi có thể tự mình lưu lại. Lên đường trở về trường giã. Cố Thận ngồi ở trên máy bay, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần lực của hắn chậm rãi hạ xuống, sau đó trở lại Linh Linh Diêu toa xe. Vừa mới đối thoại, ta đều nghe thấy được. Trừ Linh lúc trước một mực duy trì lặng im, thẳng đến Cố Thận chủ động tới thế giới tinh thần, mới dám mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng có chút lo lắng, "Ngươi hiện tại cảm giác vẫn khỏe chứ?" "Ta cũng không có cảm giác được khó chịu." Cố Thận nhíu mày nói rằng, nghe lão gia tử ngữ khí, chẳng lành dường như không có đáng sợ như vậy, rất nhiều người đều sẽ nhiễm chẳng lành. Tại biển sâu kho số liệu bên trong, cái này được xưng là mất khống chế phong hiểm. Trừ Linh than nhẹ một tiếng, là một vị siêu phẩm giả, tinh thần dần dần cùng nhục thân không xứng đôi, thế là liền có cái gọi là mất khống chế phong hiểm càng lúc càng lớn, mất khống chế xác suất liền càng ngày càng cao. đây cũng chính là thâm thủy khu đản sinh ý nghĩa, tại thâm thủy khu bên trong tiến hành siêu phàm thí luyện, có thể giảm mạnh nhiễm chẳng lành sát suất. Cố Thận như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác. Tại tinh thần kết nối bên trong một thân một mình muốn tu hành, nhiễm tới chẳng lành sát suất hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Nói như vậy không giữ quy tắc sửa lại, tại biển sâu sinh ra trước đó, nhiều như vậy siêu phàm giả tu hành, đều là dựa vào tìm tòi cùng truyền thừa, sinh tử chém giết bên trong đi ra giã lộ. Mà loại tình huống này, liền có thể sẽ gia tăng tinh thần mất khống chế phong hiểm. Cho nên, mới cần phải cường đại hô hấp pháp, đến trấn áp hỗn loạn tinh thần. Chương 375, vậy thì vươn tay, 2, chương 375, vậy thì vươn tay, 2, hắn đột nhiên có chút minh bạch ba chỗ văn bản rõ ràng quy định. Cũng không phải là nói, siêu phàm giả không thể tu hành hai quyển hô hấp pháp, mà là tại thâm thủy khu minh muốn tu hành một đời mới siêu phàm giả, tinh thần cùng lục thân duy trì đối lập cân đối, bọn hắn không có nhiễm cái gọi là chẳng lành, cũng không có cao như vậy mất khống chế phong hiểm, đi tu hành quyển thứ hai hô hấp pháp, ngược lại sẽ dẫn đến cân đối và cân bằng bị đánh phá. Đương nhiên, cũng có quyển thứ hai hô hấp pháp tu hành độ khó quá cao nguyên nhân. Chờ tinh thần trưởng thành, đã tới tầng thứ cao hơn, mất khống chế phong hiểm cũng liền tăng lên, mà khi đó, đa số người cũng có tu hành quyển thứ hai hô hấp pháp tinh thần điều kiện. Nghĩ tới đây, Cố Thận mơ hồ lại có mới ý nghĩ. Nếu như nói chẳng lành đưa đến mất khống chế phong hiểm, hắn lẩm bẩm nói, như vậy chẳng lành xem như một loại lực lượng tinh thần sao? Trừ Linh giật mình, nàng không có minh bạch Cố Thận ý tứ. Tại vô lượng xứng trong lĩnh vực, Cố Thận thấy được chính mình cái bóng bên trong tồn tại một sợi che lấp. Cùng lao ra tử so sánh, kia một sợi che lấp không tính là gì, có thể góp gió thành bão, có lẽ tương lai cũng sẽ trở thành một bộ ác quỷ bích họa. Những này chẳng lành lực lượng tinh thần, tại chính mình tĩnh tu thời điểm, đột phá thời điểm, hoặc là hư nhược thời điểm, có thể sẽ cùng nhau tiến lên, đem chính mình thôn phệ. Đây chính là những cái kia mất khống chế người chỗ tao nội chuyện. Mà nếu như nói, chẳng lành cũng coi là một loại lực lượng tinh thần, như vậy nhẫn ngọc, có phải hay không có thể đem nó thôn phệ? Cố Thận rất muốn làm tức liền thử một chút nhẫn ngọc lực lượng. Bất quá, trạng thái của mình khôi phục chuyển biến tốt đẹp về sau, chẳng lành cảm giác biến mất sạch sẽ, còn thật sự giống như là một sợi cái bóng, tại dương quang mãnh liệt thời điểm trốn đến che lấp bên trong. Có chút đáng tiếc, cô này lực lượng quỷ dị cũng sẽ không một mực xuất hiện. Cố Thận meo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, nó dường như đang chờ đợi hạ một thời cơ, bất quá cũng tốt, lần này coi như xong. Có nhẫn ngọc tại, lần tiếp theo nếu như chẳng lành lực lượng tinh thần lại tập kích chính mình, Cố Thận đang dễ dàng thử khởi xướng phản kích. Cố Thận sau khi rơi xuống đất, không có ngừng, lúc này mang theo Ai Chi đang về tới Thần Tử Sơn. Trước khi lên đường, hắn liền có một loại dự cảm, trừ linh cánh đồng tuyết chi ngọc nhất định cùng Thần Tử Sơn có liên hệ gì. Hôm nay đỉnh núi chỉ có Lý Thanh Từ một người. Lý Thanh Từ đang xử lý vườn hoa, nhìn thấy Cố Thận một phút này, tái nhợt trên hai gò má hiện hiện một vẻ thích thú. Chỉ có điều ánh mắt của nàng rất nhanh liền thay đổi. Nàng trông thấy tài quyết quan gió dưới áo, có màu trắng băng vải quấn quanh, mơ hồ chảy ra vết máu. Nhỏ Cố tiên sinh, người thụ thương, đánh một trận, đối diện tổn thương so với ta trọng. Cố Thận hời hợt sơ lược, lấy ra kia ngọn đồng nhân đèn, bất quá thuận lợi vào tay đồ vật. Ai Chi Đăng, xem như Lý thị người hộ đạo, mấy ngày nay Lý Thanh Tử ăn ngủ không yên, nàng một mực tại chờ đợi Cố Thận trở về, cũng đang đợi cái này ngọn đồng nhân đèn tin tức. Cho nên mộng cảnh cầu nguyện chỉ dẫn là thật, Lý Thanh Tử cảm thấy không dám tin, là thật là giả, thử một lần liền biết. Cố Thận cũng có chút khẩn trương, hắn cũng không biết cái này ngọn đồng nhân đèn đặt ở thần tử cổ ốc nơi hẻo lánh, có thể hay không cùng cây đèn tinh thần dung hợp. Dù sao lúc trước những cái kia đều chỉ là suy đoán. Hai người tới cổ ốc, liếc nhau. Cố Thận đem Ai Chi Đăng giao cho Lý Thanh Tử, Lý Thanh Tử hai tay dâng cây đèn, chậm rãi đi tới Ai Chi Đăng ánh đến chỗ nơi hẻo lánh, nàng ngừng thở, đem cây đèn buông xuống. Sau đó chính là chờ đợi, dài dằng dặc chờ đợi, cũng chưa từng xuất hiện Lý Thanh Tử trong mộng cảnh, thần tử sơn đất trời dung chuyển hủy diệt cảnh tượng, đây có lẽ là một cái đáng được ăn mừng chuyện. Nhưng mà hỏng bét chính là cả tòa thần tử sơn đỉnh núi đều mười phần yên tĩnh, liền gió thổi qua nhà gỗ song cửa sổ thanh âm đều có thể nghe thấy. Lý Thanh Tử có chút ngơ ngẩn, nàng nhìn xem đồng nhân đèn, nhìn xem tia sợi vừa đúng tại cây đèn bên trên giấy lên ánh đến, lâm vào hoang mang cùng vô phương ứng đối bên trong. Chiếc đèn này ngọn là sai lầm sao? Vì sao một điểm động tĩnh cũng không có? Vẫn là nói còn tập hợp đủ toàn bộ bốn ngọn đèn? Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Thận, lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy không hiểu, nhỏ Cố tiên sinh thanh âm này bị tí tách một đạo giòn vàng cắt ngang, liền Lý Thanh Tử chính mình cũng giật nảy mình. Nàng cúi đầu xuống, thấy được một giọt ướt át nước mắt rủ xuống đánh vào thần tử cổ ốc trên ván gỗ, nước mắt thẩm thấu chất gỗ, chậm rãi choáng mở. Mà giọt này nước mắt chính là đến từ chính nàng. Lý Thanh Tử xuề bàn tay ra, khô cạn ngón tay thon dài đụng vào hai gò má, nàng mò tới một mảnh ướt át. Cố Thận lấy chân lý chi thước, huyễn hóa ra một mặt gương đồng, đệ chỉnh cho đối phương. Lý Thanh Tử tại trong kính thấy được giờ phút này chính mình. Nàng chưa tỉnh bị thương, cũng đã đầy mặt nước mắt. Không có tìm sai. Cố Thận nói khẽ, đây chính là Ai Chi Đăng. Lý Thanh Tử nhìn xem trong kính tấm kia rơi lệ tái nhợt khuôn mặt, nhịn cười không được, chợt lẩm bẩm nói, thật là. Để lên, là được rồi sao? Vì sao không có phản ứng của hắn? Kỳ thật có âm thanh, chỉ có điều, ngươi khả năng nghe không được. Cố Thận than nhẹ một tiếng, thu hồi tấm gương. Thanh âm. Lý Thanh Tử giật mình. Nàng rất vững tin, chính mình từ đầu tới đuôi, liền chưa từng nghe qua một chút xíu thanh âm. Cố Thận buông xuống hai mắt, bất đắc dĩ cười cười, là trong đầu ta thanh âm. Có lẽ đó chính là các ngươi chờ đợi đã lâu. Thần thai, hoặc là nói, thần nữ. Lý Thanh Tử đôi mắt đẹp trợn to, tràn đầy kinh ngạc. ai chi đang quy vị một phút này. Hắn nghe được rất nhẹ một đạo kêu gọi. Âm thanh kia nói hai chữ: Cố Thận. Kia là Trử Linh đang kêu tên của mình. Cố Thận biết, thần từ sơn tòa này diệu cảnh, hoàn toàn ngăn cách chính mình cùng Trử Linh tinh thần kết nối, theo bước vào sơn giới bước đầu tiên lên, hắn liền không khả năng nghe được Trử Linh thanh âm. Mà khi ai chi đang quy vị một khắc kia trở đi, tinh thần kết nối che đậy, dường như không còn xâm nghiêm như vậy. Cố Thận rời đi cổ ốc, đi tới đỉnh núi đất trống, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu thần từ sơn vạn dặm mây đen, nhìn về phía cái này tòa cự đại diệu cảnh trên không. Hắn ý đồ tìm kiếm đạo thanh âm này nơi phát ra, có thể thần từ sơn quá lớn, gió cũng rất lớn, đen nhánh bông hoa theo gió chập chờn, rầm rầm dập dờn làm ra một bộ sụp đổ phá hủy cô quạnh cảnh đẹp. Tàn toái kết nối bên trong, lần nữa dập dờn ra Trử Linh thanh âm. Diễm Cố Thận đi tới thần từ cổ ốc bên trong chiếc kia giếng trước. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Trăm ngàn năm, thần từ sơn cô bại, trật tự sụp đổ, có thể đỉnh núi phòng nhỏ cũng không mục nát, mà cái này miệng tiểu tình cũng chưa từng khô cả qua. Theo lý mà nói, nơi này tất cả sinh cơ đều đã mất diệt, sinh linh thì chết. Trăm năm âm u không có mặt trời mọc, không có ánh trăng. Cho nên dù là thật tại rất nhiều năm trước, có người xây dựng một cái giếng, giờ phút này cũng hẳn là hoang phế, liền rêu xanh cũng không có cách nào ở trong loại hoàn cảnh này sinh trưởng. Có thể, hết lần này tới lần khác miệng giếng này bên trong có nước, hơn nữa dị thường thanh tịnh. Cố Thận có thể liếc mắt liền thấy trong nước cái bóng của mình. Mà sau một khắc, cái bóng trong nước dường như biến mơ hồ. Rõ ràng có thể gặp đáy nước giếng, bắt đầu biến hỗn độn, biến thâm thúy, phảng phất tại dưới mặt nước, còn kết nối mặt khác một tòa chưa từng triển lộ qua thế giới. Trong đầu thanh âm cũng tại lúc này biến rõ ràng một chút. Cố Thận, ta thấy được một cái giếng ngồi linh linh diêu bên trong nữ hải, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Nàng bưng lấy sách cổ, có chút vô phương ứng đối mà nhìn mình hai tay. Không gian dường như không còn ổn định. Hai tay của mình khi thì ngưng tụ, khi thì bỗng nhiên sai thành vô số vỡ vụn dấu hiệu. Trước mắt thế giới cũng biến thành hỗn loạn lên, tòa xe bị kéo dài, không trung nổi lơ lửng vô số rời rạc dấu hiệu, cùng vô số vỡ vụn ăn cướp, phảng phất có người đánh nát một chiếc gương, thế là một cái thế giới biến thành ngàn vạn cắt đứt thế giới. Nguyên dấu hiệu trong nháy mắt có thể xem ngàn vạn hình ảnh, có thể đọc mấy trăm vạn đoạn khác biệt hình ảnh. Mà theo vỡ vụn mặt kính chậm rãi tu bổ, trước mắt nàng tất cả số liệu giống như đều biến mất, toàn bộ ý thức nối vào một cái duy nhất cảng. Trử Linh ngẩng đầu, trước mắt không phải bình ổn chạy toa xe trần nhà, mà là một ngụm vũ dáng rất giếng. Nàng dưới đáy giếng, Cố Thận trên đáy giếng, giữa hai người cách một tầng thật mỏng nước. Hai thế giới, tinh thần cùng vật chất thế giới, dường như tại thời khắc này ngắn ngủi liên thông. Trử Linh thanh âm ngơ ngẩn, không dám tin, ta giống như thấy được ngươi. Cố Thận thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Vậy thì vươn tay. Trử Linh chậm rãi vươn tay, mở giếng. Cố Thận cũng đưa tay ra. Chương 376, thần thai, Trử Linh, 1, chương 376, thần thai, Trử Linh, 1, nước giếng chập chờn. Hai thế giới hai cặp tay, cuối cùng vẫn là không có sở đụng vào nhau. Cố Thận toàn bộ thân thể đều đổ vào trong giếng, vẹn vẹn bằng vào mũi chân móc ngược để duy trì cân bằng. Ngón tay của hắn xuyên qua lớp nước, xoắn nát đáy giếng thanh tịnh mặt nước. Nhưng mà bảo trì cái tư thế này, thẳng đến nước giếng lần nữa khôi phục bình tĩnh, đều không có chạm đến bất kỳ sự vật. Nơi đó phản chiếu lấy nữ hài tiếc nuối thất vọng khuôn mặt. Ta liền biết Trử Linh thanh âm rất nhỏ, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm. Tinh thần giới cùng vật chất giới là không cách nào chân chính kết nối đưa tay một phút này. Trong mắt của nàng bên trong sáng lên hy vọng ánh lửa. Chỉ có điều, cái này sợi hy vọng giờ phút này đã tắt. Lại thế nào vươn tay, nàng cuối cùng cũng chỉ là thế giới tinh thần bên trong giả lập tồn tại, nàng là dấu hiệu, là ăn cướp, là hư vô mở mịt số liệu. Chưa hẳn. Không có nắm chặt Trử Linh tay, Cố Thận giờ phút này ngược lại càng bình tĩnh. Hắn biết, tinh thần cùng vật chất hai thế giới tồn tại một đạo cự đại ngăn cách. Nếu như vẹn vẹn theo nước giếng bên trong trông thấy lẫn nhau, liền có thể đến mặt khác một tòa thế giới. Kia không khỏi cũng quá mức đơn giản. Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại ngay tại Thần Từ Sơn mà tòa này diệu cảnh che giấu biển sâu tất cả kết nối. Cố Thận chậm rãi mở miệng. Trử Linh là người. Nàng thường xuyên nghe Cố Thận nhắc lên Thần Từ Sơn nơi này là Lý Thị Tiên Tổ bồi dưỡng thần thai địa phương. Sau một khắc nàng liền hiểu Cố Thận ý tứ. Nếu như tòa này diệu cảnh che giấu biển sâu kết nối, như vậy giờ phút này nàng là thế nào cùng Cố Thận đối thoại? Ta rất vô tin. Hai thế giới bình chướng bị đánh vỡ, có lẽ chỉ có một ít, nhưng tuyệt không còn là lệch trời. Cố Thận hạ giọng nói rằng, nếu không cũng sẽ không có chúng ta lần này đối thoại. Trử Linh lẩm bẩm nói, ý của ngươi là Cố Thận duy trì đưa tay tư thế, chỉ bất quá hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giếng bên ngoài. Lý Thanh Tử theo cổ ốc bên trong đi ra, ngơ ngẩn mà nhìn xem Cố Thận ghé vào nước giếng bên trong vớt mặt trăng. Thần Từ Sơn không có trăng, cho nên Cố Thận đã định trước cái gì đều vớt không nổi. Cố Thận mở miệng, thanh âm của hắn tại Thần Từ Sơn trên không quanh quẩn, cũng tại nước giếng một bên khác thế giới tinh thần bên trong truyền vang. 600 năm trước, Lý Thị liền bắt đầu bồi dưỡng thần thai. 600 năm tới người hộ đạo tuần hoàn theo kỳ nguyên thuật chỉ dẫn, tu bổ lấy bên trên thần sơn trật tự sụp đổ chi hoa, dùng tuổi thọ của mình cùng máu tươi đi đổ vào kỳ nguyên thuật cán cân nghiêng bến mở thần thai. Nhưng trên thực tế, ai cũng không biết, trong truyền thuyết thần thai đến tuột cùng là cái gì. Cố Thận chậm rãi đưa bàn tay theo nước giếng bên trong rút ra. Hoàn toàn chính xác, hắn không có cái gì mang đi, chỉ vứt ra một chùm nước mát, thu nạp năm ngón tay về sau, theo giữa ngón tay trở xuống. Có lẽ, tại 600 năm trước, thần thai liền đã xuất hiện đâu. Những lời này là nói cho Lý Thanh Tử nghe. Lý Thanh Tử kinh ngạc trở tại nguyên chỗ. Tại cầm tới ai chi đăng trước đó, ta từ đầu đến cuối có một vấn đề không thể nào hiểu được. Vì cái gì bốn ngọn đồng nhân đèn chỉ ở thần từ bên trong lưu lại tinh thần, gánh chịu tinh thần tái cụ lại bị mang đi? Cố Thận thấp giọng nói, bốn ngọn đồng nhân đèn tinh thần có thể tại thần từ bên trong tề tụ. Như vậy đã nói lên một sự kiện, thật lâu trước đó Lý Thị Tiên Tổ là thành công đem cái này bốn ngọn đèn tập hợp đủ. Mà thần từ sơn như thế địa phương trọng yếu, cơ hồ ngăn cản sạch người ngoài xâm nhập khả năng, cái này bốn ngọn đèn lại làm sao có thể bị mang ra khu vực? Lý Thanh Tử theo cái này mạch suy nghĩ, nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ. Ý của ngươi là, cái này bốn ngọn đèn là tiên tổ đại nhân? Chủ động chia rẽ, Cố Thận nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ ngươi cầu nguyện chi mộng a?
Đương nhiên.
Đương nhiên nhớ kỹ.
Lý Thanh Tử sắc mặt có chút tái nhợt.
Kia là một cơn ác mộng. Nàng ý đồ tiêu hao tuổi thọ, dùng kỳ nguyên thuật quan sát thần thai khuôn mặt, mà cuối cùng chỉ có thấy được thần từ sơn lão đảo muốn ngã sụp đổ hình tượng, cùng một đạo bóng người mơ hồ. Mặc dù không có nhìn thấy thần thai chân chính khuôn mặt, nhưng lại xác định thần thai tồn tại. Theo lý mà nói, lần này kỳ nguyên thuật thành sự thật, nhưng cán cân nghiêng không có nhận lấy kế hoạch của ngươi.
Cố Thận bình tĩnh nói, đây là vì cái gì?
Kỳ nguyên thuật là công bằng. Nếu như ưng thuận một cái nguyện vọng, thuật pháp không cách nào trở thành sự thật, như vậy cán cân nghiêng sẽ không thu lấy đối ứng một cái giá lớn.
Trái lại, cũng thế.
Một khi ưng thuận nguyện vọng, đồng thời đệ trình tự thành phẩm nguyện vọng trở thành sự thật một phút này, kỳ nguyên thuật liền nhất định sẽ đem tuổi thọ lấy đi.
Chỉ có một cái khả năng.
Ta cầu nguyện.
Thất bại.
Lý Thanh Tử thì thào mở miệng.
Nàng trợn cắn răng, không thể nào hiểu được mà hỏi thăm, thật là.
Đây là vì cái gì?
Lúc trước chúng ta cho rằng, đây là Lý Thị Tiên Tổ cho tương lai của ngươi chỉ dẫn.
Có hay không một loại khả năng, cái này đích xác là chỉ dẫn, nhưng cũng không phải là tương lai.
Cố Thận chậm rãi mở miệng, nếu như nói.
Rất nhiều năm trước, liền đã bồi dưỡng ra thần thai đâu.
Lý Thanh Tử đôi mắt đẹp trừng lớn.
Nàng đột nhiên ý thức được.
Đây có lẽ là một cái mười phần tiếp cận chân tướng đáp án.
Người trong ngộng cảnh nhìn thấy, không phải tương lai hình tượng, mà là quá khứ lịch sử.
Thần thai đã từng ấp qua một lần, chỉ có điều.
Một lần kia rất thất bại.
Cả tòa thần từ sơn đều bởi vì thất bại ấp mà đứng trước hủy diệt.
Cố Thận ngữ tốc không nhanh không chậm, thế là Lý Thị Tiên Tổ chấn sát nó, đồng thời đem cung cấp cảm xúc đồng nhân đèn phân tán. Nếu như là dạng này, vì cái gì còn muốn tiếp tục cầu nguyện? Lý Thanh Tử nói đến một nửa dừng lại.
Cố Thận im lặng cười cười.
Hắn biết, Lý Thanh Tử đoán được đáp án.
Hắn đứng tại bên cạnh giếng, túi đầu nhìn xuống.
Lý Thị Tiên Tổ ý đồ lợi dụng thần từ sơn siêu phàm lực lượng, cùng cổ đại bí pháp, chế tạo ra một cái hoàn mỹ sinh linh đến đối kháng sụp đổ trật tự. 600 năm trước hắn đế tạo ra được nhục thân thế là lại chuyển đến bốn ngọn đồng nhân đèn, đối sinh linh chuyển vận cảm xúc.
Chỉ có điều sau cùng sản phẩm lại là âm u thần thai ấp.
Cần chờ tới chính xác thời đại.
Trước đó thời đại đều là sai lầm.
Thẳng đến thời đại này mới là chính xác thời đại.
Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, trên ngọn núi này vốn nên sinh cơ hầu như không còn, nhưng lại có hoa trắng sinh trưởng, cái này trăm ngàn năm qua trật tự sụp đổ, hắc hoa khắp núi, theo lý mà nói,
một sợi sinh cơ cũng không nên xuất hiện.
Những này hoa trắng xuất hiện không phải trùng hợp, bọn chúng hấp thu ngọn núi tràn lan ra sinh mệnh lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngọn núi này bên trong, thủy chung là thai nghén sự sống.
Ngay tại
miệng giếng này bên trong,
600 năm, nước giếng chưa khô.
Tại khắp núi cô quạnh hoàn cảnh bên trong, so với những cái kia tiểu bạch hoa, so với tòa kia dán đầy phù lục cổ ốc,
miệng giếng này sinh mệnh lực mới là mạnh nhất.
Cố Thận xích hỏa hiện hiện về sau, ngưng tụ tại mi tâm.
Hắn cố gắng hướng về đáy giếng nhìn lại, tinh thần lực xuyên thấu mặt nước, xuyên qua thâm thúy thạch bích, đã tới vô ngần đèn nhánh bên trong, mặc dù có xích hỏa gia trì, cũng cái gì cũng thấy không rõ.
Nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng vững tin, có thể làm cho thần từ sơn dựng dục ra hoa trắng nguyên nhân, ngay tại miệng giếng này bên trong.
Đây là một loại không cách nào giải thích trực giác.
Trừ linh,
thử một chút, tinh thần kết nối hoàn cảnh bốn phía.
Cố Thận không có tỉ ý Lý Thanh Tử, trực tiếp mở miệng.
Trừ linh.
Lý Thanh Tử giật mình.
Đây là tại la lên.
Người thứ ba danh tự sao?
Nàng vô ý thức nhìn trung quanh, thần từ sơn quanh năm yên tĩnh, xem như người hộ đạo, tinh thần bao phủ cả toàn núi giới, có thể đem gió thổi cỏ lay đều đặt vào trong mắt, nàng rất vững tin nơi này không có người thứ ba.
Chẳng lẽ nói,
đây là Cố Thận vừa mới nói tới.
Trong đầu cái thanh âm kia,
ta thấy được
một chung sáng.
Trừ linh thanh âm mang theo ngơ ngẩn.
Nàng ngồi tinh thần cùng thế giới vật chất trô giao giới.
Đây là một cái rất mâu thuẫn chuyện.
Nếu quả như thật có ánh mắt vật như vậy nàng nhắm mắt lại, sẽ cảm thấy mình ngồi nhẹ nhàng chạy linh linh diều trong xe, mở mắt ra, sẽ thấy chính mình thân ở trong giếng, dòng nước bao vây lấy chính mình. Mà liền tại dưới thân thể của mình vị trí, lơ lửng một đoàn nho nhỏ quang.
Nào giống như là
một cái kén.
Ta còn chứng kiến.
Rất dùng nhiều chữ linh thì thào mở miệng, là màu trắng hoa ở miếng kia quang kén bốn phía, sinh trưởng một đóa lại một đóa trắng đoán tiểu hoa nhi, chỉ là nụ hoa, còn chưa nở rộ.
Ngươi thấy được?
Hoa trắng.
Cố Thận giật mình, chân thành nói, viên tia nhỏ kén là bộ rắn gì, ngươi có thể thấy rõ sao?
Chương 376, thần thai, trừ linh, 2, chương 376, thần thai, trừ linh, 2, ta.
Thử thấy rõ ràng một chút.
Trừ linh chậm rãi hướng hạ du đi, lấy tinh thần thể thân phận, ý đồ đi đụng vào đáy giếng quan kén.
Đáy giếng không gian rất hẹp.
Nhưng mà,
cái này rõ ràng chỉ có chút xíu khoảng cách, tại lúc này lại trở thành vĩnh viễn cũng không cách nào đến lại trời.
Nàng hao phí cực lớn khí lực, mới gian nan tiếp cận quan kén một chút.
Kia là một cái.
Tiểu nhân trừ linh thanh âm rất thấp.
Viên kia nho nhỏ quan kén, giống như là một cái đứa bé sơ sinh, cư trú tại đáy giếng chỗ sâu nhất sạch trong nước, nàng quanh thân sen lẫn lấy vô số hoa trắng, mỗi một đóa đều tượng trưng cho thánh khiết cùng quang minh. Mà như vậy a một cái cuộn mình thân thể hải nhi, nho nhỏ trên hai gò má,
lại chạy xuôi hai hàng thanh lệ, làm cho người nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy đau lòng. Trử Linh nhẹ nhàng nói rằng, ta nhìn thấy nàng đang khóc nói câu nói này thời điểm, nàng cũng cảm thấy bi thương, một cô im ắng bi thương như nước chảy róc rách trôi nhập trong tim. Trử Linh chạm đến hai má của mình, nàng mò tới thanh lương có nhiệt độ, nước mắt. Cố Thận, ta giống như minh bạch những thứ gì Trử Linh mò tới chính mình một giọt nước mắt. Tại trong đầu của nàng phản phất có một cái cửa được mở ra, cái kia vốn nên là nguyên dấu hiệu vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được đồ vật. Thì nộ ai ô bốn ngọn đèn, bốn sợi lửa, giờ phút này đốt lên trong đó một chiếc, thuận theo lấy trong lòng trực giác. Trử Linh chậm rãi vươn tay đụng vào cái kia thánh khiết Hải Nhi, nàng thay Hải Nhi lau đi hai gò má nước mắt, nước mắt của mình cũng theo đó cùng nhau bị lau đi. Tại đụng vào một phút này, nàng cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ ấm áp, giống như là tại đụng vào sinh mệnh, nhưng cái này là thuộc về mình sinh mệnh. Cố Thận tại tinh thần kết nối bên trong thấy được đây hết thảy, hắn ngưng thở, tĩnh tĩnh chờ đợi. Tại chạm đến Hải Nhi về sau, Trử Linh ý thức bắt đầu tiêu tán, giống như là ngàn vạn phiến bị gió thổi tán lông vũ, tại nước giếng cái bóng bên trong chập chờn thiếu nữ kia, thân hình từng chút khuếch tán, mà thiên ti vạn lũ tinh thần toàn bộ đi hướng cái kia Hải Nhi trong thân thể. Cuối cùng, xuống giếng thế giới kia, quay về linh tĩnh. Cố Thận tinh thần cảm ứng, chậm rãi ảm đạm, luôn là hắc ám. Mà một lát sau, một tuyến sáng ngời từ từ xuất hiện, Cố Thận cảm giác được Trử Linh mở mắt ra. Không, càng chính xác nói, là Hải Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía giếng bên ngoài thế giới. Tinh thần kết nối chỉ kéo dài 100 giây tả hữu. Mở mắt ra một phút này, Trử Linh ý thức liền một lần nữa trở lại Linh Linh Diêu. Ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, ánh mắt của nàng có chút thất vọng. Nếu như là vừa mới tất cả không phải là mộng, là chân thật, như vậy tinh thần của nàng đã tới nhục thân về sau, hẳn là có thể chân chính đụng chạm đến vật chất giới vật thật. Nàng còn không có cái gì đụng vào đâu. Dù là sờ một chút đáy giếng thạch bích cũng là tốt, mà giếng trên thế giới. Theo tinh thần kết nối bên trong chứng kiến đây hết thảy, Cố Thận làm mấy cái hít sâu, mới để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc trước phỏng đoán toàn bộ đều là chính xác, mà càng quan trọng hơn là, nếu như đáy giếng dưới Hải Nhi, thật chính là Lý Thị là 600 năm sau chuẩn bị thần thai nhục thân. Như vậy Trử Linh liền có đi vào vật chất giới khả năng. Đây mới thật sự là thần tích. Cố Thận hạ giọng, đối Lý Thanh Tử mở miệng. Lý Thị chờ đợi 600 năm thần thai, ngay tại đáy giếng. Lý Thanh Tử ghé vào miệng giếng, nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn xuống dưới. Miệng giếng này chính mình thường xuyên sử dụng, đánh ra tới nước giếng ngọt ngon miệng, thanh lương lạnh lẽo. Nhưng mà nàng cố gắng nhìn hồi lâu, xuống giếng là phổ thông thông thanh tịnh nước giếng, trừ cái đó ra không có cái gì, lại càng không cần phải nói cái gọi là thần thai. Nơi đó còn nở đầy biểu tượng sinh mệnh cùng hy vọng hoa trắng. Cố Thận nói đến ra dáng, nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Cố Thận qua tay. Cái kia thần thai hẳn là vừa mới bắt đầu thai nghén, nó chỉ là một cái chim non thôi, còn cần hấp thu tâm tình của hắn đến học tập trưởng thành, thực sự trở thành một cái sinh linh. Ai chi đang nhường nàng cảm nhận được bi thương, nếu như đoán không lầm, mong muốn nhường thần thai hoàn chỉnh, nhất định phải tập hợp đủ bốn ngọn đèn. Nếu như nói những lời này người không phải trợ giúp Lý Thị khám phá 600 năm đến đồng nhân đèn bí mật nhỏ Cố tiên sinh, đổi lại bất kỳ người nào khác, Lý Thanh Tử đều cảm thấy hắn tỷ lệ lớn là điên rồi. Cuối cùng Cố Thận bén lên tay áo, trực tiếp theo miệng giếng nhảy dụ nhỏ Cố tiên sinh. Một màn này quả thực nhường Lý Thanh Tử giật nảy mình, nàng kinh hô một tiếng. Cái này miệng giếng cổ kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, mặc dù có thể bình thường sử dụng, có thể ai cũng không biết miệng giếng này phía dưới có phải hay không có hắc hoa sinh trưởng. Nếu như chạm đến hắc hoa, vậy thì nguy rồi. Nhưng mà đã muộn, siêu một tiếng, Cố Thận nhảy vào trong giếng. Hắn tại rơi xuống nước trước đó đã làm tốt hít sâu, chui vào vô biên nước sâu bên trong chuẩn bị. Nhưng mà hiện thực lại là miệng giếng này cũng không sâu. Cố Thận một cái lặn xuống nước đâm xuống, lập tức đục đáy. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem chỗ cổ mực nước, lần nữa không tin tà nín hơi lặn xuống, ý đồ tìm kiếm cái khác thông đạo, nhưng mà tứ phía lại là chật hẹp thạch bích. Thần thai, hoa trắng, Trử Linh, nơi này không có cái gì. Tinh thần kết nối trông được đến tất cả, dường như đều là hư giả. Miệng giếng này mặc dù có thể sản xuất trong meo nước, nhưng ép căn bản không hề chính mình vừa mới chỗ nhìn thấy đồ vật. Cố Thận ngẩng đầu, thấy được Lý Thanh Tử ân cần khuôn mặt. Rất nhiều năm trước, các hộ đạo giả tìm khắp Thần Từ Sơn, cũng không có tìm được thần thai bóng dáng. Miệng giếng này, đương nhiên cũng đã tìm. Lý Thanh Tử đưa tới sạch sẽ khăn mặt, uyển chuyển mở miệng, an ủi, nhỏ Cố tiên sinh, mặc dù ngươi vừa mới nhảy giếng dáng vẻ nhìn qua rất xoáy, câu này chỉ mới nói nửa câu. Cố Thận toàn thân ướt sũng ngồi tại bên cạnh giếng, thần sắc phức tạp. Hắn biết nửa câu nói sau nội dung, thật là ngươi cố gắng leo lên trên dáng vẻ thật rất chật vật. Nhảy xuống giếng, trong giếng không có Trử Linh, không bỏ phí, cũng không có cái gọi là thần thai Hải Nhi. Sau đó hai tay chống chân bò lên. Cố Thận biết, bất luận ai đến xem, động tác này đều thực sự có vẻ hơi ngu xuẩn. Hắn rất khó đối Lý Thanh Tử giải thích nhảy giếng nguyên nhân, trên thực tế nhảy giếng trước đó đã giải thích một lần, tại đáy giếng rông tuyết hiện thực trước mặt, thực sự có chút tái nhợt. Chẳng lẽ ta nhảy vào đi đáy giếng thế giới, cùng Trử Linh vị trí, không phải một cái thế giới a? Cố Thận rơi vào trong trầm tư. Nếu như nói, Lý Thị kế hoạch là lợi dụng hắc hoa lực lượng, chế tạo ra một cái hoàn mỹ không một tì vết sinh linh. Như vậy không hề nghi ngờ, kế hoạch này là muốn chia hai bước đi. Bước đầu tiên, chế tạo nhục thân. Bước thứ hai, chế tạo tinh thần. 600 năm tới cầu nguyện cùng Thần Từ Sơn lực lượng dẫn đạo, không hề nghi ngờ cũng là vì chế tạo ra thần thai nhục thân, bảo đảm vật chất giới có một vật như vậy tồn tại. Mà tinh thần Nếu như đối thần thai chuyển vận đồng nhân đèn bốn loại cảm xúc, trên lý luận dường như có thể thành công chế tạo ra một đạo tinh thần. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không hợp lý. Bởi vì suy nghĩ của nó, ý thức, dường như tất cả đều là thiếu thốn. Ủng có sướng vui giận buồn, không phải là ủng có nhân tính. Có lẽ đây chính là Lý Thị Tiên Tổ 600 năm trước thất bại nguyên nhân, có thể điểm mấu chốt ở chỗ, như thế nào đem vật chất cùng tinh thần dung hợp lại cùng nhau. Đây là chân chân chính chính hai thế giới đồ vật. Cố Thận nghĩ đến chính mình Nhẫn Ngọc. Nhẫn Ngọc vây khốn phong bạo thần tọa tinh thần, là đem nó vây ở một tòa giả lập không gian bên trong. Kia tòa không gian đã không phải là vật chất giới, cũng không đợi tại tinh thần giới, càng giống là hai thế giới kết nối không gian. Như vậy, dựa theo cái phương hướng này để suy đoán, thần thai chỗ tòa kia đáy giếng thế giới, hẳn là cái gọi là kết nối giới. Là nhiều năm như vậy, cũng chỉ có như thế một cái hư vô mở mịt không gian mới có thể bảo vệ thần thai không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, chờ đợi tiếp nhận tinh thần của dựa. 600 năm trước, Lý Thị Tiên Tổ thất bại, mà sau cùng kỳ nguyên thuật chỉ hướng tương lai. Thế là hắn chia rẽ đồng nhân đèn, đem thần thai phong tỏa tại kết nối giới bên trong, phòng ngừa Lý Thị lần nữa chế tạo ra năm đó quái vật, chờ đợi kỳ nguyên thuật chỉ dẫn tương lai đến. Tại cái kia chính xác thời đại, sẽ có một đạo thành tụ, ổn định tinh thần. Cái kia đạo tinh thần đã trải nghiệm qua thế gian ấm lạnh, cảm thụ qua ba động tâm tình, chỉ là chưa hề có cơ hội chân chính giáng lâm nhân gian. Mà nàng đem sẽ trở thành Lý Thị 600 năm chờ kia một sợi quang. Chương 377, nguyện vì cố thần tọa sông pha khói lửa, 1, chương 377, nguyện vì cố thần tọa sông pha khói lửa, 1, tìm kiếm cái này vật, cần thiết phải chú ý trở xuống mấy điểm đồng nhân đèn bề ngoài, sẽ bao trùm một tầng sân tầng, cần phá đi phía ngoài cùng ra, khả năng lộ ra chân chính bộ dáng. Đồng nhân đèn đã hoàn toàn đã mất đi ẩn chứa tinh thần, chỉ là bình thường vật, cho nên khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, thậm chí có thể là nông hộ chuồng bò bên trong. Đây thật ra là tin tức tốt, cái này cổ vật sẽ không bị giám định trở thành siêu phàm vật phẩm. Cho nên bằng vào Lý Thị lực lượng, mong muốn mơ vét cũng sẽ không gặp phải ngăn cản. Nếu như tài lực đầy đủ, đề nghị đem tìm kiếm phạm vi mở rộng tới toàn bộ ngũ châu. Tốt nhất tiến hành treo thưởng, đây là một cái 600 năm đặt cơ sở đồ cổ, theo tương tự vật tuổi tác bên trên liền có thể tiến hành loại trừ. Cố Thận chăm chú mở miệng. Hắn đối diện, ngồi Lý Thị tương lai người thừa kế. Lý Thanh Tuệ vươn tay nhỏ, ngón trỏ cùng ngón tay cái câu một vòng tròn, đồng thời dựng thẳng lên cái khác ba ngón tay. Cái này thủ thế là có ý gì? Không có vấn đề. Lý Thanh Tuệ thản nhiên nói, nếu như giống như ngươi nói vậy, còn lại ba ngọn đồng nhân đèn chỉ là không có siêu phàm khí tức vật phẩm bình thường, như vậy Lý Thị nhất định có thể đưa nó tìm tới. Không, nó không phải đơn giản bình thường vật. Cố Thận nuốt nuốt mi tâm, nói bổ sung, nó là một cái đồ cổ. Ân, đồ cổ, cho nên Lý Thanh Tuệ nhíu mày, quý giá nghĩ đến tiền tài đối với Lý Thị không đáng kể chút nào. Cố Thận chân thành nói, bên trên một chiếc đồng nhân đèn, ta là tại đài nguyên cánh đồng tuyết bên trong tìm tới, nó bị chôn ở một tòa trong lăng mộ. Nếu như không có ra mắt, khó như vậy độ sẽ đề cao rất nhiều. Lý Thanh Tuệ có chút nhíu mày, nói, tốt ta. Ta thu hồi lúc trước câu nói kia. Ta chỉ có thể bảo chứng, cái này ba món đồ trên mặt đất lời nói, Lý Thị có thể tìm tới. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Cao thúc liên thông máy truyền tin, đi vào Lý Thanh Tuệ trước mặt. Chuyện rất đơn giản, tìm ba kiện đồ cổ. Ân, đối. Rất trọng yếu. Kia ba ngọn đèn hồ sơ đã gửi tới, đề cao treo thưởng, đem phạm vi mở rộng. Lý Thanh Tuệ một bên giao phó máy truyền tin bên kia Lý Thị quảng ra, một bên dương mắt nhìn mắt Cố Thận, nói rằng, ân. Đặc biệt nhắc nhở một chút, nhớ kỹ nhường phía dưới nhiều chú ý nông hộ chuồng bò, còn có mới mẹ đào được cổ đại mộ lăng. Cố Thận biết cuối cùng câu kia là Lý Thanh Tuệ cố ý châm chọc chính mình. Hắn nhún vai, thản nhiên nói, có lẽ ngươi còn cần để cho thủ hạ lưu ý một chút phế phẩm bưởi ve chai. Lý Thanh Tuệ cúp máy thông tin, nhíu mày, đã ngươi tìm tới một chiếc, vì cái gì không cần giống nhau phương pháp đi tìm thứ hai ngọn? Nàng đứng tại thần từ sân đỉnh, nhìn về phía tòa kia căn phòng nhỏ. Trước đó chuyện đã xảy ra, đã biết được, vận dụng Lý Thị lực lượng khắp thế giới đi tìm ba ngọn đồ cổ đèn, coi như có thể tìm tới, cũng phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Nàng giơ lên cái cằm, nói, dùng kỳ nguyên thuật chẳng lẽ sẽ không càng mau một chút ta? Cố Thận trầm mặc một chút, không đợi hắn nói cái gì, ta đương nhiên đau lòng tỉ tỉ. Lý Thanh Tuệ chân thành nói, cũng không phải muốn để ngươi nỗ lực tuổi thọ, nếu như có thể mà nói, ta cũng có thể tiến hành cầu nguyện, ta bằng lòng nỗ lực đối ứng một cái giá lớn, không có ích lợi gì. Cố Thận lắc đầu, nói, ta thử qua cầu nguyện, thứ hai ngọn đèn nguyện vọng, cán cân nghiêng căn bản cũng không thu. Tỉ tỉ của ngươi cũng thử qua, nguyện vọng này mất linh. Mất linh? Vì cái gì? Lý Thanh Tuệ không thể nào hiểu được. Sở dĩ có thể tìm tới thứ nhất ngọn đèn, là bởi vì giấc mơ của ta chỉ dẫn ai chi đăng phương hướng, mà ta lúc ấy cầu nguyện mục đích kỳ thật cũng không phải là tìm kiếm cổ đăng, chỉ là muốn tìm tới trong mộng cảnh kia cánh đồng tuyết. Cố Thận châm trước nói, cho nên hiện tại theo nhân quả góc độ đến xem, kỳ nguyên thuật lúc ấy cũng không có giải đáp liên quan tới đồng nhân đèn vấn đề, nó chỉ là phụ trách cáo chi ta trong mộng cảnh kia cánh đồng tuyết cụ thể vị trí chỗ ở. Nếu như khởi hành trễ một chút, vãn trung giáo hội những người kia đem cổ quan trở đi, hoặc là kêu đem mộ lăng chuyển không, như vậy chính mình cho dù đi tới kia cánh đồng tuyết cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Mà nếu như là trực tiếp cầu nguyện như thế nào thu hoạch ai chi đăng tin tức tương quan, như vậy cán cân nghiêng nhận lấy tự thành phẩm là nhất định sẽ cho ra nghiêm mật hơn nhắc nhở. Thì như thời gian, địa điểm, cùng chú ý hạng mục loại hình, có thể tìm tới ai chi đăng, nhưng thật ra là một trận đánh bạc. Hao tốn 30 ngày, tìm tới một cánh đồng tuyết. Đánh cược chính là kia cánh đồng tuyết bên trong có vật mình muốn. Mà sau đó lại một lần nữa nếm thử, ta cùng Lý Thanh Tử đều ý đồ thông qua kỳ nguyên thuật tìm kiếm còn lại đồng nhân đèn. Cố Thận lắc đầu, nói, chỉ tiếc, cán cân nghiêng không thu lấy tự thành phẩm. Lý Thanh Tuệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có chút tiếc nuối. Nàng cắn răng, không cam lòng nói, ngươi không phải còn biết bói quẻ thuật sao? Ngươi dùng thuật bói toán thử một chút đâu. Cố Thận lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cho rằng thuật bói toán không cần trả giá đắt ta? Ta đến thanh toán một cái giá lớn. Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu chăm chú mở miệng, nói liền phải vớt tay áo, nói, là muốn hiến tế tuổi thọ, vẫn là phải như thế nào, những này một cái giá lớn đều để ta tới gánh chịu. Nhưng nhìn thấy Cố Thận yên lặng tụ lực ngón tay về sau, nàng hơi biến sắc mặt, lập tức lui về phía sau hai bước. Tính ngươi thức thời, Cố Thận lạnh hừ một tiếng, nói rằng, đây không phải một cái giá lớn vấn đề. Kỳ nguyên thuật không thu tự thành phẩm, thuật bói toán liền sẽ thu a. Rất rõ ràng, đây là cấm kỵ thuật pháp cũng không cách nào cho ra chỉ dẫn vật. Nếu như nó có thể bị xem bói, bị cầu nguyện, cũng không đến nỗi 600 năm đến đều không có người phát hiện dị dạng. Lý Thanh Tuệ khe khẽ thở dài, nàng sa sút ổ một tiếng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi tìm. Cố Thận nói khẽ, bất quá, chúng ta còn có thời gian. Lý Thanh Tuệ rất hy vọng tỷ tỷ có thể nhanh một chút tốt, chỉ có điều nàng vô cùng rõ ràng, 600 năm dày vò, đã thấy ánh dạng đông, tiếp xuống chờ đợi sẽ không quá dài dằng dặc. Cảm giác như thế nào? Linh Linh diêu chạy, dường như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Cái này khoang xe bên trong ánh đèn có chút lóe lên một cái. Cố Thận xuất hiện ở Trử Linh trước mặt. Thiếu nữ giả bộ chăm chú xoay tròn, trên thực tế tâm tư của nàng trước nay chưa từng có hỗn loạn, khó mà bình tĩnh. Cảm giác thật không tốt. Trử Linh thở dài, ngẩng đầu lên, nghiêm túc khoa tay. Ta lúc ấy đưa tay ra chỉ thiếu một chút xíu, nàng hồi tưởng đến tinh thần lực tràn vào hài nhi thân thể bên trong ký ức. Vào thời khắc ấy, nàng dường như đã có được sinh mạng. Chỉ có điều mới sinh tư vị, thật sự là quá ngắn ngủi, chỉ là một sát, kết nối như vậy cắt ra. Nàng trở về hiện thực. Linh Linh Diêu, chỉ thiếu một chút xíu, ta liền có thể đụng chạm đến chân thực vật chất. Liên quan tới xuất sinh chưa đạt chuyện này, Trử Linh càng nghĩ càng thấy đến sinh khí, nàng chính mình cũng không biết, má của mình đám vậy mà phồng lên, phấn trắng hương bạch, giống như là một cái phẫn nộ cá. Cố Thận thấy cảnh này, nhịn cười không được. Một số thời khắc, hắn thực đang hoài nghi, trước mắt thiếu nữ này, thật là biển sâu nguyên dấu hiệu sao? Ngoại trừ không có thực thể, Trử Linh đã càng lúc càng giống là một cái người. Còn nhớ rõ ta nói sao? Cố Thận cười, một ngày nào đó, ngươi sẽ đến tới thế giới này. Hiện tại đến xem, một ngày này sẽ không quá muộn. Trử Linh ngửa về đằng sau đi, nàng ngồi dựa vào toa xe trên ghế ngồi, duỗi ra hai tay mười ngón giao nhau, nheo cặp mắt lại, nhìn xem ánh đèn theo khe hở ở giữa chiếu xuống. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta có thể cảm thấy dòng nước tại vây quanh ta, có thể cảm thấy loãng quang chiếu lên trên người. Nếu như một ngày này sẽ không quá muộn, như vậy một ngày này muốn chờ tới khi nào? Những lời này, kỳ thật không phải tại đối Cố Thận nói, mà là nàng đối tự mình một người nói. Nàng thu hồi khắc muốn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh thần phấn chấn. Lần trước kết nối về sau, ta cảm thấy ta cùng Thần Từ Sơn dường như thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Đặc thù liên hệ? Tựa như là Trử Linh suy nghĩ thật lâu, nói một cái coi như thích hợp từ, đáp loạn. Cố Thận có chút ngơ ngẩn. Ý thức của ta giống như trở thành số liệu, đang bị một thế giới khác ta sở hạ trở. Trử Linh buông xuống hai mắt, không quá chắc chắn mở miệng nói, ta có một loại dự cảm, nếu như đao loạn thanh tiến độ đầy, có lẽ thế giới kia ta cũng chính là trong miệng các ngươi thần thai liền có thể đúng nghĩa xuất sinh. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là ta dự cảm. Vì thế ta cố ý tiến hành diễn toán, thôi diễn, biển sâu căn bản không cho rằng đây là có thể được chuyện, tính toán xác suất thành công mỗi một khắp đáp án đều là không. Trên thế giới này, còn có rất nhiều những chuyện khác, đáng giá ngươi đi suy nghĩ. Chương 377, nguyện vì Cố Thần tọa sông pha khói lửa, 2, chương 377, nguyện vì Cố Thần tọa sông pha khói lửa, 2, Cố Thận cười nói, khi tìm thấy Ai Chi đang trước, ngươi có thể tưởng tượng, chính mình có một ngày thật sự có thể nắm giữ thân thể của mình sao? Dù là, chỉ là ngắn ngủi một giây. Trử Linh khẽ giật mình. Đúng vậy, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng chuyện. Dùng biển sâu tính toán 1000 vạn khắp, cũng không thể hoàn thành. Có thể hết lần này tới lần khác. Chuyện này, trên người mình đã xảy ra. Thần tích sở dĩ là thần tích, không chỉ là bởi vì nó trên lý luận không có khả năng, cũng bởi vì có số rất ít người tin tưởng nó khả năng. Cố Thận ôn nhu nói, nếu như ngươi thật muốn trở thành một người, như vậy thì cố gắng đi tin tưởng mình, thật có thể trở thành người kia. Trong cái thế giới kia, tin tưởng tức tồn tại. Hắn đưa tay ra, cười nói, luôn luôn chờ tại Linh Linh Diêu bên trong, hẳn là rất buồn bực a, không bằng tới thế giới của ta. Nhìn một chút phong cảnh. Bây giờ bốn mùa vùng bỏ hoang, kỳ thật không có gió gì cảnh. Tòa này vốn là hoang vu thế giới, lại tao ngộ phong bạo thần tọa nước biển tập kích, chân chân chính chính một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất vết thương. Cố Thận dùng đại lượng nguyên chất, đối tân thế giới tiến hành sửa chữa lại, mới khiến cho vùng bỏ hoang khôi phục bình thường. Thủy triều xuống về sau nước biển, tản ra ẩm ướt khí tức, thẩm thấu thổ nhưỡng. Vùng bỏ hoang trung tâm, có một cái cự đại cái hố nhỏ. Thiên Ngũ ra sức cơ thủ sát, chợt nghe siêu một tiếng, một trận gió thổi qua. Bên cạnh hắn, xuất hiện một thân ảnh. Thân Thiết Ngũ cung kính nói, "Cố tiên sinh." Tập trung nhìn vào, còn có một thân ảnh. Thiết Ngũ lập tức vui vẻ. Vui đầu làm việc thời gian quả thực có chút không thú vị, những ngày này, hắn tổng muốn gặp người sống, hoặc là thần tọa đại nhân. Nói mấy câu cũng là tốt, nhưng mà thần tọa đại nhân mỗi lần mang về bốn mùa vùng bỏ hoang đều rất vội vàng, mang về khách nhân cũng đều chỉ tại màn trời phía bên kia lộ diện, tính đi tính lại, Thiết Ngũ chân chính nhìn thấy tướng mạo cũng chỉ có một người. Trử Linh. Trử Linh nhẹ giọng mở miệng, nói ra tên của mình. Thiết Ngũ liền vội vàng cười hô, gặp qua thần tọa phu nhân. Thần tọa phu nhân. Trừ Linh thần sắc biến cổ quái. Thấy cảnh này, Cố Thận nhẹ giọng ho khan một tiếng, tao mày nói, chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói rồi sao? Không cần gọi ta thần tọa thiết ngũ ngầm hiểu, gật đầu như gà con mổ thóc, minh bạch, tiên sinh nói là, vậy sau này ta liền chỉ hồ phu nhân. Trừ Linh. Cố Thận yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thiết ngũ cười hắc hắc, đáy lòng treo lấy tảng đá kia rốt cục rơi xuống. Lần trước nhìn thấy thần tọa đại nhân, hắn lo lắng tới cực điểm. Đầu tiên là kéo hơn 300 người, cùng nhau dẫn nổ tinh thần. Thiết ngũ biết, đây đối với Cố tiên sinh mà nói không tính là cái gì, có thể một màn này tay, liền mang ý nghĩa bạo phát chiến đấu. Kế tiếp, chính là nước biển ngập trời. Phong bạo thần tọa tinh thần đều giáng lâm tòa này thế giới. Mặc dù sau đó tới thần tọa đại nhân mang theo kia sợi tinh thần cùng nhau rời đi vùng bỏ hoang, nhưng Thiết ngũ không giờ khắc nào không lại lo lắng, nếu như thần tọa đại nhân tuôn nên làm cái gì? Hiện tại một lần nữa nhìn thấy Cố Thận, Thiết ngũ như chút được gánh nặng, đồng thời trong lòng sinh ra ngàn vạn cảm khái. Không hổ là Cố tiên sinh a. Hắn để cái xẻng xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiên sinh, lúc trước Hải Khiếu yên tâm, đã giải quyết?" Cố Thận nhẹ giọng hỏi, "Hạt giống chịu ảnh hưởng sao?" "Đã giải quyết." Thiết ngũ hổ khu rung động, nhìn về phía Cố Thận thần sắc biến phức tạp. "Hạt giống chưa gieo xuống. Theo phân phó của ngài, cái này hố còn cần đào đất lớn hơn một chút." Thiết ngũ lẩm bẩm nói, "Ngài vừa mới nói, Hải Khiếu đã được giải quyết. Phong bạo thần tọa, bị tiên sinh xử lý sao?" Cố Thận nhìn ra Thiết ngũ thần sắc dị dạng, hắn cười cười, nói, "Cùng ngươi nghĩ khác biệt, dẫn đến trận kia Hải Khiếu, bất quá là một sợi thần niệm mà thôi. Hiện tại kia sợi tinh thần đã bị ta câu ở." Thiết ngũ thấp giọng ồ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, chỉ là một sợi thần niệm. Đích thật là thần tọa cấp bậc chiến đấu, một sợi ý niệm cũng đủ để đè sập toàn bộ thế giới tinh thần. Thiết ngũ đáy lòng đống nhiên cảm nhận được từng đợt tấm áp, thần tọa đại nhân là bởi vì sợ hai họa chính mình, cho nên mới đem chiến trường chuyển đi sao? Chờ một chút, Thiết ngũ một lần nữa hồi tưởng đến vừa mới câu nói kia, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, "Ngài đem báo táp thần tọa thần niệm câu ở?" "Ân." Cố Thận cười hỏi, "Thế nào? Là sao như thế giật mình?" Thiết ngũ xấu hổ cười cười, bởi vì cái này thật sự là làm cho người rung động tin tức. Hắn cảm khái nói, "Ta trở thành Nguyên Chi Tháp sứ đồ, thừa hành tiểu thần tọa thần dụ đã có nhiều năm. Sứ đồ sở dĩ có thể trở thành Ngũ Đại Châu chính phủ đều kiêng kỵ nhân vật, cũng là bởi vì ẩn chứa thần lực tín vật. Một khi tín vật bộc phát, sứ đồ đem sẽ có được thần lực, dù chỉ là rất nhỏ một sợi, đó cũng là tính áp đảo lực lượng, phàm tục không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, tín vật thường có, mà sứ đồ không thường có, chọn lựa sứ đồ là một cái chuyện phức tạp. Mỗi một vị thần tọa tính cách khác biệt, tìm kiếm thần dụ giả phương thức cũng liền khác biệt. Cho nên, có thể được tuyển chọn trở thành sứ đồ người, nhất định là thần tọa tâm phúc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sứ đồ đã mất đi chết tư cách, tại biết được thần tọa đại lượng bí mật về sau, bọn hắn hoặc là còn sống thay thần tọa bán mạng, hoặc là mang theo những bí mật này chết đi. Đương nhiên, không phải tất cả thần tọa đều giống như Nguyên Chi Tháp hai vị kia, có thể không chút gì thường tiết xóa đi chính mình sứ đồ. Nghe nói Bắc Châu vị kia nữ hoàng, liền vô cùng yêu quý sứ đồ, đã từng bị cứu sứ đồ, tại Bắc Châu bên ngoài hỗn loạn chi địa, nhận qua thương thế không nhẹ, còn chạy qua thân huyết. Mà nữ hoàng sứ đồ cũng là cam tâm tình nguyện, vì đó kính dâng tất cả. Sứ đồ sau khi chết, tín vật sẽ tiêu hủy, nhưng tín vật bên trong thần lực cũng sẽ không hủy hoại. Thiết ngũ chân thành nói, luyện hóa hỏa chủng về sau, thần tọa đã hoàn toàn siêu việt phàm tục. Bọn hắn gần như không thể bị phá hủy, không thể bị phá hư, cho dù phân tán ra tinh thần, thần lực cũng đều là không cách nào bị phá hủy cá thể. Liên lấy tất cả mọi người biết đến câu nói kia đến nêu ví dụ tốt, có thể đối kháng thần, cũng chỉ có thần. Thiết ngũ thấp giọng nói, trong lời này dùng từ là đối kháng, bởi vì cho dù là thần, cũng không cách nào làm được xóa đi một cái khác thần. Đây là tiểu thần tọa đại nhân tự mình đối lời ta nói, thần có lẽ sẽ chiến bại, nhưng tuyệt không có khả năng chiến tử. Cố Thận meo cặp mắt lại. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có tự nhiên chết giả thần tọa, không có bị giết chết thần tọa. Bọn hắn tất nhiên siêu việt phàm tục, nhưng tế bào cũng sẽ già yếu, không cách nào làm được chân chính vĩnh sinh. Thiết ngũ thần sắc nghiêm trọng, tự cười nhạo nói, mà thần tọa sau khi chết, hỏa chủng lực lượng cũng biết bị hoàn chỉnh giữ lại, có đôi khi ta sẽ nghĩ, so với những cái kia ngồi thần tọa bên trên người, có lẽ kia mấy cái hỏa chủng mới thật sự là bất hủ thần. Hít sâu một hơi, Thiết ngũ kính sợ nói, Cố tiên sinh, không nghe lầm lời nói, ngài vừa mới câu ở phong bạo thần tọa một sợi tinh thần. Cố Thận thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu. Thần tọa ban cho sứ đồ tín vật lực lượng là tự thân một phần rất nhỏ, mà kia sợi tinh thần thì là càng nhỏ hơn, nhỏ đến không thể nhận ra cảm giác. Phong bạo thần tọa ban cho Vãn Trung giáo hội tam xoa kích, chỉ sợ hắn bản nhân đều quên, còn có chuyện như vậy sao? Xem như Nam Châu thần tọa, chỉ cần phân ra một sợi nhỏ bé tới không thể phát giác tinh thần, cùng hưởng ân huệ rót vào rất nhiều đồ dòm tam xoa kích bên trong, xem như thần quà tặng, đưa cho khác biệt địa khu, khác biệt tín ngưỡng chính mình giáo hội trong tay. Cái này căn bản cũng không phải là một cái đáng giá chú ý chuyện. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia đồ dòm sử dụng vỡ vụn, mảnh như tơ nện tinh thần lực cũng liền tùy theo trở về. Kỳ thật Cố Thận giải thích một chút, nói kia là phi thường nhỏ tinh thần, hoàn toàn không cách nào cùng sứ đồ tín vật bên trong so sánh. Thiết ngũ lắc đầu, vô luận như thế nào, ngài làm những chuyện như vậy đều là hắn suy nghĩ thật lâu, nói nhất chất phát hai chữ, thần tích. Thần tích. Cố Thận trầm mặc, hắn muốn chỉ chốc lát, không có không thừa nhận, bởi vì hắn lúc trước dùng từ vẫn là cẩn thận một chút. Nhẫn ngọc làm chuyện, chỗ nào gọi tạm giữ? Đây rõ ràng chính là tiêu hóa. Phong bạo thần tọa tinh thần tại nhẫn ngọc trong không gian đang bị chậm rãi tan rã, không được bao lâu liền sẽ bị hoàn toàn thôn vệ. Trong lòng ta, ngài chính là hoàn toàn xứng đáng thần tọa Thiết Ngũ một gối quỳ xuống, hành đại lễ, biểu thị trung thành. Hắn cầm thủ sát, thanh âm âm vang hữu lực, sứ đồ Thiết Ngũ, nguyện vì thần tọa đại nhân sông pha khói lửa. Đợt, tính cả bộ canh, hôm nay càng một vạn năm ngàn chữ. Chương 378, phong bạo tiếng giống giận dữ. Một, chương 378, phong bạo tiếng giống giận dữ. Một, mặt trời lặn mặt trăng lên. Lần này mặt trời lặn, không có lần trước mỹ, từng mảng lớn vùng bỏ hoang vẫn là ở bước, bay vút lên cây cỏ trải thành một đầu chiếu. Cố Thận cùng Trừ Linh An vị tại Huyền Không Thảo trên tiệc. Toàn này thế giới, bây giờ còn có chút hoang vu. Cố Thận có chút tiếc nuối mở miệng. Tại Cốc Vũ Quyền bên trong lĩnh hội chính mình đạo sau, bốn mùa vùng bỏ hoang liền phát sinh biến hóa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, còn rất đẹp thiếu nữ hai tay hướng về sau chống tại chiếu rơm bên trên, nàng lúc cười lên híp mắt lại đến, giống như là trăng huyết. Trừ Linh xem ra ngày. Cố Thận nhìn Trừ Linh. Hai người liền ngồi như vậy. Thế giới này rất yên tĩnh, nhưng cũng không cô độc. Phương xa vùng bỏ hoang cuối cùng, còn đứng lấy một sợi lẻ loi trơ trọi du hồn. Thiết Ngũ hai tay xử lấy thủ sát, không hề cảm thấy một người có cái gì cô đơn, ngược lại khi nhìn đến trời chiều mộ dưới ánh sáng đung đưa qua lại tấm kia chiếu dâm lúc, sinh lòng ấm áp. Hắn thần sắc vui mừng, cảm khái nói, không hổ là thần tọa đại nhân, thật sự là tốt ánh mắt vị kia Trừ Linh Trừ cô đương, là chính mình cho đến trước mắt gặp qua nhất đẹp mắt nữ tử. Đi theo tiểu thần tọa nhiều năm, vũ châu chạy bội, hắn hạng người gì chưa từng gặp qua. Đi theo thần tọa chi danh, đem chính mình tiến hiến mỹ nhân, nhiều vô số kể, Thiết Ngũ nhìn thấy qua vô số mỹ lệ tối ra. Có thể Trừ Linh cùng những người kia cũng không giống nhau. Thiếu nữ kia trên thân tản ra khó mà nói rõ linh hoạt kỳ ảo khí chất, trên đời này mỹ nhân đẹp hơn nữa cuối cùng cũng bất quá là một bộ phàm tục túi ra. Nhưng nhìn tới Trừ Linh cảm giác tựa như là thấy được bạn không nên xuất hiện ở trong nhân thế thần nữ. Ân, thần nữ, cái này hình dung từ rất thỏa đáng. Tốt, nên làm việc. Thiết Ngũ thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, một lần nữa vung lên thủ sát. Ngươi nói về sau thật sẽ có một ngày ta có thể đi vào thế giới bên ngoài sao? Trừ Linh ngồi chiếu rơm bên trên, chiếu rơm theo gió lắc lư, nàng cũng theo gió lắc lư. Đương nhiên, Cố Thận trả lời không chút do dự. Gió lay động sợi tóc của nàng. Hai người nằm cạnh rất gần. Cố Thận có thể cảm thụ mảnh khảnh sợi tóc phất qua hai má của mình, có chút ngứa một chút, rõ ràng là thế giới tinh thần, lẽ ra không nên tồn tại khứu giác, hắn lại ngửi thấy một mùi thơm. Trừ Linh toàn thân đều tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Kỳ thật rất nhiều vấn đề đang hỏi ra trước đó, đặt câu hỏi người liền biết. Vấn đề này là không có câu trả lời. Nhưng Cố Thận biết, nếu như có thể đạt được không chút do dự khẳng định đáp án, nhất định là rất lớn của vũ. Quả nhiên. Trừ Linh cười. Biển sâu kho số liệu có thể tính toán trên thế giới này mọi chuyện cần thiết, có thể hết lần này tới lần khác tính toán không được tương lai. Nàng ngửa về đằng sau đi, nằm tại chiếu rơm bên trên, bị gió nhẹ quét, giống như là nằm ở sóng biển chập trùng thủy triều bên trong, nghiêng đầu nhìn qua Cố Thận, cười nói, ta rõ ràng biết, liên quan tới tương lai, không ai có thể cho ra đáp án. Có thể nghe được câu trả lời của ngươi, trong lòng không khỏi vì đó liền nhiều hơn một phần lực lượng. Không nên quên, ta thật là thuật bói toán truyền nhân. Cố Thận cười cười, nghiêm mặt nói, ai nói ta nhìn không thấy tương lai? Thuật bói toán truyền nhân Trừ Linh cười đến càng vui vẻ hơn, ngươi một bộ này nha, lừa gạt một chút bên ngoài những cái kia tiểu nha đầu vẫn được, ta biết ngươi nội tình. Cố Thận bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi biết không, ta không phải đang an ủi ngươi. Hắn cũng nằm xuống, hai mắt nhắm lại, thích ý cười nói, ta là chăm chú. Có lẽ ta cho không ra lý do, nhưng ta chính là biết, ngươi sẽ đến tới thế giới này. Tại thần thai kết nối xảy ra trước đó, hắn cũng đã nói như vậy. Trừ Linh có chút kinh ngạc một chút, nàng ngắn ngủi trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng hỏi, vì cái gì ngươi như thế tin tưởng? Đây cũng là rất hoang đường chuyện a. Đúng vậy a. Thế giới giả tưởng nguyên dấu hiệu tại thế giới vật chất thu hoạch được tân sinh, cái này thật rất hoang đường. Cố Thận nói như thế, hắn nhắm hai mắt, cảm thụ được trời chiều rơi mi từng chút trừ khử, dạ mạc theo vùng bỏ hoàng trên không dâng lên, âm u gió lạnh thổi qua, cho dù tầm mắt khép lại, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đêm tối tiến đến thời điểm bớt ve. Hắn mở hai mắt ra, tinh thần phấn chấn hỏi ngược lại, có thể trên đời này còn có chuyện gì, so ta gặp phải ngươi càng hoang đường đâu? Trừ Linh không nghĩ tới, sẽ là trả lời như vậy. Đúng vậy a, nàng là nguyên dấu hiệu dưới cái nhìn của nàng, thế giới xưa nay liền chưa từng thay đổi. Nàng một mực chỗ với thế giới trung tâm, cuối cùng số liệu, tìm kiếm lấy cái kia cổ văn hội chìa khóa. Có thể đối Cố Thận mà nói, tại gặp phải Trừ Linh sau, chính mình hiểu thế giới, một đêm một biến. Đã thế giới này có thể có siêu phàm lực lượng, có hỏa chủng, có ngăn cách hắc điểm cử bích. Như vậy vì cái gì, ngươi không thể đi vào thế giới này? Cố Thận chậm rãi nói, có lẽ, chúng ta nhìn thấy thế giới, vẫn không hoàn chỉnh. Trừ Linh thấp giọng cười cười, nói, ta nhớ tới Đồ Linh tiên sinh lưu tại biển sâu kho số liệu bên trong câu kia cảnh ngôn. Cảnh ngôn, trên đời này duy nhất không biến, chính là cải biến. Trừ Linh nỉ non nói, theo vĩ mô mà nói, biển sâu có thể thôi diễn ra mỗi một lần thủy triều lên xuống, nhưng lại không cách nào tính toán ra mỗi lần thủy triều lúc giọt nước có bao nhiêu mai. Theo vi mô mà nói, biển sâu có thể thông qua tinh thần kết nối khống chế một người cảm xúc, tư tưởng, lại không cách nào khống chế trong cơ thể hắn mỗi một hạt tế bào suy bại tân sinh, mỗi một cái khí quan kích thích tố cùng mỗi bài tiết thay thế. Chúng ta khống chế tất cả, chúng ta không có cái gì khống chế. Đồ Linh tiên sinh còn giữ lại qua dạng này cảnh ngôn a. Cố Thận có chút kinh ngạc, tế phẩm một phen, lầu bầu nói, đằng sau có phải hay không có chút quá dài? Đằng sau là ta tạm thời phát huy. Trừ Linh cười cười, hắn cảnh ngôn cũng chỉ có phía trước nhất một câu. Ngươi không có cảm thấy, hiện tại nhân loại, quá dựa vào biển sâu sao? Những năm này, nguyên dấu hiệu tại biển sâu nhanh chóng thay đổi đổi mới bên trong rẽ rủa cầu sinh, tại gặp phải chìa khóa trước đó, chỉ có thể gian nan tự vệ. Nàng thấy tận mắt tinh thần mạng lưới trải ra năm mảnh lục địa. Siêu phàm giả thời đại uy mắng giáng lâm. Nhân loại nắm giữ biển sâu nắm giữ tất cả. Nhưng trên thực tế xem như biển sâu bên trong một bộ phận, trừ linh biết, nhân loại kỳ thật không có gì cả. Cố Thận chậm rãi gật đầu, xem như một người bình thường. Ta nhất định phải thanh minh, ta đối Đồ Linh tiên sinh nhìn xa trông rộng cảm thấy kính ngưỡng, biển sâu là nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất phát minh. Cố Thận nói khẽ, có thể quá nhiều người đắm chìm trong biển sâu chúng số liệu lớn kho dựng, cần mỗi một cái siêu phàm giả cống hiến tính lực. Ngoại trừ vũ châu mỗi một cái bình dân, bọn hắn chỗ sinh hoạt thế giới, tại biển sâu bao phủ xuống, chỉ còn lại một khối giả lập màn sân khấu. Bọn hắn nhìn thấy, là biển sâu để bọn hắn nhìn thấy. Bọn hắn nghe nói, là biển sâu để bọn hắn nghe nói. Cùng nó nói, nhân loại tại sử dụng biển sâu, không bằng nói biển sâu tại nuôi dưỡng nhân loại. Cuối cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Biển sâu ra mắt đến nay, tinh thần mất khống chế tỷ lệ giảm mạnh. Trừ Linh Ôn Nhu nói, liên bang chính phủ cho rằng, siêu phàm giả kết nối thâm thủy khu mạng lưới, tiến hành siêu phàm thí luyện, không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân, giống nhau có thể giảm xuống mất khống chế phong hiểm. Cố Thận biết nguyên nhân. Tại thâm thủy khu thí luyện, cơ hội sẽ không nhiễm chẳng lành. Mà trước đó những cái kia thời đại siêu phàm giả nhóm, đi chính là mình tìm tòi con đường. Mất khống chế phong hiểm rất lớn, nhiễm chẳng lành, không cách nào thuần phục, khả năng liền sẽ trở thành tai họa. Cho nên lúc trước thời đại, siêu phàm tổ chức còn lâu mới có được bây giờ khổng lồ như vậy, bí mật đảng trong hội thành viên, có đôi khi gánh vác muốn thu lấy đồng bạn tính mệnh trách nhiệm. Nếu như kia đồng bạn tinh thần mất khống chế lời nói, biển sâu kết nối ngũ đại châu, siêu phàm giả số lượng bắt đầu tăng lên rất nhiều. Mấy trăm năm qua sinh thái cân bằng giống như bị đánh vỡ. Trước mắt liên bang chính phủ xưng Alan Tụ Dĩnh là lịch sử loài người bên trên anh hùng vĩ đại nhất, bởi vì hắn nhấn xuống cái kia gia tốc khóa, nhưng nếu lâu năm sau, có lẽ hắn không còn là anh hùng, mà là tội nhân. Theo lịch sử vĩ mô góc độ đến xem, vạn vật phát triển cuối cùng đều là hủy diệt, mà ở thời điểm này, gia tốc chẳng khác nào hủy diệt. Cố Kỵ Lân lão gia tử tại vô lượng xứng lĩnh vực, phô bày sau lưng của hắn chẳng lành. Ta thấy được một tòa điêu đầy ác quỷ to lớn minh họa, cùng nó nói đây là chẳng lành, không bằng nói đây là vinh quang, công vân. Cố Thận meo cặp mắt lại, nói, hiện tại siêu phẩm giả, ngoại trừ Bắc Châu những cái kia chiến sĩ, dường như không còn như vậy. Hung hãn, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi tất cả. Chương 378, phong bạo tiếng giống giận dữ, 2, chương 378, phong bạo tiếng giống giận dữ, 2, Trừ Linh lời ít mà ý nhiều nói, câu nói này nói rất khá, dùng ở chỗ này rất thích hợp, trích từ ta gần nhất nhìn một quyển tiểu thuyết. Quyển kia ta cũng nhìn qua. Cố Thận ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ sáng lên, chân thành nói, ta cũng cảm thấy viết rất khá. Chờ một chút, Cố Thận ngồi dậy, ánh mắt có chút cổ quái, ngươi bình thường sẽ nhìn loại đồ vật này à? Liên tưởng tới Trừ Linh ngồi linh linh riêu trong xe tư thế, nàng luôn luôn bưng lấy một bản thật dày cổ thư. Cố Thận coi là, kia quyển trong sách xưa trang đều là nhân loại đưa vào kho số liệu bên trong khổng lồ tri thức, thiên văn địa lý lịch sử sinh vật. Phần lớn thời gian, ta đều là đang nhìn loại vật này. Trừ Linh có chút nghiêng đầu, hoang mang hỏi, cái này có vấn đề gì không? Bất luận lúc nào thời điểm, tri thức đều là khô khan. Đối ta mà nói, kho số liệu bên trong đồ vật đều là tin tức. Tại lúc mới bắt đầu nhất, ta chỉ là không có tình cảm nguyên dấu hiệu quan sát những kiến thức kia tin tức, cũng sẽ không có cảm xúc bên trên chấn động. Trừ Linh có chút bộ dạng phục tùng, nói, tha thứ ta nói thẳng, ta không cách nào cảm thấy trung tình, cũng rất gây khó cho nhân loại ta xây dựng mấy trăm năm văn minh sử xem, phát ra từ phế phủ cảm thấy rung động. Rất thẳng thắn thuyết pháp, bởi vì tại biển sâu trước mặt, những kiến thức này đều là trước thời đại sản phẩm. Tiên nhân hao tốn rất nhiều tinh lực đi nghiệm chứng kết luận, biển sâu chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành giải đáp. Cái này đích xác là vô số người cố gắng, nhưng hôm nay cũng hoàn toàn chính xác không còn vĩ đại. Rất nhanh, ta liền xem hết kho số liệu bên trong tri thức. Trừ Linh cười cười, đối với các ngươi mà nói, những cái kia tối nghĩa khó hiểu lý luận, hẳn là rất khó lý giải à? Đối ta mà nói, thì không giống nhau lắm, bất luận lại phức tạp định lý, nghiệm chứng đúng sai chỉ cần một máy mắt, chỉ cần tại chứng minh thành lập về sau đem nó nhớ kỹ, liền có thể nhanh chóng hoàn thành tri thức thể hệ thành lập. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Huống chi, tại siêu phàm lực lượng máy nhiễu hạng, vật lý, toán học, vị mô trên ý nghĩa tất cả ngành học đều đã sụp đổ tới không tồn tại nữa. Ban đầu những kiến thức kia chỉ thích hợp với không phải siêu phàm hệ thống dưới thăm dò. Trừ Linh nói, từ đó về sau, ta bắt đầu nhìn một chút thú vị sách báo. Không thể không nói, bọn chúng thật nhìn rất đẹp. Thú vị sách báo, rất thú vị hình dung. Đối với nhân loại cảm thấy hoang mang, nan giải vấn đề, đối với Trừ Linh mà nói, là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm nắm chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia thú vị sách báo nàng có thể đắm chìm thật lâu, bởi vì nàng không thể nào hiểu được người thế giới. Dấu hiệu có thể viết lên ra trên thế giới nhất dụng cụ tinh vi, lại không cách nào nhường cái này dụng cụ bên trong linh hồn thể sẽ, cái gì là nhân loại lãng mạn. Không biết là theo có một ngày bắt đầu, ta bỗng nhiên ra đời một cái ý nghĩ, có lẽ có một ngày, ta có thể ngồi tiểu viện dưới bóng rừng, bưng lấy một bản chân chính sách. Trừ Linh nhẹ giọng mở miệng, một đoạn thời gian rất dài, ta đều cho rằng, đây chỉ là ta huyễn tưởng. Nhưng bây giờ đến xem, đây hết thảy thật sự có khả năng trở thành hiện thực. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngươi muốn làm gì? Cố Thận cười hỏi. Ta muốn đi đại đô lệ phổ nhai bên cạnh tiểu hạm. Trừ Linh không chút nghĩ ngợi mở miệng. Tại sao là chỗ nào? Cố Thận có chút không hiểu. Ngươi nói với ta, nơi đó khoai lang ăn thật ngon. Trừ Linh nghiêm túc nói, ta muốn đi nếm thử. Còn có đại đằng thị nồi lẩu, Tuyết Cấm Thành trong ngõ hẻm thịt dê nướng, ta muốn đi thế giới bên ngoài đi một chút, muốn nhìn một chút quăng có thể hay không bị bắt lại, gió có thể hay không bị lưu lại, muốn nhìn tuyết từng chút hòa tan, ánh trăng treo lên rơi xuống, cô gái này nói đến rất chân thành. Hỏi vấn đề này Cố Thận, đột nhiên cảm giác được có chút hối hận. Trử Linh nói đến càng là chăm chú, Cố Thận trong lòng thì càng cảm nhận được một chút thất vọng. Hắn nghe Trử Linh từng chút nói với bên ngoài thế giới kia khát vọng, nói những cái kia nàng thấy qua vô số khắp, nhưng lại chưa bao giờ chạm đến qua đồ vật. Tư tự không bị khống chế lan tràn. Trên thế giới này vật đáng sợ nhất, không phải ngăn trở, không phải thất bại, mà là to lớn hy vọng. Làm một người chưa bao giờ thấy qua mình, nàng liền sẽ không sợ sợ tối ám. Có thể sợ nhất, chính là lệ một ly, rơi xuống vách núi. Cố Thận âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, chính mình dốc hết toàn bộ, cũng muốn nhường Thần Từ Sơn thần thai thuận lợi ấp đi ra. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Động tác này, bị Trử Linh nhìn ở trong mắt. Nữ hài thanh âm im bặt mà dừng. Trử Linh cười cười, nói, kỳ thật những cái kia. Ta nói những cái kia, cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi đừng có cái gì gánh vác. Nàng thử qua tại nước giếng bên trong mở mắt ra. Chỉ có ngắn ngủi một giây. Nhưng nàng biết. Kia một giây, liền đầy đủ chứng minh, chính mình dáng lâm khả năng là tồn tại. Chờ tại Linh Linh Diêu trong xe, hẳn là rất khó học được lãng mạn chuyện như vậy a. Trử Linh bình tĩnh mà nghiêm túc nói rằng, ta muốn nói là, kỳ thật ta sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như số liệu kết nối thất bại, chỉ có thể đi vào thế giới này một phút, cũng không có quan hệ. Chỉ cần ta có thể làm một việc liền tốt. Cố Thận giật mình. Ta muốn nhìn một chút ngươi. Đúng nghĩa nhìn một chút. Trử Linh mỉm cười nói, có thể chạm đến, có thể cảm nhận được nhiệt độ. Kia một loại. Cố Thận thở dài một cái thật dài, nói, trước đó thời kỳ, ta hẳn là đọc không ít sách Trử Linh yên tĩnh chờ đợi sau văn. Ta chưa từng nhìn thấy, so ngươi câu này càng lãng mạn lời nói. Cố Thận chân thành nói, gãy trong tay ngươi, ta nhận. Trử Linh cười đến rất vui vẻ. Hai người lăn lộn đến cùng một chỗ, khoảng cách gần nhìn nhau. Ta vừa mới đã nhìn ra, ngươi mặc dù đang an ủi ta, thật là trong lòng ngươi cũng không có lực lượng. Trử Linh song tay ôm lấy Cố Thận phần gáy, ôn nhu nói, ngươi cũng không biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Cố Thận nhìn xem cặp kia cười nhẹ nhàng hai mắt, cho nên ta kỳ thật đều hiểu. Trử Linh thanh âm rất nhẹ, chúng ta đều sẽ có đối hiện tại thất vọng thời điểm. Nếu như có thể thêm một người nói, tương lai sẽ rất tốt, như vậy tương lai liền thật sẽ rất tốt. Rơi huy hàng nhập đường chân trời, cơ thủng sắt thiết ngũ lau vệt mồ hôi, nhìn về phía phương xa, có chút kinh ngạc y một tiếng. Mộ quang rơi xuống, ánh trăng bung lên, phương xa hẳn là có hai đạo cùng nhau thưởng thức trăng sáng cái bóng mới đúng. Vì sao Sa Thiên ánh mắt biến mơ hồ? Là thần tọa đại nhân ra tay che giấu màn trời a. Một tòa cự đại tượng thần đứng sững ở Nam Châu trong biển rộng, thiên tượng âm trầm, mây đen dày đặc, kinh đảo hải lãng đập. Tòa này tượng thần giống như núi, cô lập tại trên mặt biển, mặc cho sóng lớn cọ rửa, vẫn tự nguy nhưng bất động. Cao mấy chục mét thủy triều, chỉ có thể đập tượng thần áo bào vào áo. Sóng lớn bên trong, có một chiếc tàu thủy dây rủi lấy chập trùng cuộn, bỏ xuống cái neo sắt đứt gãy vỡ vụn, động cơ nặng nề bành mình tại sóng biển gầm lên giận dữ phía dưới lộ ra không có ý nghĩa. Chiếc này tàu thủy giống như là một mảnh lá rách, lúc nào cũng có thể bị hải triều nuốt hết. Mà bong tàu phía trên, thì là quỷ sát mấy chục cái khoác cổ lao áo bào tin giáo người. Bọn hắn tại biển cả phong ba bên trong cầu nguyện, tại sóng dữ bên trong linh tĩnh, tụng niệm lấy tối nghĩa kinh văn, đương theo lấy một tia chớp, hắc ám màn trời bị bàng bạc tia lôi dẫn tư liệt. Mấy vạn tấn nước biển, dường như tại thời khắc này ngưng kết, mấy ngàn mét vòng xoáy khổng lồ, bảy biển ra mở tán hải dương vòi rồng hình thái, vây quanh kia to lớn tượng thần, xoay chậm chậm. Tịch diệt tượng thần, dường như đã có được sinh mệnh, nghe được tàu thủy bên trên tin giáo người tụng niệm, hắn trong mắt sáng lên rực sáng huy quang. Từ hạn ồn ào thế giới, tại cái này một cái chớp mắt biến yên tĩnh. Phong bạo cùng nước biển tại thần đỉnh đầu tượng nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái cùng tượng thần quần áo giống nhau như lúc hình người hắn khuôn mặt mơ hồ, đứng tại tòa này thiên địa chỗ cao nhất, chỉ cần có chút túi đầu, liền có thể quan sát thấy rõ mảnh này trên đại dương bao la vạn vật sinh linh. Tàu thủy bên trên tin giáo đám người ngẩng đầu lên, bọn hắn thần sắc vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí mang tới điên cuồng. Dù là tượng thần bên trên cái kia đạo hình người mười phần nhỏ bé, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thấy rõ. Cho dù lôi điện oanh minh, kia tượng thần bên trên tồn tại vẫn như cũ là giờ phút này tòa thế giới duy nhất quang. Bọn hắn cầu nguyện, bọn hắn cầu nguyện, bọn hắn khát vọng, mà giờ phút này bọn hắn mộng tưởng trở thành sự thật, bọn hắn tức sẽ đạt được cứu vớt. Đứng tại chính mình tượng thần bên trên nam nhân, mà không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Hắn giơ lên một cái tay, chậm rãi thu nạp năm ngón tay. Tại phong bạo trong tiếng giống giận dữ, vô số nước biển thu nạp, vòng xoay phá thành mảnh nhỏ, mà cùng cái này ước vạn tấn nước biển cùng nhau bị ép nát ấy. Còn có kia chiếc dãy rùa thiết luân thuyền, cùng bong tàu bên trên mấy trăm vị thành kính giáo đồ. Đêm nay còn có một trường, sẽ khá muộn, đợi không được trước tiên có thể ngủ. Chương 379, hy vọng là lễ vật chân quý nhất. Một, chương 379, hy vọng là lễ vật chân quý nhất. Một, máu tươi từ bong tàu bên trên bắn tung tóe mà ra. Chỉ một nháy mắt, bong tàu liền bị nước biển thôn phệ, bị nghiền nát trở thành vụn sắt. Mà nháy mắt sau đó, nước biển cũng bị nghiền nát, bốc hơi trở thành quần quần sương mù, phong bạo mênh mông. Đối với đứng tại tượng thần bên trên nam nhân mà nói, cho đến giờ phút này, thế giới này mới hoàn toàn yên tĩnh. Không có nhiễu người hải khiếu thanh âm, cũng không có ồn ào cầu cứu. Vô số giọt nước tĩnh mịch rơi xuống, trở lại biển cả ấm áp, vùng biển này trên không vẫn như cũ quanh quần mây đen, nhưng này chút lôi điện chỉ dám ẩn vào tầng mây, không dám lần nữa kích vang. Bởi vì so với bọn chúng, tượng thần bên trên nam nhân mới là mảnh này biển cả chân chính chủ nhân. Phong bạo thần tọa nhìn chăm chú lên nước biển trở về, cùng tin giáo đổ diệt vong. ánh mắt của hắn bên trong không có chút nào thương hại. Khi hắn nhìn chăm chú vỡ vụn bong tàu, cùng vỡ vụn sinh mệnh thời điểm, ánh mắt của hắn cùng nhìn chăm chú nước biển, không có gì khác nhau. Hắn đương nhiên nghe được bong tàu bên trên những người kia la lên, cầu cứu, cùng sau cùng mừng rỡ như điên. Chỉ có điều nghe quá nhiều, liền sẽ cảm thấy ồn ào. Thế nhân luôn luôn cần muốn tín ngưỡng đến trưởng cứu mình, mà không để mắt đến vấn đề bản chất, là bởi vì chính mình quá độ nhỏ yếu. Bọn hắn la lên, thế là chính mình xuất hiện. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vừa mới ra tay cũng là cứu vớt. Bởi vì tại mảnh này trên đại dương bao la, nhân mạng cùng nước biển đều là giống nhau đồ vật. Bóp nát về sau, đều đem lấy một loại khác hình thái trở về thế giới này. Tượng thần đứng sững ở trên biển lớn, cự nhân cầm kia cán tam xoa kích, quanh quẩn lấy trận trận phong bạo. Theo thế giới bình tĩnh, tam xoa kích nhọn phong bạo cũng từ từ tiêu tán. Phong bạo thần tọa hành tẩu tại chính mình pho tượng khổng lồ phía trên, hắn chậm rãi đi tới tam xoa kích vị trí, sau đó nhíu mày. Nơi này xuất hiện hắn không thể nào hiểu được chuyện, bởi vì chấp trưởng cả tòa Nam Châu, hắn nắm giữ lấy Nam Châu Hải Dương, cùng Nam Châu Hải Dương chỗ bao quanh kia phiến đại lục tối cao quyền nói chuyện. Hắn đối những cái kia tín ngưỡng chính mình thành kính tùy tùng đưa ra quà tặng. Ngân bạc tín vật là thần quà tặng, mà nội hàm tinh thần lực tam xoa kích thì là đầy đủ thành kính giáo hội mới có thể có được lễ vật. Mỗi một cán tam xoa kích đều có một sợi không cách nào ma diệt tinh thần lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một loại bảo hộ, càng là một loại giám sát. Nam Châu địa khu giáo hội bị diệt cũng không tính là đại sự, hàng năm đều có giáo hội lật úp, mà khi tam xoa kích vỡ vụn, tinh thần của mình bay trở về, chỉ cần ngắn ngủi mấy phút, liền có thể chứng kiến tòa này giáo hội cả đời. Có thể hết lần này tới lần khác, có một sợi tinh thần biến mất. Phong bạo thần tọa meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm cái này tòa cự đại tự thần. Giống như vậy tự thần, tại Nam Châu trên đại dương bao la còn có thật nhiều. Điều khác đều là chính mình, đây là giáo hội tiến hiến cống phẩm, thông qua những tượng thần này, hắn có thể tại trong thần điện lắng nghe tán tụng phong bạo nói nhỏ. Tại mảnh này trên biển lớn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể đến tụng niệm người vị trí. Trên thực tế, phía trên vùng biển này, mỗi ngày đều có quá nhiều tụng hát thanh âm. Xây dựng pho tượng mới bắt đầu, hắn còn nguyện ý hưởng thụ những này ca ngợi, nhưng khi tiếng ca ngợi âm quá nhiều, liền biến thành một loại ồn ào. Giống vừa mới loại kia quy mô kêu gọi, căn bản sẽ không hấp dẫn hắn giáng lâm. Hắn lại tới đây, chỉ là vì điều tra rõ ràng, kia sợi thất lạc tinh thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong bạo thần tọa nheo cặp mắt lại, nhớ không lầm, dưới thân tòa này tự thần là vãn trung giáo hội dâng lên cống phẩm. Xem như phản hồi lễ vật, kia cán tam xoa kích bên trong tinh thần vốn nên cùng tòa này tượng thần sinh ra trong minh minh cảm ứng, có thể giờ phút này lại hoàn toàn mất liên lạc. Không hề nghi ngờ, tinh thần lực của mình bị mất. Trong óc của hắn hiện hiện vãn trung giáo hội tương quan ký ức, đó thật là một tòa không đáng chú ý cỡ nhỏ giáo hội, cơ hồ không có cái gì đáng giá lưu ý địa phương, mà duy nhất coi như chú ý chính là nửa năm trước vãn trung giáo hội hướng mình thần điện tiến hiến một tòa cổ văn phiến đá, nghe nói là theo Đông Châu đại nguyên chuyển trở về cổ vật, chỉ có điều không ai có thể giải mã phiến đá bên trên nội dung, tương tự vật quá nhiều, không cách nào bị lý giải, không cách nào bị khám phá. Phàm là xuất hiện dạng này đặc chất, dạng này cổ vật cực tỷ lệ lớn là đồ dòm, hay là căn bản vô dụng tàn thứ phẩm. Bộ này cổ văn phiến đá bị đưa tới thời điểm, đương nhiên cũng bị thần điện như thế định vị. Vãn trung giáo hội đem phiến đá chuyển về Nam Châu về sau, an bế môn canh, tiến hiến thất bại, chỉ có thể bắt đầu đóng cửa làm xe, yên lặng tiến hành giải mã công tác. Thẳng đến bây giờ, dường như còn không có gì tiến triển. Vốn là thoáng qua tức quên tồn tại, bây giờ bởi vì tinh thần lực mất đi, nhường phong bạo thần tọa lưu ý tới tòa này nho nhỏ giáo hội. Kia một sợi tinh thần lực mất đi, nhưng thật ra là chuyện rất nhỏ. Nếu như đem tinh thần lực của mình so sánh mảnh này mênh mông biển cả, như vậy mất đi kia một sợi tinh thần lực, chỉ sợ cũng giống như là chính mình vừa mới tiện tay bóp nát kia một trận phong bạo. Tại mảnh này biển cả mà nói, tồn tại cũng tốt, không tồn tại cũng tốt, không hề ảnh hưởng. Chỉ có điều chuyện này là không hợp lý. Hắn chính là trí cao vô thượng thần, tinh thần lực của hắn là hoàn chỉnh biển cả, trừ phi hắn bằng lòng. Nếu không mỗi một giọt nước đều không nên có thiếu thốn. Phong bạo thần tọa rơi vào trầm tư, hắn ý đồ dùng thần niệm đi tính toán chuyện này tương lai kết quả, sau đó đạt được kết luận lại là một mảnh hỗn độn. Thế là hắn bắt đầu do dự. Liên quan tới tinh thần lực mất đi chuyện, là tính tính chờ đợi nó trở về, vẫn là trực tiếp truy tra được. Đông Châu phong bạo thần tọa từ từ ngước mắt, nhìn về phía biển bị nạn. Kia có một cái hắn không muốn nhất tiếp xúc người, cũng là hắn nhìn không thấu nhất địa phương. Hoài Ấm là Giang Bắc một tòa thành nhỏ, tòa thành nhỏ này mười phần yên tĩnh, cùng Giang Bắc những khu vực khác thành thị không giống nhau lắm, mặc dù cũng ở vào phương Bắc, nhưng thường xuyên tắm rửa tại dương quang bên trong. Cùng Giang Nam so sánh, Giang Bắc phát triển kinh tế muốn thoáng lạc hậu mấy năm. Một ít xa xôi thành nhỏ, còn bảo lưu lấy ra xanh xe lửa dạng này giao thông xuất hành phương thức, cho dù là biển sâu toàn diện kết nối thời đại, cũng không phải là tất cả thành thị đều đang liều mạng hướng về phía trước chạy. Ra xanh xe lửa dừng sát ở Hoài Ấm đứng. Mấy bị Âu phục dày tây nam nhân, sớm liền thẳng chờ ở nhà ga bên ngoài, cùng đám người chung quanh so sánh, bọn hắn quần áo thực sự không hợp nhau, quá mức dễ thấy. Giống Hoài Ấm dạng này thanh nhỏ, sẽ rất ít xuất hiện dạng này thương vụ nhân sĩ. Mấy vị này Âu phục nam nhân thần sắc khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong ngực của bọn hắn ôm nên đón bài. Cái này nhìn qua rõ ràng là nên đón quý tộc thiếu gia trở thế, mà nên đón bài phía trên hoàn toàn chính xác viết thiếu gia hai chữ. Bạch tụ thiếu gia ra xanh lửa trên xe đi xuống rất nhiều người, trong đó một vị tướng mạo trắng loan thiếu niên cách rất xa liền thấy trong đám người dơ lên cao cao kia tấm bảng hiệu. Hắn im lặng thở dài một hơi, khẽ đọc một câu cái này làm cho người xấu hổ hoang nên lời nói, vội vàng đệ thấp mình nón, bước nhanh tiến lên. Hắn lần này một người xuất hành, chính là không muốn nhìn thấy Bạch gia người. Bạch tụ muốn tìm tới là tại buộc người nhà. Quyền hạn của hắn đầy đủ cao. Biết Cự Long danh tự, đến tiếp sau điều tra cũng không có cái gì khó khăn, biển sâu vì hắn tìm tới tại buộc hồ sơ. Sinh ra ở Hoài Ấm Thành, phụ mẫu khỏe mạnh, có một người muội muội. Tại xóa đi tên của mình trước đó, hắn dường như có một cái cũng không tệ lắm gia đình. Bạch tụ xem hết hồ sơ về sau, không biết rõ, tại buộc tại sao phải lựa chọn trở thành hiến mệnh người. Hắn dùng một giờ, tìm tới biển sâu kho số liệu bên trong ghi lại, tại buộc phụ mẫu hiện tại ở lại địa chỉ. Bên trong tòa thành nhỏ này cũng không có có rất nhiều cao lầu đại hạ, nhưng là có rất nhiều liền nhau tọa lạc trạch viện. Tại buộc phụ mẫu liền ở tại một cái lao viện từ bên trong, mặc dù ở 10 năm, nhưng nhìn qua cũng không cũ nát, đầu tường còn đặt vào mấy buồn cây xanh, có lẽ là bởi vì lâu dài quản lý nguyên nhân, đứng tại ngoài cửa viện, cũng có thể cảm nhận được trong viện mạnh mẽ sinh cơ. Bạch tụ gõ cửa trước đó, có chút do dự. Hắn sửa sang lại quần áo, điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó gõ cửa phòng. Trong viện có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chạy tới mở cửa là tại buộc muội muội. Là Kaka. Kaka trở về. Một cái ghim bím tóc sừng dê nữ hải, lạch cạch chạy tới, còn không có mở cửa, liền mại thanh mại khí mở miệng, thanh âm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mở cửa về sau, nữ hải thấy được một trương xa lạ khuôn mặt. Nàng có chút ngơ ngẩn. Ta là tại buộc bằng hữu. Bạch tụ có chút bộ dạng phục tùng, hắn do dự một chút, ngồi xổm người xuống, nói khẽ, cha mẹ của ngươi đâu?